Chương 64, kết án. Chân tướng rõ ràng. 1. Chương 64, kết án. Chân tướng rõ ràng. 1. Lưu Biên ngoại lang, thật sự có hai cô thi thể sao? Mã Thứ Sử thân thể, thật sự cùng một cái khác cụ thi thể thân thể trao đổi. Vương Khuê nghe mọi người nghị luận, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng muốn xông ra trời tò mò, nhịn không được hướng Lưu Tụ Nghĩa hỏi. Nghe được Vương Khuê lời nói, nguyên bản hò hét tầm ý tiếng nghị luận, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người tầm mắt, cũng trước tiên, rơi vào Lưu Thụ Nghĩa trên người. Thôi Lân sắc mặt tái nhợt chầm chầm vào Lưu Thụ Nghĩa, hắn hiện tại chỉ muốn biết, vụ án này chân tướng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái đó đưa hắn lừa gạt thảm như vậy hung thủ, đến tột cùng là ai? Cho dù là Hà Bắc Đạo Tức Vương cựu bộ nhóm, lúc này cũng đầy mặt tò mò nhìn Lưu Thụ Nghĩa, bọn hắn đã giữa bất chi bất giác, bị Lưu Thụ Nghĩa suy luận hấp dẫn. Thấy mọi người tất cả nhìn mình, Lưu Thụ Nghĩa không có thừa nước đục thả câu, hắn nói ra, căn cứ lượng máu cùng giày quan hai cái này manh mối, bản quan cho ra suy luận, cùng các ngươi nhất trí. Chẳng qua suy luận chung quy là suy luận, hay là cần sự thực là dựa vào. Do đó, bản quan liền mời Trình Trung Lang tướng đến giúp bản quan xác nhận việc này là thật hay giả. Trình Trung Lang tướng. Mọi người nghe vậy, vô thức nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh, cái đó dáng người khôi ngô, phía sau vác lấy hai thanh to lớn dịu to bản chỉnh sử mặc. Lưu Thụ Nghĩa nói, đô đình dịch chỉ có hai cái cửa, lại đem qua hai cái cửa một mực đều có hộ vệ trông coi, cho nên bản quan phán đoán, nếu quả như thật như bản quan tính toán, thật sự còn có một cái khác người chết, như vậy người này thi thể, hung thủ tuyệt đối không cách nào đem nó đưa ra đô đình dịch. Nói cách khác, cố kia thi thể còn giấu trong đô đình dịch, vì vậy bản quan liền nắm Trình Trung Lang tướng, nhường hắn đối với tất cả đô đình dịch đào sâu ba thước loại điều tra tình huống cụ thể. Hắn nhìn về phía Trình Sử Mặc, nói: "Trình Trung Lang tướng, ngươi đến báo cho biết mọi người đi." Trình Sử Mặc gật đầu một cái, hắn mới mở miệng, chính là cực lớn giọng: "Lưu Viên ngoại lang đi tới cái này khố phòng về sau, nói nhường ta giúp hắn tìm hai cái vật rất trọng yếu, ta không biết là cái gì, liền thấy hiếu kỳ hướng hắn hỏi muốn tìm cái gì. Kết quả, Lưu Viên ngoại lang nói muốn tìm một bộ không đầu thi thể cùng một cái đầu lâu. Các ngươi có thể không tưởng tượng nổi, ta lúc đó có nhiều giật mình, rốt cuộc lúc đó Lưu Viên ngoại lang thời gian cấp bách, cũng không hướng ta giải thích những thứ này. Mọi người cảm thấy, bọn hắn hẳn là có thể tưởng tượng đến. Rốt cuộc vừa mới bọn hắn, giật mình trình độ vậy không chút nào thấp. Chẳng qua ta tin tưởng Lưu Viên ngoại lang, mặc dù khó hiểu, vẫn là trước tiên đều dẫn người tiến đến điều tra." Trình Sử Mặc tiếp tục nói, "Chúng ta trước tiên đem đô đình dịch tất cả căn phòng, trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó, chúng ta liền đối với không phải người có thể chỗ ở, tiến hành điều tra. Tỷ như chuồng ngựa, tỷ như không thế nào đi người nhà sĩ, tỷ như trong hoa viên bị băng phòng, thật lâu không ai đi dạo giả sơn. Tại chúng ta này đào sâu ba thước loại cẩn thận điều tra dưới, cuối cùng." Hắn dừng một chút, chúng nội tâm của người cũng giống như theo hắn một trận này, cảm thấy siết chặt. Sau đó, liền nghe Trình Sử Mặc nói, "Tại đô đình dịch tây bắc bên cạnh một cái giếng cạn trong, chúng ta phát hiện vết máu." Vết máu? Mọi người sửng sốt. Vương Khuê cũng không nhịn được nói, "Không phải thi thể cùng đầu lâu sao?" Trình Sử Mặc lắc đầu, "Giếng cạn phía dưới đều là tuyết, đứng ở giếng cạn trên hướng xuống nhìn xem, trừ ra tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá, vì có Lưu Viên ngoại lang căn dặn, cho nên chúng ta điều tra lúc, mười phần cẩn thận cùng cẩn thận, bởi vậy, kia tuyết bên trên điểm điểm vết máu, không có tránh được ánh mắt của chúng ta. Bởi vì kia giếng cạn đã sớm không người sử dụng, bình thường căn bản sẽ không có người lại tới đây, chớ nói chi là, tuyết thượng còn có thể dính đầy vết máu. Vì vậy, một thấy cảnh này, ta đều ý thức được, giếng này trông có thể có vấn đề. Sau đó ta đều phái người trực tiếp xuống đến đáy giếng, đem trong giếng tuyết thanh lý mất, mà theo phía trên phủ tuyết biến mất, tuyết rơi mặt thứ gì đó, cuối cùng đập vào mi mắt." Vương Khuê chỉ cảm thấy yết hầu phát căng, bận bịu hỏi tới, "Tuyết rơi mặt là cái gì?" Bản tướng đã sai người đem nó giơ lên đến, chứ bị xem xét liền biết. Trình Sử Mặc vừa nói, hai tay một bên dùng sức vỗ vỗ. Theo hắn đánh ra bàn tay tiếng vang lên lên, mấy cái kim nô vệ lập tức giơ lên một cái cáng cứu thương đi tới. Tầm mắt mọi người vội vàng nhìn lại. Sau đó là thi thể. Thật sự có thi thể. Còn có đầu lâu. Cái đầu kia cùng thi thể không phải dính liền nhau. Thật sự như Lưu Viên ngoại lang nói như vậy, có hai cái người chết. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác vang lên. Hà Bác Đạo Tức Vương cựu bộ nhóm cũng nhịn không được vô thức đi về phía trước một bước, nhìn kia trên càng cứu thương tách rời thi thể cùng đầu lâu, trên mặt bọn họ kinh ngạc cùng vẻ không dám tin, như thế nào vậy che giấu không được. Rất rõ ràng, vụ án lúc này phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lấy về phần bọn hắn tại thời khắc này đều có chút không xác định, Mã Phú biết chết, đến tuột cùng có phải cùng triều đình có liên quan rồi. Thôi Lân vậy nhìn chằm chằm thi thể cùng đầu lâu, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cuối cùng một tia may mắn, tại thời khắc này vậy không còn sót lại chút gì. Không có bất kỳ cái gì lời nói, đây đặt trước mặt sự thực, càng có sức thuyết phục. Lưu Thụ Nghĩa nhìn bị đặt ở thi thể trên đất, hướng Hà Bắc Đạo quan viên nói, "Chư vị đồng nghiệp, không biết các ngươi có thể hay không phân biệt một chút, cỗ này không đầu thi thể, có phải hay không Mã Thứ Sử?" Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Hà Bắc Đạo Tức Vương cựu bộ nhóm, nét mặt đều có chút do dự. Nhưng suy nghĩ một lúc vụ án phát triển, cùng Tần Ngũ Nguyên cái này triều đình an bài tối cao nhân viên tiếp đãi, hình như thật sự không liên quan, chần chờ một chút, rốt cục gật đầu một cái, tiến lên phân biệt. Bọn hắn nhìn trên đất không đầu thi thể, trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, cuối cùng, Hàng Châu trưởng sử Miêu liền nói, "Hồi Lưu Viên ngoại lang, cỗ này thi thể hình thể cùng Mã Thứ Sử xác thực rất giống, nhưng chúng ta cũng không hiểu rõ Mã Thứ Sử trên người có hay không có bất hoặc là cái khác đặc thù, cho nên cụ thể có phải hay không, hạ quan vậy không dám xác định." Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, hắn không phải muốn để Hà Bắc Đạo quan viên trực tiếp xác định, mà là để bọn hắn tham dự vào. Hà Bắc Đạo những người này luôn luôn có mang cực lớn cảnh giác, giống như thân ở một cái khác thời không, này không là một chuyện tốt. Phá án quan trọng, nhưng để bọn hắn tin tưởng đây không phải triều đình gây nên, quan trọng hơn. Chư vị không ngại đi xem thi thể chân trái mu bàn chân, như hắn là Mã Thứ Sử lời nói, ta nghĩ mu bàn chân nên cùng giải quan, có thể đối ứng. Lưu Thụ Nghĩa nhắc nhở. Thức Vương cựu bộ nhóm nghe vậy, cũng đội túi đầu nhìn lại. Sau đó, có xương đỏ dấu vết. Thật là có. Bọn hắn hai mắt sáng lên, nhìn không được nhộn nhịp mở miệng. Nghe được giọng Thức Vương cựu bộ, cái khác các quan lại cũng đều vô thức hướng người chết chân trái nhìn lại. Sát thực có. Lưu Viên Ngoại Lang nói không sai. Đây mới là Mã Thứ Sử chân chính thi thể. Tuyệt. Lưu Viên Ngoại Lang thực sự là không hề có một chữ nói sai qua. Thôi Lân nghe lời của mọi người, nhìn kia rõ ràng có xương khối mu bàn chân, hai tay gắt gao nắm quả đấm. Cho dù hắn lại không hỉ Lưu Thụ Nghĩa, có thể giờ này khắc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, Lưu Thụ Nghĩa đang tra án sự tình bên trên, thật sự rất lợi hại. Nhìn tới thi thể thân phận, đã có thể xác định. Lưu Thụ Nghĩa nói, như vậy, mới nghi vấn cũng liền có, hung thủ vì sao muốn lại giết một người, vì sao muốn trao đổi hai tên đầu người chết cùng thân thể đâu? Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, mọi người vội vàng nhìn về phía hắn. Này cũng là bọn hắn vừa mới nhất là không hiểu. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt đảo qua mọi người, nói, giết một người cùng giết hai người, thời gian là hoàn toàn khác biệt, đêm qua đô đỉnh dịch nội nhân viên đông đảo, tùy thời đều có thể có người ra ngoài, gây án thời gian càng dài, đối với hung thủ mà nói, bại lộ mạo hiểm càng lớn. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là không biết từ chỗ nào tìm một người khác, đồng thời cũng đem hắn sát hại, còn chuyên môn đem nó cùng Mã Thứ Sử thân thể đổi. Hung thủ hao hết khổ tâm, bước lên mạo hiểm, như thế làm việc, tất nhiên có hắn nhất định phải mục đích làm như vậy. Chư vị cảm thấy, hắn mục đích sẽ là cái gì? Mọi người đều lắc đầu, bọn hắn cũng tự hỏi qua, có thể hoàn toàn không nghĩ ra. Thôi Lân cũng vô ý thức tiến hành phân tích, nhưng hắn càng nghĩ, cũng không có nghĩ rõ ràng làm như vậy, đối với hung thủ có chỗ tốt gì. Cổ quái như vậy hành vi, dù hắn tra án vài chục năm, chưa từng gặp được qua. Lưu Thụ Nghĩa thấy mọi người tất cả mờ mịt lắc đầu, nói, thi thể tiến hành thay thế, có thể đầu lâu không có thay đổi, điều này nói rõ hung thủ muốn cho chúng ta cho rằng, thế thân thi thể, chính là Mã Thứ Sử thi thể. Hắn vì sao muốn để cho chúng ta cho rằng như vậy? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là chỉ có chúng ta cho rằng như vậy, hắn có thể nhờ vào đó ẩn tàng đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu bí mật. Nói cách khác, cố kia thế thân thi thể sẽ cho chúng ta không giống với Mã Thứ Sử thân thể sai lầm thông tin. Chúng ta chỉ kiểm tra thực hư thế thân thi thể, tuyệt đối không cách nào đạt được chân chính đầu mối lưu dụng. Do đó, muốn biết hung thủ vì sao muốn trao đổi hai thân thể, chỉ cần đối với cả hai thi thể tiến hành so với liền có thể. Chỗ khác biệt chính là hung thủ mục đích. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Đỗ Anh, nói, Đỗ cô nương, lại muốn vất vả ngươi. Người ta trong lúc đó không cần nói vất vả hai chữ. Đỗ Anh thanh lạnh trả lời một câu, liền trực tiếp đi tới bên thi thể, cẩn thận kiểm tra. Mọi người thấy thế, cũng vô thức nín thở, căng thẳng chờ đợi. Ngay cả Thôi Lân cùng Tức Vương cựu bộ cũng khẩn trương nhìn Đỗ Anh nghiệm thi, không ai vào lúc này phân tâm. Cứ như vậy, qua không đến nửa khắc đồng hồ, Đỗ Anh ngẩng đầu lên. Làm sao? Vương Khuê nhịn không được hỏi. Chương 64, kết án. Chân tướng rõ ràng. 2, chương 64, kết án. Chân tướng rõ ràng. 2, Đỗ Anh nói, An Thứ Sử cũng là hậu tâm trong đao, nhưng miệng vết thương của hắn lớn hơn, không giống trước một bộ thi thể như vậy hợp quy tắc, thuyết minh ở chính giữa đao về sau, An Thứ Sử ứng dây rủa qua mấy lần, có thể bởi vì bị đánh lén, thương quá nặng, cũng không kiên trì bao lâu. Điểm này, từ trên người hắn cũng không cái khác rõ ràng vết thương có thể nhìn ra. Mà ngoài ra, An Thứ Sử cùng một cái khác cụ thi thể, mặt ngoài không có gì khác nhau. Vương Khuê nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói, dây rủa qua, cùng không có dây rủa qua, tựa hồ đối với vụ án, vậy không có gì khác biệt à? Triệu Phong vậy gật đầu, đúng vậy à, với lại một người khác không phải đô đình dịch trong người, hung thủ khẳng định là trước giờ đưa hắn chuẩn bị xong. Tại động thủ giết Mã Thứ Sử trước đó, hung thủ không thể nào hiểu rõ Mã Thứ Sử sẽ bởi vì dây rủa dẫn đến vết thương cùng một người khác khác nhau. Do đó, hắn hẳn không phải là bởi vì cái này duyên cớ mới tìm một người khác. Vương Khuê nhịn không được nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, cái kia còn năng lực là bởi vì cái gì? Mọi người cũng đều nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Liền thấy Lưu Thụ Nghĩa trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau, hắn nhìn về phía Đỗ Anh, nói, khám nghiệm tử thi. Đào dạ dày. Đỗ Anh thanh lạnh hơi như mày, ý của ngươi là nói. Lưu Thụ Nghĩa nói, cố kia thi thể, ngươi cho ta quan trọng nhất, có trợ giúp ta tra án manh mối, chỉ có một. Đó chính là thời gian. Chính là bởi vì ngươi kết quả nghiệm thi, ta mới biết như vậy chắc chắn, vụ án phát sinh thời gian chính là giờ xỉu đến giờ dần. Do đó, nếu như thi thể mặt ngoài không có khác nhau, vậy có lẽ, hung thủ muốn giấu giếm chúng ta, chính là thời gian. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Vương Khuê đám người nội tâm không khỏi hùng hăng giật mình. Thời gian? Thật hay giả? Mọi người vô thức nghị luận lên. Đỗ Anh thanh lạnh đôi mắt nhẹ nhẹ run rẩy, không chần chờ chút nào, nàng liền nói ngay, cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Dứt lời, nàng trực tiếp mệnh kim nô vệ đem thi thể dìu ra ngoài. Nhân viên ở đây đông đảo, lại quang tuyến quá mở, không thích hợp nàng giải phẫu. Với lại công cụ của nàng cũng đều lúc trước giải phẫu trong phòng, cho nên nàng cần về đến chỗ nào giải phẫu. Theo Đỗ Anh rời đi, trong cố phòng mọi người cũng không khỏi chờ đợi lo lắng lên. Bọn hắn thỉnh thoảng giương cổ lên, hướng cửa kho phương hướng nhìn lại, muốn nhìn một chút Đỗ Anh hồi có tới không. Càng có người muốn đi theo Đỗ Anh tiến đến, có thể Lưu Thụ Nghĩa không nói gì, bọn hắn ai cũng không dám động. Chỉ có thể ở nơi này đi dạo, tàn bộ, xì xào bàn tán, đồng thời hướng ngoài cửa nhìn quanh. Cứ như vậy, thời gian tại mọi người chờ đợi lo lắng lấy nhanh chóng trôi qua. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau, trở về, Đỗ cô nương quay về. Có người đột nhiên hô to một tiếng, tầm mắt mọi người lập tức đồng loạt hướng cửa phương hướng nhìn lại, chỉ thấy dáng người hiểu điệu, lãnh diễm xinh đẹp Đỗ Anh bước nhanh đi tới. Đỗ Anh vừa tới, Triệu Phong liền không nhịn được hỏi, Đỗ cô nương, làm sao? Mọi người cũng đều bênh lô thai lên, nín thở, sợ nhau nhau đến Đỗ Anh. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Đỗ Anh nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, thanh lanh tiếng vang lên triệt tại trong khu phòng, đồ ăn chưa tiêu hóa xong tất, kết hợp bọn hắn đêm qua dùng bữa thời gian, có thể xác định Mã Thứ Sử thời điểm tử vong tại giờ xỉu trước đó. Thời gian cụ thể là giờ tí cùng giờ xỉu trong lúc đó. Xoát, từng đôi mắt lập tức trừng lớn. Thời điểm tử vong thật sự khác nhau. Lưu Viên Ngoại lang suy đoán lại đúng rồi. Lưu Viên Ngoại dây xích thật sự không hổ thần thám tại thế, cho dù không biết tình huống cụ thể, cũng vẫn là đoán đúng. Mã Thứ Sử thời điểm tử vong là giờ tí đến giờ xỉu trong lúc đó, mà đổi thành một bộ thi thể cho ra thời gian, lại là giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó. Nói cách khác, hung thủ chân chính sát nhân thời gian, so với chúng ta biết đến, trọn vẹn trước thời hạn một canh giờ. Mọi người nhịn không được kích động nghị luận. Thôi Lân cũng đầy mặt chấn động, gây án thời gian lại trên lệnh trọn vẹn một canh giờ, không phải giờ xỉu đến giờ dần, cho nên hắn nhịn không được nhìn về phía quỳ trên mặt đất, bị trói chéo tay Tần Ngũ Nguyên, đồng tử phóng đại, tại giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó xuất hiện ở trên đường Tần Ngũ Nguyên, thật không phải là hung thủ. Tần Ngũ Nguyên nghe lời của mọi người, ngu ngơ một cái chớp mắt về sau, đột nhiên vui đến phát khóc. Hung thủ là giờ xỉu trước đó gây án, mà ta là giờ xỉu sau đó mới đi ra. Của ta hiểm nghi cuối cùng có thể bài trừ. Ta liền nói ta không phải hung thủ. Hiện tại các ngươi tin tưởng ta đi. Tần Ngũ Nguyên vừa khóc vừa cười, sau đó, hắn nặng nề hướng Lưu Thụ Nghĩa dập đầu một cái, "Lưu Viên Ngoại Lang, ngươi đã cứu ta. Ngươi thật sự đã cứu ta. Nếu như không phải ngươi, hạ quan có thể tiểu chân muốn lưng meo hoàn quất." Mọi người thấy Tần Ngũ Nguyên vui đến phát khóc dáng vẻ, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. Tần Ngũ Nguyên thật chứ không may, trùng hợp xuất hiện tại hung thủ ngụy tạo thời gian bên trong, nhưng hắn cũng coi như vận may. Hắn gặp phải Lưu Thụ Nghĩa, bằng không, kết cục khó liệu. Tần Dịch Sử không phải làm này đại lễ. Lưu Thụ Nghĩa tiến lên, giải khai Tần Ngũ Nguyên sợi dây trên người, đem Tần Ngũ Nguyên nâng dậy. Tần Ngũ Nguyên dùng sức lắc đầu, nói: "Hạ quan gặp xui xẻo, cùng hung thủ ngụy tạo thời gian đụng vào nhau, nếu không phải Lưu Viên Ngoại Lang, hạ quan tuyệt đối sẽ bị oan mà chết. Lưu Viên Ngoại Lang chính là hạ quan tái sinh phụ mẫu, được này đại lễ, thiên kinh địa nghĩa." Những người khác cũng đều đi theo gật đầu. Tần Ngũ Nguyên nói không sai, nếu không có Lưu Thụ Nghĩa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Thụ Nghĩa vì hắn rửa sạch oan khuất, xác thực cung cấp tái sinh phụ mẫu, tái tạo tri ân. Gặp xui xẻo. Ai ngờ Lưu Thụ Nghĩa nghe được Tần Ngũ Nguyên lời nói, lại là lông mày nhướng lên, nói một câu làm cho tất cả mọi người nổi da gà cũng lên: "Ngươi sẽ không thật sự cảm thấy, ngươi là vì trùng hợp mới cùng hung thủ ngụy tạo gây án thời gian và vào nhau à?" Lời này giống như một tảng đá lớn, đột nhiên ném mạnh đến bình tĩnh hồ nước trong. Trong chốc lát, tại tất cả mọi người trong lòng, ngạc nhiên to lớn gợn sóng. Tần Ngũ Nguyên giật mình sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt không dám tin nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Lưu Viên Ngoại Lang, ý của ngươi là lẽ nào nói là hạ quan không phải không may?" Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt nhìn quanh mọi người, chậm rãi nói: "Đỗ cô nương đã vừa mới chứng minh, Mã Thứ Sử thi thể cùng thế thân thi thể khác biệt duy nhất chính là trong dạ dày đồ ăn tiêu hóa khác nhau. Mà trước đó, bản quan từng tại một cái trong vụ án cho Đỗ cô nương đề nghị, nhường Đỗ cô nương thông qua khám nghiệm tử thi đào dạ dày chi pháp để phán đoán người chết tử vong thời gian. Chuyện này mặc dù không có hoàn toàn truyền ra, nhưng cũng không thể coi là bí mật gì. Vì vậy, hung thủ chuyên môn đổi một cái đồ ăn tiêu hóa nhiều hơn nữa thi thể đến thay thế Mã Thứ Sử. Ta nghĩ." Hắn đôi mắt nheo lại, nói: "Hung thủ có thể dự liệu được án này sẽ rơi xuống bản quan trong tay, vì vậy hắn vì ứng đối bản quan điều tra, chuyên môn dựa theo bản quan thói quen tiến hành lần này bố trí. Nó mục đích chính là nhường bản quan cho rằng Mã Thứ Sử thời điểm tử vong là giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó. Còn có, hung thủ vì sao muốn tại Mã Thứ Sử trên đầu nhóm lửa danh xưng một đêm bất diệt cây canh tiến trắng?" Hắn nhìn mọi người, âm thanh không nhanh không chậm, cho tất cả mọi người một loại theo bản năng tin phục cảm giác. Ta nghĩ hung thủ không chỉ là muốn thông qua loại biện pháp này đến truyền lại ra hắn ở đây chớ chú chế rêu đã qua đời tức vương mục đích, càng quan trọng hơn là hắn muốn thông qua cây cánh kiến trắng lại một lần nữa giúp đỡ bản quan xác nhận vụ án phát sinh thời gian. Một cái manh mối có thể có vấn đề, nhưng khi hai cái manh mối có thể lẫn nhau nghiệm chứng, loại tình huống này, Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi lắc đầu, nói: "Liền xem như bản quan tại không có cái khác có thể chất vấn trước mắt đầu mối tình huống dưới, vậy tuyệt đối sẽ không đối nó có chỗ hoài nghi." Mọi người nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh hãi chi sắc. Bọn hắn không ngờ rằng hung thủ làm đây hết thảy lại đều là tại nhằm vào Lưu Thụ Nghĩa tiến hành chuyên môn chủ tính. Hung thủ kia tại động thủ trước đó, đúng là ngay cả Lưu Thụ Nghĩa thói quen, ngay cả khám nghiệm tử thi sẽ nghiệm thế nào thi, cũng suy sẽ đến. Hắn tâm tư chi kỳ não, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Chính là Thôi Lân, cũng nhịn không được đồng tử giật mình lại nhảy. Hắn ở đây nghĩ, như tra án không phải Lưu Thụ Nghĩa, mà là chính mình sẽ bị lừa gạt sao? Đáp án là khẳng định. Mặc dù hắn sẽ không giải phẫu đào dạ dày để phán đoán thời điểm tử vong, nhưng cây cánh kiến trắng hắn vậy chú ý tới. Do đó, hung thủ nào chỉ là tính kế Lưu Thụ Nghĩa, hung thủ rõ ràng vậy suy tính lợi như đến tra án không phải Lưu Thụ Nghĩa, mà là những người khác, phải nên làm như thế nào? Hung thủ đến tột cùng là ai? Lại như vậy biết coi bỏ kế. Thôi Lân cau mày. Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói: "Hung thủ như thế hao phí tâm cơ, vì chính là để cho chúng ta cho rằng vụ án phát sinh thời gian là tại giờ Sửu đến giờ Dần. Hắn tại sao muốn để cho chúng ta cho rằng như vậy? Mọi người nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, vội vàng thu lại suy nghĩ lung tung suy nghĩ, nghiêm túc lắng nghe. Liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, ta nghĩ, chỉ có thể có một đáp án, đó chính là tại khoảng thời gian này, hung thủ lại chủ tính chuyện gì, từ đó nhường hắn có thể đào thoát pháp bóng, hoặc là đạt tới cái khác mục đích. Do đó, chúng ta chỉ cần hiểu rõ, khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì, liền có thể nhờ vào đó suy đoán ra hung thủ mục đích. Mà khoảng thời gian này, Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt tại trên thân mọi người một quét qua, cuối cùng, rơi vào Thôi Lân trên người, nói, chỉ có hai chuyện xảy ra. Thôi Lân đồng tử phút chốc một khuyết trương. Kiện thứ nhất, Lưu Thụ Nghĩa nói, Thôi Tham Quân cùng An Thứ Sử, bởi vì chuyện nào đó, không có ngủ, đi ra phía ngoài. Kiện thứ hai, Thôi Tham Quân cùng An Thứ Sử, tận mắt thấy Tần Dịch Sử hướng Khố Phòng Phương hướng đi tới. Chương 64, kết án. Chân tướng rõ ràng. 3, chương 64, kết án. Chân tướng rõ ràng. 3, Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, nói, nguyên nhân chính là Thôi Tham Quân cùng An Thứ Sử tận mắt thấy Tần Dịch Sử, đảm nhiệm nhân chứng, cho nên Tần Dịch Sử vừa mới sẽ trăm miệng khó cãi, mới sẽ bị mọi người trở thành hung thủ, thậm chí Thôi Tham Quân còn bởi vậy cùng ta đối chọi gay gắt. Do đó, mọi người rõ chưa? Lưu Thụ Nghĩa âm thanh tăng thêm, chính là bởi vì thời gian là giờ Sửu đến giờ Dần, hung thủ thân phận mới biến thành Tần Dịch Sử a. Mà Tần Dịch Sử là thân phận gì? Hắn là đô đình dịch sứ, là triều đình an bài tiếp đãi nơi khác quan viên cùng sứ thần quan lớn nhất viên, hắn đại biểu chính là triều đình. Vì vậy, như hung thủ là Tần Dịch Sử, như vậy Tần Dịch Sử như vậy tàn nhẫn sát hại đến từ Hà Bắc đạo Mã Thứ Sử. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt chuyển qua nét mặt nghiêm trọng, dường như đã hiểu cái gì tức vương cựu bộ trên người, nói, không biết chư vị đồng nghiệp sẽ nghĩ như thế nào, sẽ hay không cho rằng trận này án mưu sát cùng triều đình liên quan đến. Phút chốc, tức vương cựu bộ nhóm sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa lại sẽ như thế không chút nào che giấu, đem lời nói này ra đây. Mà Tịnh Châu đám quan chức cùng với đô đình dịch các quan lại, giờ phút này cũng nghĩ đến Hà Bắc đạo những quan viên này xuất thân, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng đều mây gió biến ảo. Hà Bắc đạo đồng nghiệp không cần phải lo lắng, bản quan sở dĩ có thể như vậy nói rõ ra đây, là bởi vì bản quan hiểu rõ một kiện chư vị không rõ ràng bí mật. Bí mật? Mọi người sửng sốt. Tức Vương Cựu Bộ nhóm càng là hơn chừng lên nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa nói, chư vị hẳn phải biết, hai ngày trước, bản quan phá giải Tức Vương Thi Hải thất tung nhất án, tự mình bắt lấy trộm đi Tức Vương Thi Hải tập nhân thái thưởng tự thiếu khanh Liễu Nguyên Minh. Tối hôm qua, bản quan ứng đô buộc xả mời, đối với Liễu Nguyên Minh tiến hành hỏi ý. Quá trình cụ thể, bản quan đều không lắm lời, tóm lại tại bản quan cùng Liễu Nguyên Minh giao phong trong, bản quan khám phá Liễu Nguyên Minh quỷ kế, hiểu rõ bọn hắn một cái gan to bằng trời âm mưu. Âm mưu? Mọi người vô thức trong lòng một treo. Liền nghe Lưu Thụ Nghĩa trầm giọng nói, Liễu Nguyên Minh và đồng bọn, ý đồ đem trộm cắp Tức Vương Thi Hải chịu tội, vu hãm cho Hà Bắc đạo Tức Vương cựu bộ, từ đó dẫn tới triều đình cùng Hà Bắc đạo phân tranh, tiếp theo nhường trong đại đường loạn, dân chúng lầm than. Lưu Thụ Nghĩa lời nói, đơn giản chính là hướng đun sôi trong chảo dầu, đổ một chậu nước. Trong chốc lát, đem tất cả mọi người cả kinh hồn phi phách tán. Vương Khuê trừng vào mắt, Tần Ngũ Nguyên tay chân lạnh bướt. Thôi Lân vậy trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên muốn tuyệt. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mắt nhìn như một cái đơn giản án giết người, phía sau đều cất giấu kinh khủng như vậy âm mưu. Mà vừa nghĩ tới chính mình vừa mới hành vi, như thật sự coi Tần Ngũ Nguyên là thành hung thủ, nhường Hà Bắc đạo những thứ này tức Vương cựu bộ hiểu lầm. Thôi Lân chợt cảm thấy như đoạn hờ băng, hắn căn bản không dám tưởng tượng cái này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Về phần tức Vương cựu bộ nhóm, lúc này nét mặt vậy không thể so với Tần Ngũ Nguyên đám người tốt bao nhiêu. Bọn hắn đồng tử co bảo, đối mắt nhìn nhau, trên mặt đều có kinh ngạc cũng không dám tin nét mặt. Lưu Thụ Nghĩa nhìn tức Vương cựu bộ đại biến nét mặt, ánh mắt sâu thẳm. Hắn kỳ thực do dự qua, có phải muốn đem Liễu Nguyên Minh và đồng bọn âm mưu công khai. Sau đó, theo vụ án xâm nhập, hiểu được Hà Bắc đạo có thể đã xảy ra vấn đề về sau, hắn liền quyết đoán kịp thời, quyết định công khai. Âm mưu công khai, về sau nếu là lại phát sinh tương tự Hà Bắc đạo quan viên bị giết sự tình, liền có thể tránh trước mắt kiểu này khốn cảnh lại lần nữa xảy ra, thậm chí cái khác nước bẩn cũng đều năng lực đổ trách nhiệm thất bại cho Liễu Nguyên Minh cùng với đồng bọn. Với lại hắn công khai, vậy thì tương đương với nói cho tất cả mọi người, triều đình là tin tưởng Tức Vương cựu bộ, là tin tưởng Hà Bắc đạo. Lúc này, như Hà Bắc đạo vẫn còn có chút người lòng dạ khó lường, mong muốn sinh sự, vậy bọn hắn sẽ rất khó tìm thấy hợp lý động thủ lý do. Lại động thủ, liền không cách nào chiếm cứ đại nghĩa. Bọn hắn muốn là ở vào yếu thế, lại không có đại nghĩa lá cờ đến mời chào dân tâm, mong muốn sinh sự liền rất khó. Như vậy, đều cho triều đình thu được giải quyết Hà Bắc đạo tai họa ngầm thời gian, nhất cử lưỡng tiện. Về phần công bố về sau, liền không cách nào giấu giếm Liễu Nguyên Minh đồng bọn, để bọn hắn hiểu rõ triều đình đã nắm giữ kế hoạch của bọn hắn. Vậy cũng đúng không có biện pháp chuyện. Bất cứ chuyện gì cũng có đại giới, chỉ cần thu hoạch vượt xa đại giới, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, theo Lưu Thụ Nghĩa tiếng nói rơi xuống, Hà Bắc đạo tức Vương cựu bộ nhóm lại nhìn mình lúc, thần sắc đã không còn như ban đầu như vậy cảnh giác. Lưu Thụ Nghĩa đem bọn hắn nhỏ bé phản ứng thu về đáy mắt, vừa rồi tiếp tục nói, Liễu Nguyên Minh cùng với đồng bọn, ý đồ khơi mào triều đình cùng Hà Bắc đạo phân tranh, lấy tức Vương Thi Hải vu hãm tức Vương cựu bộ là một loại thủ pháp, lấy Mã Thứ Sử cái chết vu hãm triều đình là một loại khác thủ pháp. Cho nên hắn lại lần nữa nhìn về phía trước mắt Tần Ngũ Nguyên, nói, Tần Dịch Sử, ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi chỉ là đơn thuần không may sao? Ta, Tần Ngũ Nguyên như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình một cái nho nhỏ đô đình dịch sứ, lại vào giờ phút này có thể quyết định đại đường có phải hưng khởi nội loạn, chính mình lại có như vậy quan trọng thời khắc, chỉ là thời khắc này muốn mạng a, hắn nhịn không được nói, do đó hạ quan sở dĩ sẽ hỏng bụng, không phải ăn làm hư, mà là hung thủ cho hạ quan hạ độc. Lưu Thụ Nghĩa nói, ngươi thiết tiến mở tiệc chiêu đãi sứ thần cùng nơi khác quan viên, các ngươi ăn đều là đồng dạng đồ vật, với lại đồ ăn hay là đồ đỉnh dịch phòng bếp làm ra, là ngươi thường xuyên dùng ăn vật, kết quả những người khác không ai ăn hỏng bụng, chỉ có ngươi một người đau bụng, lại tình cờ ngay tại giờ xỉu sau đó phát tác. Tần Dịch Sử cảm thấy này bình thường. Cái này, bị Lưu Thụ Nghĩa vừa nói như vậy, Tần Ngũ Nguyên không khỏi trừng to mắt, lúc này mới ý thức được xác thực không thích hợp. Cho dù không quen khí hậu, cũng nên là những người khác không phục cá chính mình mỗi ngày ăn như vậy, làm sao có khả năng duy trì có liền tự mình ăn hỏng bụng. Những người khác cũng đều triệt để đã hiểu, Tần Ngũ Nguyên chính là hung thủ chuyên môn đẩy ra, dùng để khơi mào triều đình cùng Hà Bắc đạo tức Vương Cựu Bộ dê thế tội. Hung thủ kia quả nhiên là giảo hoạt lại máu lạnh. Vương Khuê nhịn không được nói, oan uổng người tốt không nói, càng là hơn mong muốn khơi mào trong đại đường loạn, bọn hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy, sẽ có bao nhiêu người vô tội chết bởi chiến hỏa, lại sẽ nhường bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ. Triệu Phong vậy trọng trọng gật đầu, ngoan độc đến cực điểm. Ôn Nhuận Đô Cấu, giờ phút này cũng âm thanh lạnh bằng, loạn gia quốc, lên chiến hỏa người, nên giết. Hà Bác Đạo những quan viên này do dự một chút, ngay lập tức vậy đi theo gật đầu. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Chính là Thôi Lân, vậy cũng nhịn không được đi theo mắng vài câu. Hắn cũng không phải thống hận hung thủ âm mưu, mà là chính mình kém chút đều bởi vì cái này hung thủ, lưng đeo to lớn trách nhiệm này một sáng rơi xuống trên đầu của hắn, chỉ sợ thôi ra cũng cứu không được hắn. Chuyện này, hắn không thể chịu đựng. Vương Khuê nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, Lưu Viên ngoại làng, không biết này âm hiểm ngoan độc hung thủ đến tuột cùng là ai. Nghe được Vương Khuê lời nói, tầm mắt mọi người một mấy mắt, cũng đồng loạt rơi vào Lưu Thụ Nghĩa trên người. Càng là biết được hung thủ mưu đồ cùng âm mưu, mọi người đều càng đối với hung thủ thân phận cảm thấy tò mò. Thôi Lân vậy chăm chú nhìn Lưu Thụ Nghĩa, hắn cũng muốn biết, cái này kém chút hại chính mình khốn nạn là ai. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi nói, kỳ thực, đáp án ta đã nói cho mọi người. Cái gì? Nói cho chúng ta biết. Mọi người khẽ giật mình. Vương Khuê cùng Triệu Phong liếc nhau một cái, sau đó tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương mờ mịt. Thôi Lân lông mày nhíu lên, càng nghĩ, cũng không có nghĩ đến Lưu Thụ Nghĩa ở đâu nói hung thủ thân phận. Chư vị còn nhớ ta vừa mới nói tới, giờ xỉu phát sinh hai chuyện sao? Lưu Thụ Nghĩa nói, Tần Dịch Sử sở dĩ sẽ trở thành hung thủ, nguyên nhân chủ yếu chính là có người năng lực chứng minh hắn ở đây giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó có hành động. Như vậy, có thể chứng minh người. Chư vị cảm thấy, sẽ là trùng hợp xuất hiện vào lúc đó sao? Mọi người đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo, khi bọn hắn đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa sau, trong ngay mắt, tầm mắt mọi người lập tức nhìn về phía Tịnh Châu quan viên phương hướng. Con mắt trong chốc lát đều tập trung vào Trần Ổn Thứ Sử An Khánh Tây, cùng với vừa mới cùng Lưu Thụ Nghĩa đối chọi gay gắt Thôi Lân. Lẽ nào, hung thủ là bọn hắn? Vương Khuê không khỏi lên tiếng kinh hô. Thôi Lân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, trước một khắc hay là hắn hiện lộ tài năng, chỉ vào Tần Ngũ Nguyên nói Tần Ngũ Nguyên là hung thủ. Kết quả không lâu sau đó, đều biến thành mình bị hoài nghi thành hung thủ. Không phải ta. Thôi Lân dùng sức lắc đầu, vội vàng nói, các ngươi chớ nói lung tung, bản quan mới không phải hung thủ. Thế nhưng hắn không chỉ không có thay đổi cái gì, ngược lại nhường mọi người đem tầm mắt nhiều hơn nữa đặt ở trên người hắn. Rốt cuộc vừa mới, chính là hắn hung hăng nói Tần Ngũ Nguyên là hung thủ. Tại Lưu Thụ Nghĩa cho ra cái khác manh mối về sau, còn nghị trăm phương ngàn kế phản bác Lưu Thụ Nghĩa. Do đó, lấy hung thủ mong muốn vu hãm Tần Ngũ Nguyên mục đích đến xem. Thôi Lân vừa mới gây nên, chính là tại đạt thành mục đích này. Về phần Tịnh Châu Thứ Sử An Cánh Tây, người ta từ đầu đến cuối cũng tại ngăn cản Thôi Lân, cũng đang giúp Lưu Thụ Nghĩa nói chuyện. Hai tướng so sánh, ai hiểm nghi lớn hơn, căn bản không cần nhiều lời. Thôi Lân thấy mọi người kia chắc chắn tầm mắt, nội tâm đột nhiên trầm xuống, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vừa mới Tần Ngũ Nguyên bị chính mình quát lớn là hung thủ lúc, là cái gì cảm thụ. Lúc này, nhất đạo tiếng thở dài, sau lưng Thôi Lân yếu ớt vang lên. Chương 64, kết án. Chân tướng rõ ràng. 4, chương 64, kết án. Chân tướng rõ ràng. 4, Thôi Thăng Quân, bản quan thật sự không ngờ rằng, ngươi lại là như vậy người, lô bốn quan như thế tin tưởng ngươi, không ngờ rằng, ngươi lại sử dụng bản quan, đi thế ngươi biến thành người chứng kiến. Chúng ta 4 năm giao tình, bản quan đối với ngươi 4 năm tín nhiệm, đổi lấy, chính là ngươi dạng này sử dụng sao? Thôi Lân đồng tử phút chốc ngưng tụ. Hắn không dám tin quay đầu. An Thứ Sử, ngươi. Nhìn An Khánh Tây trên mặt thất vọng, nghe An Khánh Tây lời nói, Thôi Lân giờ khắc này, dường như rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Là ngươi. Hung thủ là ngươi. Là ngươi đang sử dụng ta. An Khánh Tây lắc đầu, trên mặt vẻ thất vọng càng đậm, cũng lúc này, ngươi còn đang ở chỉ trích vu hãm, bản quan thực sự là nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi, Thôi Lân kèm chút không khí phun ra huyết. Hắn mong muốn tìm kiếm những người khác ủng hộ. Nhưng khi hắn nhìn về phía những người khác lúc, nhìn thấy, đều là toàn cảnh là chán ghét, là ghét bỏ, là cảnh giác, là ghét cay ghét đắng. Các ngươi phải tin tưởng ta, thật không phải là ta. Hung thủ thật là hắn. Có thể không có bất kỳ người nào tin hắn, lúc trước hắn hành động, tại mọi người nhìn lại, chính là lớn nhất chứng cứ. Thôi Lân chưa bao giờ có như vậy như đọa hầm băng cảm giác, nghĩ hắn xuất thân danh môn, cho dù chỉ là thôi ra nhánh bên, vậy bị chịu người khác kính ngưỡng, khi nào nhận qua bực này đối đãi. Mà này, vẫn chỉ là bắt đầu. Nếu là thật sự bị ngồi vững hắn chính là hung thủ, hậu quả kia, chỉ sợ chết đều là nhẹ. Hắn không còn có trước đó ngạo nghễ, vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, Lưu Viên ngoại làng, ngươi xử án lợi hại như thế, khẳng định hiểu rõ hung thủ không phải ta. Giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Hắn cuối cùng đối với Lưu Thụ Nghĩa cúi đầu, tại tính mệnh cùng thanh danh trước mặt, hắn triệt để cúi xuống ngưng nên. An Khánh Tây nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Lưu viên ngoại lang, chớ có tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của hắn, bản quan cùng hắn cộng sự 4 năm, lại cũng không biết diện mục thật của hắn, có thể thấy được người này tâm cơ chi sâu, 10 phần khủng bố. Ta trước đó liền suy nghĩ, làm sao lại trùng hợp như vậy, chúng ta vừa muốn trở về Trường An, hắn đều trùng hợp bắt được một cái đột quyết điệp dò, trùng hợp hiểu rõ những thứ này bí ẩn. Hiện tại bản quan mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây đều là hắn đã sớm làm tốt kế hoạch, hắn vì chính là sử dụng bản quan, làm người của hắn chứng, từ đó thực hiện âm mưu của hắn. Mọi người cũng không biết điệp dò chuyện, nghe xong An Khánh Tây cùng Thôi Lân sở dĩ sẽ giờ xỉu đi ra ngoài, tất cả bởi vì Thôi Lân tại Tịnh Châu bắt được cái gọi là điệp dò. Trong lúc nhất thời, đối với Thôi Lân là hung thủ chuyện, càng thêm tin tưởng. Vương Quế nói: "Lưu viên ngoại lang, chân tướng rõ ràng, bắt người đi." Thôi Lân sắc mặt trắng bệnh: "Không, không phải ta. Không ai có thể để ý đến hắn." Hắn nhìn phẫn nộ nhìn về phía mình Tần Vũ Nguyên, thân thể không khỏi cơ cơ. Giờ khắc này, hắn mới bản thân hiểu rõ, bị người ta vu cáo cảm giác, đến tột cùng có nhiều tuyệt vọng. "Bắt đi." Lúc này, giọng Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi vang lên. Thôi Lân tuyệt vọng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói: "Bắt An thứ sử." "Cái gì?" Vừa muốn động thủ Vương Khuê, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn mắt trợn tròn, nét mặt có chút mờ mịt, tựa hồ tại nghĩ, chính mình có nghe lầm hay không? Hắn nghe được cái gì? Lưu viên ngoại lang nhường hắn bay. "An thứ sử? Thật hay giả?" Hắn không khỏi quay người nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Tuyệt vọng Thôi Lân, vậy tại thời khắc này, toàn thân dừng lại, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. "Lưu viên ngoại lang, ngươi..." Hắn tuyệt vọng đôi mắt bên trong, nhanh chóng xuất hiện một vòng chờ mong. Nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa thân sắc, liền phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, đối với Lưu Thụ Nghĩa, lại không trước đó địch ý cùng đố kỵ. Mà Tịnh Châu thứ sử An Khánh Tây, thì tại thời khắc này, nụ cười trên mặt phút chốc ngưng kết, tiếp theo sắc mặt đột nhiên trầm xuống. "Lưu viên ngoại lang, ngươi vừa mới nói bai." Hắn là từ tam phẩm địa phương đại quan, thân phận địa vị cũng cực cao, giờ phút này sắc mặt trầm xuống, ôn hòa khí chất lập tức biến mất, thay vào đó, thì là tựa như núi cao khủng bố bị áp. Tất cả mọi người bị An Khánh Tây này kinh khủng cảm giác gáp bách bị dọa cho phát sợ, vô thức im lặng, ngay cả đại khí cũng không dám hô một chút. Bị loại khí thế này trọng điểm chèn ép Lưu Thụ Nghĩa, nhưng không có mọi người như vậy sợ mất mật, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "An thứ sử nên còn chưa tới mắt mù hai điếc tuổi ta cả. Dám vũ nhục bản quan." An Khánh Tây hai mắt lạnh lùng chằm chằm vào Lưu Thụ Nghĩa: "Lưu Thụ Nghĩa, ngươi thật cho là bản quan bắt ngươi không được? Đừng nói ngươi cái này nho nhỏ tòng lục phẩm hình bộ viên ngoại lang, liền xem như ngươi hình bộ thị lang, thậm chí thượng thư, đối mặt bản quan, vậy nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Ngươi dám như vậy vũ nhục chửi bới bản quan, muốn chết phải không?" "Muốn chết?" Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, như cũng không có lộ ra khẩn trương chút nào nét mặt, hắn thật sâu nhìn chăm chú An Khánh Tây, nói: "An thứ sử cùng Liễu Nguyên Minh bực này tặc nhân thông đồng, sát hại ta đại đường tứ phẩm thứ sử, ý đồ nhấc lên trong đại đường loạn. Chuyện này nếu là bẩm báo bệ hạ, An thứ sử cảm thấy là ngươi sẽ chết, hay là bản quan cái này lập xuống đại công người sẽ chết." An Khánh Tây biến sắc, hắn hất lên ống tay áo, thử lạnh nói: "Nói bậy bạn, bản quan như thế nào là hung thủ? Với lại Lưu Thụ Nghĩa, ngươi đừng quên, vừa mới nhằm vào ngươi, có thể vẫn luôn là Thôi Lân, ngược lại giúp đỡ ngươi là bản quan. Nếu như bản quan thật là hung thủ, bản quan sao lại giúp ngươi?" Những người khác nghe vậy, cũng đều vô thức gật đầu, này cũng là bọn hắn nhận định Thôi Lân là hung thủ nguyên nhân. Có thể Lưu Thụ Nghĩa lại là cười nói: "Cho nên mới nói, An thứ sử giấu rất sâu, tâm cơ sâu không lường được à." Hắn nhìn về phía Thôi Lân, nói: "Thôi tham quân xuất thân danh môn, tính tình cao ngạo, lại phá được không ít vụ án, đối tự thân bản sự mười phần tự tin. Mà bản quan trùng hợp, trước hắn một bước, được viên ngoại lang vị trí, này theo Thôi tham quân, là bản quan đoạt hắn vị trí. Do đó, này rất nhiều điều kiện điệp ra đến cùng nhau, ta không cảm thấy An thứ sử sẽ đoán không được, ta như cùng Thôi tham quân gặp được, Thôi tham quân tại kiên định cho rằng Tần Ngũ Nguyên là hung phạm tình huống dưới, sẽ làm ra phản ứng gì?" Thôi Lân có hơi trừng to mắt, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức được, chính mình đúng là đã trở thành An Khánh Tây quân cờ, mặc cho An Khánh Tây dẫn đạo sử dụng, có thể chính mình lại hoàn toàn vô tri. An Khánh Tây cau mày, nói: "Tất cả đều do ngươi lung tung phỏng đoán thôi. Lưu Thụ Nghĩa, bản quan không phải Thôi Lân, càng không phải là Tần Ngũ Nguyên tiểu nhân vật như vậy, bản quan là tổng tam phẩm Tịnh Châu thứ sử. Ngươi nói bản quan là hung thủ, vậy liền xuất ra bằng chứng đến. Nếu là không có bằng chứng, vậy ngươi chính là vu hãm triều đình trọng thần, cái này tội." Hắn tràn đầy uy hiếp nhìn Lưu Thụ Nghĩa: "Ngươi gánh nổi sao?" Mọi người cảm thụ lấy An Khánh Tây kia như núi lợn như sóng biển chèn ép, cũng vô thức nín thở, tràn đầy lo lắng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng. An thứ sử sẽ không cảm thấy hành động của mình thật sự hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ a. An thứ sử sẽ không quên. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt thật sâu nhìn chăm chú hắn, trầm giọng nói: "Mã thứ sử trước khi chết làm cái gì a?" Xoát. An Khánh Tây không biết nghĩ tới điều gì, đồng tử phút chốc ngưng tụ. Lưu Thụ Nghĩa giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bên cạnh Tiêu Ngạo, nói: "Nơi này có một bãi đơn độc vết máu, khác biệt với cùng địa phương khác, ta nghĩ hẳn là An thứ sử đánh lén Mã thứ sử nơi. Mặc dù ta không biết An thứ sử là dùng phương pháp gì đem Mã thứ sử dẫn tới nơi này, nhưng ta biết Mã thứ sử hết sức cẩn thận cảnh giác, đêm hôm khuya khoắt lại tới đây, Mã thứ sử không khả năng không có mảy may phòng bị. Mà vừa mới Đỗ cô nương cũng nói, Mã thứ sử vết thương tồn tại dãy rủa kiểu dáng, nói cách khác, cho dù An thứ sử đánh lén hắn, có thể Mã thứ sử như cũ có dãy rủa cơ hội phản kháng. Trùng hợp." Lưu Thụ Nghĩa quay đầu, nhìn về phía trên kệ đạo kia nhuốm máu vết cắt, nói: "Ta vừa mới đang kiểm tra nơi này lúc, phát hiện đạo này do lợi khí xẹt qua tạo thành vết cắt. Thế nhưng Đỗ cô nương nói mã thứ sử không có cái khác vết thương, chỉ có kia chí mạng một đao, cái này thuyết minh hung thủ chỉ đâm ra một đao kia, mãi đến khi mã thứ sử chết đi. Vậy ta liền hiếu kỳ, nếu như cái này lợi nhận bạch ra tới dấu vết, không phải hung thủ gây nên, như vậy?" Hắn ý vị thâm trường nhìn An Khánh Tây, nói: "Thì là ai gây nên đâu?" An Khánh Tây đồng tử kịch liệt biến hóa, sắc mặt vậy do ngay từ đầu chấn định âm trầm, trở nên âm tình bất định. Thấy cảnh này, Thôi Lân dường như đã hiểu cái gì, kinh hỉ nói: "Đây còn phải nói, mã thứ sử trước giờ có phòng bị, còn có qua dãy rủa phản kháng, khẳng định là mã thứ sử bị đánh lén lúc, đâm ngược hung thủ dẫn đến." Những người khác suy nghĩ một lúc, cũng đều gật đầu đồng ý Lưu Thụ Nghĩa nói: "Thôi tham quân thông minh, ta vậy là nghĩ như vậy. Đồng thời, này vết cắt bên trên còn dính nhiễm điểm huyết dấu vết. Do đó, đây có phải hay không chứng minh hung thủ bị thương đâu?" "Hung thủ bị thương?" Mọi người nét mặt biến đổi, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lưu Thụ Nghĩa ý tứ. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nhìn chăm chú An Khánh Tây, "An thứ sử có thể không biết, vừa mới ta vụng trộm xin nhờ Đỗ cô nương, nhường nàng ngửi một chút hai vị trên thân, có hay không có bó thuốc hương vị. Đỗ cô nương đi theo Dược Vương tu hành, đối với dược vật mười phần mẫn cảm, chỉ cần có chút hương vị, cũng tránh không khỏi cái mũi của nàng." Mà cuối cùng, Lưu Thụ Nghĩa trầm giọng nói, "Đỗ cô nương nói cho ta biết, nàng xác thực ngửi thấy vô cùng nhẹ nhàng thảo dược vị." Đỗ Anh gật đầu một cái, nói, "Hương vị kia rất nhẹ, hẳn là bị cố ý dùng bố có lên, dùng để ngăn cản hương vị lan tràn, bất quá ta từ nhỏ đã tại trong đống thuốc lớn lên, cho dù lại nhỏ bé hương vị, ta cũng có thể ngửi được, nếu là đổi lại những người khác, đều chưa hẳn." Nghe được Đỗ Anh lời nói, mọi người cái gì đều hiểu. Bọn hắn hai mắt không khỏi thật chặt nhìn về phía An Khánh Tây. Lưu Thụ Nghĩa vậy nhìn hắn, chậm rãi nói, "Như vậy, một mực hô hào bị oan uổng An thứ sử, có thể vui lòng cởi quần áo, để cho chúng ta nhìn một chút." Hắn ý vị thâm trường nói, "Ngươi có phải bị thương đâu? Có lúc ta vừa mong muốn kiến tạo không khí, cũng nghĩ giải thích quá mức hiểu rõ, kết quả là dẫn đến sẽ có chút ít bất tích. Về sau ta sẽ chú ý phương diện này vấn đề, nghĩ biện pháp ngắn gọn một ít." Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, 1 vạn 1 ngàn chưa đưa lên. Chương 65, bắt được đồng lưu. Lưu Thụ Nghĩa nắm bóp nhân tâm chi pháp. 1. Chương 65, bắt được đồng lưu. Lưu Thụ Nghĩa nắm bóp nhân tâm chi pháp. 1. Chen trúc trong khu phòng, lúc này yên tĩnh. Tất cả mọi người vô thức nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm An Khánh Tây, muốn biết An Khánh Tây là có hay không như Lưu Thụ Nghĩa lời nói, trên người có thương. Vương Khuê cùng Trình Sử Mặc liếc nhau một cái, hai người mặc dù không tính là quen thuộc, lại tại thời khắc này đã hiểu ý tứ lẫn nhau. Bọn hắn vụng trộm cho Kim Nô vệ nháy mắt, âm thầm từng bước một tới gần An Khánh Tây. Mà An Khánh Tây lúc này thì cau mày, tấm kia nguyên bản ôn hòa gương mặt giờ phút này hết sức khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, đôi mắt âm trầm lại sắc bén. Biểu tình kia liền phảng phất mong muốn đem Lưu Thụ Nghĩa cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhìn xem Triệu Phong không khỏi xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, chỉ cảm thấy nổi da gà cũng muốn đứng lên. An thứ sử tại sao không nói chuyện? Lưu Thụ Nghĩa đón lấy An Khánh Tây kia phảng phất muốn ăn tầm mắt của người, mỉm cười nói, "An thứ sử không phải một mực nói thôi tham quân mới là hung thủ sao? Tất nhiên hung thủ không phải An thứ sử, kia An thứ sử cũng không sợ chúng ta kiểm tra thực hư à?" Hay là nói, hắn hí mắt, tự tiếu phi tiểu nói, "An thứ sử là chuẩn dạng, không dám để cho chúng ta kiểm tra thực hư đâu." "Ngươi?" An Khánh Tây hai tay không khỏi nắm lại, cái trán gân xanh hiện. Thôi Lân nhìn sắc mặt lạnh lùng An Khánh Tây một chút, đột nhiên nói, "Ta có thể tự chứng ta không phải hung thủ." Vừa nói, hắn trực tiếp cởi trên người quan bảo, sau đó lại cởi áo trong. Rất nhanh, cường kiện thân trên liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thôi Lân một bên quay người, nhường mọi người thấy rõ, vừa nói, "Chư vị mời nhìn xem, trên người của ta không có bất kỳ cái gì vết thương, có thể chứng minh ta không phải hung thủ." Mọi người nhìn kỹ một lần, Thôi Lân trên người xác thực không có vết thương nào, sôi nổi gật đầu. Thôi Lân thở phào nhẹ nhõm, thấy tự thân oan khuất cuối cùng rửa sạch, đáy lòng ngạo khí lại lần nữa hiện hiện, hắn nhìn về phía An Khánh Tây, không còn có trước đó kính trọng, cười lạnh nói, "An thứ sử, hạ quan đã chứng minh hoàn tất, tiếp đó, An thứ sử có phải hay không cũng nên chứng minh một chút?" Hay là nói, hắn bận bèo đố néo cổ tay, nói, "Cần hạ quan đến giúp An thứ sử chứng minh một chút." Thôi Lân vốn là con nhím giống nhau tính cách, trước đó cho rằng Lưu Thụ Nghĩa đoạt vị trí của hắn, mặc kệ Lưu Thụ Nghĩa có phải hay không chủ tra chi quan, hắn cũng dám châm chọc khiêu khích, cùng với nó đối chọi gay gắt, giờ phút này xác định chính mình bị An Khánh Tây sử dụng, lại kém chút bởi vì An Khánh Tây ngã vào thâm uyên, sao lại buông tha An Khánh Tây? Thấy An Khánh Tây mặt lạnh lấy không trả lời, hắn dứt khoát trực tiếp muốn động thủ. Lưu Thụ Nghĩa nhìn một màn này, khoe miệng khẽ nhếch, không có ngăn cản. Hắn đang muốn hiểu rõ, An Khánh Tây phải chăng còn có cái khác gác chủ bài. Giờ phút này thấy Thôi Lân muốn giúp chính mình thăm dò, tự nhiên bằng lòng. Mắt thấy Thôi Lân không niệm nhiều năm tình cảm, lại muốn trực tiếp đối với tự mình động thủ, An Khánh Tây triệt để nhịn không được. "Đủ rồi." Hắn gầm thét một tiếng, nói, "Không cần thăm dò, bản quan trên người xác thực có tổn thương." Hắn không còn giấu giếm. An Khánh Tây sắc mặt lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bản quan nhìn tính và tính, không có tính tới Mã Phú Viễn lại còn trộm ẩn giấu dao găm, thậm chí còn đánh lấy muốn giết bản quan dự định. Cho nên bản quan không quan sát phía dưới, bị hắn đánh lén, bằng không, chỉ bằng hắn cái tên mập mặt này, cũng có thể làm bị thương bản quan." Nghe được An Khánh Tây gầm thét, mọi người sửng sốt một chút. Tiếp theo xôn xao đột nhiên nổi lên. Hắn thừa nhận, hung thủ thật là hắn. Thật không nghĩ tới sẽ là An Thứ Sử. "Cái gì An Thứ Sử? Hừ, hắn chính là một cái làm loạn triều cương, ý đồ thiên hạ đại loạn tặc tử. Lưu Viên ngoại dây xích thực sự là xử án như thần. Lúc này mới bao lâu a, Cựu Chân tìm được rồi giấu sâu như thế chân hung. Chúng quan viên kích động nghị luận. Quả thực là trước mắt vụ án này, quá mức khúc chiết, quá mức đặc sắc. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu nhận định Tần Vũ Nguyên bị oan uổng, sau đó nhận định Thôi Lân cũng là oan uổng. Là cao quý tổng tam phẩm An Khánh Tây, lại tìm hai cái dê thế tội. Hắn tâm tư chi giảo quyệt, là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Hôm nay tận mắt được gặp án này, tất cả phá án và bắt giam quá trình, về sau ra ngoài cùng đồng nghiệp uống rượu, đầy đủ bọn hắn thổi hơn phân nửa năm. Chính là Hà Bắc đạo tức Vương Cựu bộ nhóm, giờ phút này cũng đều khó nén trên mặt kinh ngạc cùng chấn động. Tại Mã Phú Viễn sau khi chết trước tiên, bọn hắn đều hoài nghi triều đình, hoài nghi đây có phải hay không là triều đình muốn thanh toán bọn hắn, sử dụng phương pháp. Nhưng ai biết, đến cuối cùng lại là như vậy chân tướng. Hung thủ là bọn hắn chưa bao giờ hoài nghi tới, thậm chí cũng không có lý do gì hoài nghi quan to tam phẩm. Tiếng nghị luận giật mình nghiêm thanh, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Lưu Thụ Nghĩa nhìn sắc mặt tâm trầm, không còn giấu giếm An Khánh Tây, nói: An thứ sử so với ta suy đoán muốn càng sảng khoái hơn. Hừ. An Khánh Tây hừ lạnh nói: Không thoải mái, thật chứ nhường Thôi Lân cái này tiểu nhân lột bản quan sao? Hắn không biết xấu hổ, bản quan còn muốn. Ngươi. Thôi Lân hai mắt nén giận chầm chầm vào An Khánh Tây: An Khánh Tây, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám ăn nói linh tinh, Lưu Viên ngoại làng còn không mau đem hắn bắt lại, cẩn thận hắn còn có âm mưu bị kế. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, tầm mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Thôi Lân một cái, chỉ một chút, liền để Thôi Lân không khỏi hồi tưởng lại trước đó chính mình vậy như vậy nhường Lưu Thụ Nghĩa bắt lấy Tần Ngũ Nguyên lời nói, sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, cực độ lúng túng cùng xấu hổ khô nổi lên trong lòng. Hắn vô thức ngậm miệng lại, thậm chí cũng không dám đáp lại ánh mắt của Lưu Thụ Nghĩa, trốn tránh tựa như rời mở rộng tầm mắt. Lưu Thụ Nghĩa thấy thế, này mới thu hồi tầm mắt. Hắn hướng An Khánh Tây nói: An thứ sử, ta có một việc kỳ thực rất khó hiểu. An Khánh Tây cười lạnh nói: Trên đời này còn có thần thám không nghĩ ra chuyện? Trên đời nan đề ngàn ngàn vạn, thường nhân nếu có thể nghĩ thông suốt hai ba, liền có thể được xưng là trí giả. Ta không phải trí giả, có không nghĩ ra sự tình, không nhiều bình thường. Lưu Thụ Nghĩa nói: An thứ sử là thủ đô thứ hai Tịnh Châu thứ sử, thân phận cao quý không tả nổi. Ta rất không minh bạch, An thứ sử có thân phận như vậy địa vị, không cần còn muốn vì người khác bán mạng. Lẽ nào An thứ sử cùng Liễu Nguyên Minh người sau lưng, có thể cho An thứ sử đây hiện tại còn muốn cao hơn lợi ích cùng quyền hành? Ngươi biết cái gì? An Khánh Tây nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, trực tiếp cười lạnh nói: Tại ngươi này nho nhỏ tổng lục phẩm biên ngoại lang trong mắt, tổng tam phẩm Tịnh Châu thứ sử quả thực cao quý không tả nổi, nhưng ở chân chính quý nhân trước mặt, tổng tam phẩm lại đáng là gì? Ồ, Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày, chân chính quý nhân, chỉ là đỗ bộc xạ bọn hắn sao? Cho nên, An thứ sử là nghĩ biến thành cái thứ hai đỗ bộc xạ. Có thể đỗ bộc xạ năng lực có được hôm nay địa vị, bằng vào là tổng lòng chi công. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nhìn chăm chú An Khánh Tây, An thứ sử cũng nghĩ từ lòng. Từ lòng? An Khánh Tây khinh thường cười một tiếng, ngươi cái gì cũng không biết, cũng đừng nói bậy, ngươi tại bản quan nghe tới, chỉ là trò cười. Ngoài ra, ngươi cũng đừng thăm dò, bản quan không phải những thứ ngu xuẩn kia, sẽ bị ngươi thăm dò ra cái gì bí mật. Lưu Thụ Nghĩa híp hạ con mắt, không phải Từ Long, lẽ nào mục tiêu của bọn hắn không phải tạo phản? An Khánh Tây đối với mình nói tới Từ Long, giọng nói rất là khinh thường. Tại sao lại có phải không mảnh giọng nói? Lưu Thụ Nghĩa trong lòng trầm tư, có lòng muốn tiếp tục thăm dò, có thể An Khánh Tây mười phần bình tĩnh cùng cẩn thận, dù là bị chính mình đâm xuyên chân diện mục, vậy không có chút nào thất thố. Dạng này người muốn hỏi ra chân chính bí mật rất khó, năng lực thăm dò đến một bước này đã là cực hạn. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thôi, đến một bước này, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Về phần đến tiếp sau có thể hay không cậy mở An Khánh Tây miệng, đó chính là Lý Thế Dân cùng Đốt Như Hối bọn hắn cái kia phát sầu chuyện. Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa nhìn về phía An Khánh Tây, nói, vụ án đến đây, đã tính chân tướng rõ ràng, không biết An thứ sử rời đi trước, có thể còn có lời gì muốn nói. An Khánh Tây hai mắt chằm chằm vào Lưu Thụ Nghĩa, đột nhiên, hắn nhếch miệng cười, nói, Lưu Thụ Nghĩa, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi năng lực ngăn cản Hà Bắc khởi loạn. Ngươi thật sự cảm thấy, chúng ta tại Vu Hãm Tức Vương cử bộ. Lời này vừa ra, Hà Bắc đạo tức Vương Cựu bộ nhóm, sắc mặt lập tức biến đổi. Đố cấu đám người, thần sắc cũng đều siết chặt. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt đảo qua tức Vương Cựu bộ, đem ánh mắt của bọn hắn biến hóa thu về lấy mắt, ngay lập tức khẽ cười nói, An thứ sử thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, vụ án bị ta phá giải, âm mưu bị ta chọc thủng, kết quả còn muốn ly gián triều đình cùng Hà Bắc đạo đồng nghiệp. Chỉ tiếc, không có người biết, tin tưởng ngươi một cái tâm tư âm hiểm hung thủ giết người, ngươi căn bản ly gián không được chúng ta. Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa không chần chờ nữa, trực tiếp cho Trình Sử Mặc một ánh mắt. Trình Sử Mặc không nói hai lời, một cái ném qua vai, liền đem An Khánh Tây té ngã trên đất. Sau đó Kim Lô vệ nhóm liền nhanh chóng ra tay, rất nhanh liền đem An Khánh Tây cho trói chéo tay lên, nhường hắn đã trở thành cái thứ hai Tần Vũ Nguyên. Đem hắn miệng tắt lại. Lưu Thụ Nghĩa thấy An Khánh Tây còn muốn nói điều gì, trực tiếp hướng Trình Sử Mặc nói. Được rồi. Trình Sử Mặc nhìn trái phải một chút, không tìm được năng lực nhét miệng thứ gì đó, cuối cùng dứt khoát giày cởi một cái, trực tiếp đem mặc vào một ngày tất lôi xuống. Theo tất bị kéo xuống, một cố khó mà hình dung hương vị, trong nháy mắt sặc trùng quanh Kim Lô vệ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trình Sử Mặc ngón cái cùng ngón trỏ cẩn thận mang theo tất tới gần cái mũi của mình, nhẹ nhàng ngửi ngửi, em chút không có đem buổi sáng cơm nổ ra. Hắn nhíu lại cái mũi, nhanh chóng đem tất đoàn đoàn liền một cái nhét vào An Khánh Tây trong miệng. An Khánh Tây nôn khan không ngừng, trên mặt một mực trầm ổn bình tĩnh nét mặt, cuối cùng phá công. Hắn ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Trình Sử Mặc, nếu như nói tầm mắt có thể bị đau, kia Trình Sử Mặc đoán chừng đã bị An Khánh Tây thiên đao vật quả. Chừng cái gì chừng? Trình Sử Mặc thấy An Khánh Tây chừng chính mình, trực tiếp chừng trở về, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Lại chừng, ta đem một cái khác tất vậy nhét trong miệng ngươi. Trình Sử Mặc mặc dù phẩm cấp không bằng An Khánh Tây, nhưng làm sao hắn có một cái địa vị tôn sùng hôn thê ma vương cha, như An Khánh Tây loại cấp bậc này quan biên, hắn gặp thực sự quá nhiều rồi, trừ ra Ngụy Trừng số ít mấy người ngoại, vẫn đúng là không có mấy cái hắn rụt rẻ. Chương 65, bắt được Đồng Nưu. Lưu Thụ Nghĩa nắm bóp nhân tâm chi pháp. 2, chương 65, bắt được Đồng Nưu. Lưu Thụ Nghĩa nắm bóp nhân tâm chi pháp. 2, An Khánh Tây hiểu rõ Trình Sử Mặc cái này tiểu hôn thê ma vương nói được ra, làm được, thật sự có thể đem một cái khác tất vậy tới ra, một cái hắn cũng nhịn không nổi. Hai cái hắn đoán chừng chính mình phải trực tiếp tại chỗ thăng thiên. Do dự một chút, cuối cùng sắc mặt khó coi rời đi tầm mắt. Lưu Thụ Nghĩa nhìn một màn này, cười lấy lắc đầu, sớm biết Trình Sử Mặc như vậy ra sức, vừa nãy thăm dò An Khánh Tây lúc, nên nhường Trình Sử Mặc vậy rút một chút. Thấy An Khánh Tây bị khống chế lại, Lưu Thụ Nghĩa do dự một chút, đột nhiên nhìn về phía Tần Vũ Nguyên, nói: "Tỉnh Châu quan viên đến đô đỉnh dịch về sau, đến khố phòng lấy đệm chăn các loại vật tư dịch tốt, có mấy cái." Tần Vũ Nguyên sửng sốt một chút, không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa lại đột nhiên chuyển biến trọng tâm câu chuyện, hỏi thăm về chuyện này. Hắn suy nghĩ một lúc, nói: Tỉnh Châu quan viên là cuối cùng đến, bởi vì lúc đó đô đình dịch trong đã có Hà Bắc đạo quan viên cùng Tiết Duyên Đà sứ thần, dịch tốt đều đang bận rộn, năng lực phân ra người không nhiều, nhưng cụ thể là ai tới lấy đệm chăn. Tần Ngũ Nguyên mặt toát mồ hôi nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, hạ quan vẫn đúng là chưa từng chú ý. Vậy liền hỏi thăm người biết. Tần Ngũ Nguyên liền vội vàng gật đầu, quay đầu hướng Dịch Thừa hỏi. Dịch Thừa tuổi tác đây Tần Ngũ Nguyên lớn hơn 10 tuổi tả hữu, nhìn lên tới thành thật bản phận, nghe được Tần Ngũ Nguyên hỏi ý, hồi ức một lát sau, nhân tiện nói, làm lúc tổng cộng chia làm ra 5 người, trong đó 2 người phụ trách cầm hành lý cùng dẫn ngựa, hai người quét dọn căn phòng, một người đi lấy đệm chăn. Một người. Lưu Thụ Nghĩa nói, ai? Dịch Thừa quay đầu nhìn về phía trong đám người một thanh niên nam tử, nói, Vương Hy, ra đây. Bị gọi tới tên Dịch Tốt Vương Hy, vội vàng khẩn trương tiến lên, hướng Lưu Thụ Nghĩa hành lễ, tiểu nhân bái kiến Lưu viên ngoại lang. Lưu Thụ Nghĩa nhìn hắn, làm lúc chỉ có ngươi một người tới lấy đệm chăn. Là có người phân phối, hay là ngươi chủ động tuyển nhiệm vụ này? Là tiểu nhân chủ động chọn, đó là bởi vì. Không chờ Vương Hy giải thích, Lưu Thụ Nghĩa liền nói, bắt lại đi. Cái gì? Mọi người sững sờ, Vương Hy càng là hơn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Tần Vũ Nguyên không rõ ràng cho lắm nói, Lưu viên ngoại lang, Vương Hy hắn sao rồi? Lưu Thụ Nghĩa nhìn sắc mặt đại biến Vương Hy, thản nhiên nói, An Thứ Sử Đồng Nưu, ngươi nói hắn làm sao vậy? Cái gì? Hắn là An Thứ Sử Đồng Nưu? Cái này? Tần Vũ Nguyên đầy giấy kinh ngạc. Vương Hy liền vội vàng lắc đầu, không, ta không phải. Lưu Thụ Nghĩa bình tĩnh nói, An Thứ Sử là hôm qua buổi trưa đến đô đỉnh dịch, hắn không có cơ hội đi phối chế khố phòng chìa khóa, cho nên nhất định là có người đem chìa khóa cho hắn. Đồng thời, An Thứ Sử lựa chọn thế thân, cùng Mã Thứ Sử hình thể tương tự, chắc chắn không phải tạm thời muốn động thủ, mới tìm tới, nhất định là trước giờ lựa chọn. Mà An Thứ Sử bọn hắn hôm qua buổi trưa sau khi đến, Tịnh Châu quan viên luôn luôn đang ngồi cùng, các người đô đỉnh dịch người cũng thỉnh thoảng đi theo, loại tình huống này, hắn căn bản không thể nào tự mình đi lựa chọn thế thân, tự mình đem người mang bảo. Do đó, không hề nghi ngờ, hắn tất có giúp đỡ, cái này giúp đỡ vì hắn lựa chọn mục tiêu, lại trước giờ đem người mang vào đô đỉnh dịch bên trong, chỉ còn chờ An Thứ Sử vừa đến, liền bắt đầu hành động. Mà ngươi cũng đỉnh dịch bên trong, có thể trốn giấu người, chỉ những thứ này. Còn muốn suy xét An Thứ Sử độc thủ, rời đi thế thân lúc có thể tồn tại bại lộ mạo hiểm, vì vậy, trực tiếp đem thế thân giấu tại tòa này khu phòng, chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ẩn thân khu phòng, một sáng có dịch tốt tới trước chuyển lấy vật tư, đều có phát hiện thế thân có thể, cho nên vì để phòng bất nhất, chỉ có chính bọn họ người đến chuyển lấy vật tư, mới có thể bảo đảm thế thân sẽ không bị người phát hiện. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, vô cùng kinh hoàng Vương Hy, nói, vừa mới bạn quan hỏi hắn, có phải hay không hắn chủ động muốn tới chuyển lấy vật tư, câu trả lời của hắn là. Vương Hy đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân cũng đang phát run, đây là trùng hợp. Trùng hợp. Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, vậy bản quan đều lại nói một sự kiện. Vương Hy vô thức nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, đô đình dịch hai cái cửa cũng có thị vệ trông coi, như vậy một người sống sờ sờ, không thể nào tùy tiện liền bị mang vào, mà không bị phát hiện. Do đó, vì ẩn tàng cái này thế thân, An Thứ Sử giúp đỡ nên dùng mua thức ăn xe, hoặc là vận chuyển vật liệu xe ngựa xe bỏ loại hình thứ gì đó, đem thế thân giấu tại vật phẩm trong lúc đó, dùng cái này qua mặt. Nói cách khác, Lưu Thụ Nghĩa hai mắt sâu thẳm, nói, An Thứ Sử giúp đỡ, gần đây hai ngày này, ứng vội vàng dạng này xe, ra vào qua đô đỉnh dịch. Như vậy, hắn nhìn Vương Hy, nói, ngươi dám nói, ngươi không có làm qua chuyện như vậy sao? Ta. Vương Hy toàn thân run lên, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch lên. Hắn miệng mở rộng, muốn nói điều gì, lại hồi lâu không phát ra được một chữ tới. Tần Ngũ Nguyên thấy cảnh này, ở đâu còn không biết là chuyện gì xảy ra, hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía Dịch Thừa, liền nghe Dịch Thừa trầm giọng nói, ngày hôm trước buổi chiều, hắn đi chọn mua qua hương đến cùng đệm chăn. Lại thật là ngươi. Tần Ngũ Nguyên tràn đầy phẫn nộ chất vấn, Vương Hy, bản quan tự nhận không xử bạc với ngươi, ngươi như thế nào như thế lang tâm cầu phế, lại cùng An Khánh Tây thông đồng, muốn đẩy bản quan vào chỗ chết. Ta. Vương Hy lắc đầu, hồi lâu nói không ra lời. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt liếc nhìn An Khánh Tây, chỉ thấy bị rối tất An Khánh Tây, lúc này đang dùng vô cùng âm trầm ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Rất rõ ràng, An Khánh Tây cho là hắn đồng bọn năng lực đào thoát ra ngoài, lại không ngờ chính mình sớm đã tại nhìn thấu An Khánh Tây thân phận trước đó, liền hiểu nên như thế nào tìm thấy trợ thủ của hắn. Mang đi đi. Vương Hy chỉ là một nhân vật nhỏ, Lưu Thụ Nghĩa không có ý định tại trên người Vương Hy lãng phí quá nhiều thời gian, đem nó bắt tới giải vào đại lao, sẽ có rất nhiều người thế hắn đến hỏi tuân. Rất nhanh, Kim Nô vệ cũng đem Vương Hy trói chéo tay, cùng An Khánh Tây cùng nhau áp ra khố phòng. Theo hai người bị áp đi, khố phòng lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Mọi người hồi tưởng đến vừa mới tất cả, trong lòng cũng có cảm khái vô hạn. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt đảo qua mọi người, thấy trên mặt mọi người kia thần tình phức tạp, chắp tay nói, "Hôm nay đa tạ chư vị ủng hộ cùng phối hợp, án này đã phá, chư vị khôi phục tự do." Mọi người nghe được lời này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Chỉ có chết tự do, mới biết tự do đáng ngưỡng mộ. Lưu Thụ Nghĩa lại nhìn về phía Hà Bắc Đạo Tức Vương Cửu Bộ, nói, "Chư vị đồng nghiệp hôm nay bị sợ hãi, các ngươi yên tâm, triều đình định sẽ không bị An Khánh Tây châm ngòi." Trên thực tế, bản quan tại trước khi tới đây, bệ hạ đều từng tự mình dặn dò qua bản quan, hắn nói Hà Bắc Đạo quan viên cần cù chăm chỉ, trung tâm trung dám, chỉ hận luôn có tặc tử mưu toan ly gián, phá hoại đại đường yên ổn, cho nên bệ hạ nhường bản quan nhất định phải bắt được tặc nhân, tuyệt không thể nhường tặc nhân âm mưu đạt được. Bệ hạ cũng làm cho hạ quan báo cho biết chư vị đồng nghiệp, các ngươi chỗ nỗ lực tất cả, bệ hạ cũng nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, tuyệt sẽ không bởi vì bất luận cái gì tặc nhân ngôn luận mà dao động. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Tức Vương Cựu Bộ nhóm sửng sốt một chút, ngay lập tức liền vội vàng không người hành lễ, nói, "Chúng thần xấu hổ, thẹn với bệ hạ tín nhiệm." Lưu Thụ Nghĩa cười tiến lên, đỡ dậy mọi người, nói, "Các ngươi bị tặc nhân như vậy tính toán, có nghi ngờ trong lòng vậy rất bình thường, hiện tại chân tướng rõ ràng, về sau đừng lại bị lừa gạt, chính là đối với bệ hạ tín nhiệm tốt nhất báo đáp." Tức Vương Cựu Bộ tất nhiên là liên tục gật đầu. Bọn hắn nhìn Lưu Thụ Nghĩa, trên mặt khó nén cảm khái cùng tán thưởng. Lưu Viên Ngoại Lang nói cực phải, như hôm nay không có Lưu Viên Ngoại Lang, hạ quan và tất bị tặc nhân chỗ lừa gạt. Lưu Viên Ngoại Lang xử án như thần, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Nghe Tức Vương Cựu Bộ thổi phồng, Lưu Thụ Nghĩa ý cười càng sâu. Biểu hiện của bọn hắn bình thường lên, vậy chứng minh án này trong lòng bọn họ triệt để đi qua. Lưu Thụ Nghĩa nói, "Chư vị vì án này, dù như cày sấy hồi lâu, chắc hẳn vậy rất mệt mỏi, tiếp xuống tạm thời không có gì, chư vị liền hảo hảo đi nghỉ ngơi đi, không có gì ngoài ý muốn, triều đình nên chẳng mấy chốc sẽ thấy chư vị, nhường chư vị đi báo cáo công tác. Ngoài ra, Mã Thứ Sử bỏ mình, tin tưởng Hà Bắc Đạo những đồng liêu khác, vậy khẳng định rất là quan tâm việc này, chư vị nếu có không, tốt nhất vậy viết tư chuyển về Hà Bắc Đạo, nhường những đồng liêu khác biết được trận tướng, đỡ phải hồ tư loạn tưởng." Mọi người nghe vậy, đương nhiên sẽ không có gì nghị. Hàng Châu trưởng sử Miêu Hiển nói, "Này là cần phải, hạ quan trở về đều biết." Những người khác vậy đi theo gật đầu, riêng phần mình hướng Lưu Thụ Nghĩa lại định nọt hai câu về sau, liền quay người rời đi. Nhìn bọn hắn đi xa thân ảnh, Lưu Thụ Nghĩa nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hắn đôi mắt nheo lại, thần sắc tĩnh mịch. "Lưu Viên Ngoại Lang, ngươi nói." Lúc này, Đấu Cấu đi vào Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh, cùng Lưu Thụ Nghĩa cùng nhau nhìn chăm chú rời đi Tức Vương Cự Bộ, giọng nói ngưng trọng, "An Khánh Tây cuối cùng kia hai câu nói, là có ý gì? Hắn thật sự đang ly gián chúng ta cùng Tức Vương Cự Bộ, hay là nói?" Đấu Cấu không có nói tiếp, có thể hai người cũng cảm nhận được áp lực nặng nề bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Lưu Thụ Nghĩa đã hiểu Đấu Cấu ý nghĩa, hồi tưởng đến tại Mã Phú Viễn phục trong phát hiện những kia châu đáo quý, cùng với vừa mới An Khánh Tây giống như cười mà không phải cười nói ra kia hai câu nói lúc, những thứ này Tức Vương Cựu Bộ phản ứng. Hắn do dự một lát, nói, "Đỗ Tự Thừa còn nhớ, Mã Phú Viễn trong phòng văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, sao?" Đấu Cấu suy nghĩ một lúc, ngay lập tức gật đầu, "Tất nhiên là còn nhớ." Lưu Thụ Nghĩa nói, "Trong nghiên mực mặc bị đông lại, bút lông vậy dính đầy bị đông lại mực nước, trên mặt bàn còn có mực nước thẩm thấu trang giấy lưu lại một chút dấu vết. Điều này nói rõ, tối hôm qua, Mã Phú Viễn nhất định biết cái gì. Thế nhưng Mã Phú Viễn trong phòng, ta không có phát hiện bất luận cái gì đã viết rồi trang giấy." Đố Cấu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, "Lẽ nào An Khánh Tây đem nó mang đi?" "Khả năng không lớn." Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, "Mã Phú Viễn cùng An Khánh Tây đồng thời không có bất cứ quan hệ nào, An Khánh Tây chọn đối Mã Phú Sa độc thủ, chỉ là bởi vì Mã Phú Viễn là lần này Hà Bắc Đạo quan viên đoàn người dẫn đầu, giết Mã Phú Viễn sinh ra ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên An Khánh Tây đối Mã Phú Sa thứ gì đó sẽ không có ý tưởng gì, từ Mã Phú Viễn bao phục không có bị người vượt qua điểm này, có thể xác định." Chương 65, bắt được đồng lưu. Lưu Thụ Nghĩa nắm bóp nhân tâm chi pháp. 3, chương 65, bắt được đồng lưu. Lưu Thụ Nghĩa nắm bóp nhân tâm chi pháp. 3, với lại An Khánh Tây còn muốn che giấu mình, trên người như mang theo Mã Phú Viễn thư gì đó, khó tránh khỏi có bại lộ mạo hiểm, cẩn thận như hắn, tuyệt sẽ không làm kiểu này tăng thêm mạo hiểm sự tình. Đố Cấu lông mày không khỏi nhăn lại, con ngựa kia Phú Sa đã viết rồi trang giấy đi đâu rồi? Lẽ nào tại hắn bị giết trước đó, hắn còn thấy vậy ai? Đem trang giấy giao cho đối phương. Có loại khả năng này. Lưu Thụ Nghĩa nói, nhưng còn có khác một loại khả năng. Cái gì? Đố Cấu khẽ giật mình. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đố Cấu, con ngươi đen nhánh, cho Đố Cấu một loại giống như xem thấu trên đời tất cả bí mật bình thường sáng ngời. Sau đó, hắn liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, còn nhớ Mã Phú Viễn giày bên trên trai sao? Trai? Đố Cấu nhíu mày. Đố Tự Thừa lẽ nào đều không nghĩ tới, kia trai là thế nào tới? Lưu Thụ Nghĩa nói, Mã Phú Viễn một đường từ Hà Bắc Đạo đi Trường An, tuy nói buôn ba vất vả, nhưng thân làm địa vị cao nhất Dịch Châu thứ sử, khổ hoạt việc cực nhọc căn bản không tới phiên hắn, vật nặng cũng không có khả năng sẽ để cho hắn vận chuyển. Như vậy, hắn giày quan thượng như vậy rõ ràng vật nặng ép đến dấu vết, tại sao lại xuất hiện? Từ vừa mới Hà Bắc Đạo quan viên phản ứng cũng có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không hiểu biết Mã Phú Viễn giày quan bên trên có trai, điều này nói rõ Mã Phú Viễn bị vật nặng ép đến chân lúc, bọn hắn cũng không tại hiện trường. Tất cả buôn ba trên đường, những quan viên này cũng cùng với Mã Phú Viễn, chỉ có buổi tối lúc ngủ mới biết tách ra, lại thêm kia trai 10 phần mới, do đó đây có phải hay không chứng minh một sự kiện? Đỗ Cấu trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn đã hiểu Lưu Thụ nghĩa ý nghĩa, nói, ngươi là nói, Mã Phú Viễn giày bên trên chai, là tại Đô Đỉnh Dịch gian phòng bên trong tạo thành. Hắn trong phòng, rời lên cái gì vật nặng? Kia dấu vết là phương phương chính chính, trong phòng của hắn phương phương chính chính đồ vật. Đột nhiên, Đỗ Cấu mở to hai mắt nhìn, kém chút lên tiếng kinh hô, ngăn tủ. Ngăn tủ chân, nếu như ta nhớ không lầm, hình như chính là phương phương chính chính. Lưu Thụ nghĩa nghe Đỗ Cấu lời nói, trong lòng vui mừng gật đầu một cái. Đỗ Cấu quan sát ngày càng cẩn thận, tư duy vậy càng phát linh mẫn. Này cho hắn một loại tự tay bồi dưỡng đồ đệ, càng ngày càng có bản lãnh vui mừng cảm giác. Lưu Thụ nghĩa nói, Đỗ Tử Thừa không có nhớ lầm, cất đặt bao phục ngăn tủ chân, chính là phương phương chính chính, lại lớn nhỏ, cùng kia trai cũng có thể vừa vặn đối ứng. Đỗ Cấu đồng tử giật mình, hô hấp trong nháy mắt tăng thêm. Hắn nhìn chung quanh một chút, thấy phụ cận không ai, nhìn không được thấp giọng nói, do đó, Mã Phú Viễn là đem hắn viết đồ vật, núp trong dưới cái tủ mặt. Lưu Thụ nghĩa cười nói, ta nghĩ, đường đường thứ sử, hẳn là sẽ không nhàn không có chuyện làm, đi chuyển ngăn tủ a. Đương nhiên sẽ không. Đỗ Cấu ánh mắt lấp lóe, khẳng định không sai, hắn khẳng định đem biết đồ vật nút trong chỗ nào. Có thể đến tột cùng cái quái gì thế, cần hắn giấu như vậy ẩn nấp. Lưu Thụ Nghĩa vừa cười vừa nói, đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Đúng. Đỗ Cấu nói, chúng ta cái này đi. Không đổi. Lưu Thụ Nghĩa ngăn cản Đỗ Cấu, ánh mắt đảo qua chúng quanh như cũ tò mò nhìn quanh bọn hắn qua lại, thấp giọng nói, Mã Phú Viễn giấu như thế bí ẩn, chỉ sợ sẽ không là cái gì thứ đơn giản. Lại thêm Hà Bắc đạo quan viên phản ứng dị thường. Ta nghĩ, chúng ta tốt nhất là tránh đi lắm người, vụ trộm đi kiểm tra cho thỏa đáng. Bằng không lỡ như Mã Phú Viễn chuyên môn đi giấu đồ bật, thật sự cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Chúng ta không cẩn thận đánh cỏ động rắn, có thể sẽ không tốt. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Đỗ Cấu nội tâm run lên. Hắn sắc mặt biến hóa, nói, ngươi nói không sai, là ta quá nóng lòng. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, ta hiểu Đỗ Tự Thừa. Đối đãi ta an bài một chút, chúng ta liền đi xem xét. Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa liền quay người, quay trở về mọi người trước người. Tần Vũ Nguyên nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Đây vừa mới bắt đầu phối hợp Lưu Thụ Nghĩa điều tra lúc, càng thêm tôn kính cùng chân thành. Mà Thôi Lân thì ánh mắt phức tạp. Đối mặt Lưu Thụ Nghĩa lúc, mặc dù như cũ lưng thẳng tắp, có thể cái cầm lại không còn trùng thiên, thậm chí ánh mắt có chút trốn tránh, dường như không dám cùng Lưu Thụ Nghĩa nhìn thẳng. Lưu Thụ Nghĩa đem mấy người phản ứng thu về đáy mắt, ngay lập tức ánh mắt rơi tại trên người Thôi Lân. Thôi Thăng Quân. Là. Thôi Lân vô thức trả lời, thân thể có hơi cứng đờ, dường như không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ cái thứ nhất nói chuyện cùng hắn. Hắn có chút khẩn trương nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, sợ Lưu Thụ Nghĩa sẽ đối với hắn châm chọc khiêu khích. Đã trải qua hôm nay mọi việc, cho dù Lưu Thụ Nghĩa lại làm sao vũ nhục hắn, hắn cũng không cách nào phản bác. Hôm nay hắn thua quá thảm, thậm chí kém chút biến thành dê thế tội. Hắn đã mất nhan, cũng vô lực sẽ cùng Lưu Thụ Nghĩa tranh phong. Thôi Tham Quân không cần căng thẳng, bản quan không có chảo phúng người khác thói quen. Lưu Thụ Nghĩa liếc mắt liền nhìn ra Thôi Lân lo lắng trong lòng, thản nhiên nói, bản quan chỉ là có một việc, muốn nghe xem Thôi Tham Quân ý nghĩ. Thôi Lân sửng sốt một chút, nói, chuyện gì? Lưu Thụ Nghĩa nhìn hắn, nói, hiện tại có thể xác định, An Khánh Tây lợi dụng ngươi đang Tịnh Châu bắt được điệp dò, lợi dụng điệp thò người ra bên trên lá thư này. Nhưng ta cũng không xác định, cái đó điệp dò cùng lá thư này, là hắn vì hôm nay âm mưu sớm chuẩn bị, hay là duyên phận, hiểu rõ điệp dò bí mật, tạm thời nghĩ tới thủ pháp. Do đó, ta nghĩ nghe một chút thôi Tham Quân ý nghĩa, rốt cuộc ngươi một mực Tịnh Châu cùng những thứ này điệp dò liên hệ, cái đó điệp dò cũng là ngươi tự mình bắt, ngươi cảm thấy? Lưu Thụ Nghĩa trầm giọng hỏi, sẽ là loại nào có thể? Cái này, Thôi Lân nhíu mày lại. Hắn trầm tư một hồi, mới nói, cái đó điệp dò giấu giếm rất sâu. Vì tìm thấy hắn, ta hao tốn không ít tâm tư, dùng không ít thủ đoạn, với lại hắn bị ta bắt lấy về sau, liền quyết định thật nhanh tự vẫn, vậy phù hợp đột quyết điệp dò phong cách hành sự. Do đó, ta nghĩ, cái này điệp dò có vấn đề khả năng không lớn, với lại ta từ hắn trên người lục soát tin, bên trong vậy đúng là ta đại đường điệp dò chuyển đến, đột quyết hiện nay cần nhất, tình báo. Nhưng, hắn tiếng nói lại nhất chuyển, An Khánh Tây âm hiểm như thế, ta cùng với hắn quen biết 4 năm, lại đều không có xem thấu diện mục thật của hắn, người này tâm cơ chi sâu, làm cho người sợ hãi, cho nên ta cũng không dám nói, cái này định thực sự không phải bút tích của hắn. Vương Khuê cùng Trình Sử Mặc nghe được nhíu chặt mày. Này nói cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào? Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nặng nề chằm chằm vào Thôi Lân, nói, Thôi Tham Quân có phong phú tra án kinh nghiệm. Lời này mới ra, Thôi Lân sắc mặt đều không khỏi quấn bách. Trước kia người khác nói lời này, hắn tổng hội 10 phần tự đắc. Nhưng bây giờ, nghe xong Lưu Thụ Nghĩa nói, hắn đều không khỏi hồi tưởng lại ban đầu chính mình kia ngu xuẩn dáng vẻ. Câu này quá khứ lời khen ngợi, hắn hiện tại nghe xong liền vô ý thức cảm thấy tê cả da đầu, lúng túng không được. Lưu Thụ Nghĩa không biết Thôi Lân đối với những lời này đã ứng kích, tiếp tục nói, tư duy nhạy bén, suy xét chu toàn, do đó, ngã tướng tin Thôi Tham Quân đối với một sự kiện là thật hay giả, trong lòng tất nhiên có rõ ràng lại có lý có cứ phán đoán. Ta muốn biết. Hắn chậm rãi nói, Thôi Tham Quân trong lòng đáp án. Thôi Lân sửng sốt một chút, hắn không ngờ rằng chính mình tại kém chút ủ thành đoán án tình huống dưới, Lưu Thụ Nghĩa lại vẫn nguyện ý nghe đáp án của mình. Do dự một lát, Thôi Lân cuối cùng là cắn răng một cái, nói, ta không cho rằng cái đó được dò, cùng lá thư này có vấn đề. Tốt. Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp điểm đầu, ngã tướng tin ngươi. Cái gì? Ngươi cái này tin ta? Thôi Lân nhịn không được nói, Lưu Viên ngoại lang, trước đó chúng ta nhưng vẫn là đối thủ, ngươi làm sao lại? Lưu Thụ Nghĩa nhìn hắn, sâu thẳm đôi mắt liền tựa như đem cả người hắn cũng cho xem thấu, bình tĩnh nói, vì ta biết, ngươi cho dù lại không thì ta, cũng sẽ không tại liên quan đến đại đường an nguy sự tình thượng nói vậy. ngươi có ngươi danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Ta. Thôi Lân miệng mở rộng, có thể không chờ hắn nói cái gì, Lưu Thụ Nghĩa đã quay người rời đi. Ánh mắt xéo qua nhìn Thôi Lân kia kinh ngạc nhìn qua ánh mắt của mình, Lưu Thụ Nghĩa khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương lên mấy phần. Đối đãi kiểu này kiêu ngạo lại tự phụ người, Lưu Thụ Nghĩa có kinh nghiệm phong phú. Hắn kiếp trước mang qua đồ đệ, các loại tính cách cũng có, Thôi Lân dạng này người, tự nhiên cũng có. Cho nên hắn biết rõ, phải như thế nào nắm bóp Thôi Lân. Thôi Lân khác nhau Tiền Văn Thanh, Tiền Văn Thanh là Bùi Tịch cháu rể, hai người quan hệ buộc quá sâu, không thể năng lực cho mình sử dụng. Mà Thôi Lân cùng Bùi Tịch không có có quan hệ trực tiếp, mà lại còn là Thôi gia nhóm bên, lần này giải ăn cũng là muốn thăng quan. Dạng này Thôi Lân có địa vị, có bối cảnh, có năng lực, như năng lực cho mình sử dụng, tuyệt đối so với làm địch nhân tốt hơn nhiều lắm. Mình bây giờ đã có quá nhiều địch nhân rồi, Bùi Tịch, Diệu Âm Nhi phía sau màn chi chủ, hiện tại đoán chừng lại phải thêm cái An Khánh Tây thế lực sau lưng. Thôi Lân cái này rõ ràng có cơ hội cho mình sử dụng người, vẫn có thể chuyển hóa đều chuyển hóa. Chẳng qua Lưu Thụ Nghĩa cũng biết, Thôi Lân dạng này tính tình, cũng không phải một lần cảm hóa có thể làm được. Hắn không đợi, chỉ cần phóng ra bước đầu tiên, nhường Thôi Lân đối với ý nghĩ của mình cùng thái độ xảy ra sửa đổi, chuyện về sau đều đơn giản nhiều. Thôi Lân không hề biết Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ trong lòng, hắn hồi tưởng đến Lưu Thụ Nghĩa kia không chậm trễ chút nào ngã tướng tin ngươi bốn chữ, cùng với Lưu Thụ Nghĩa nói tới ngươi có ngươi danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tâm tình khó tả tại lan tràn. Dường như còn không có ai từng nói với hắn như vậy phức tạp, khó tả. Thấy Lưu Thụ Nghĩa tan biến tại trong tầm mắt, Thôi Lân mới thu hồi tầm mắt. Hắn hít sâu một hơi, ngay lập tức lại thật dài phun ra, cái cằm lại lần nữa ngẩng đảo mắt mọi người một vòng, sau đó lại giống như đã trở thành hiếu thắng gà trống, ngạo nghễ rời đi Đô Đình Dịch. Mới ra Đô Đình Dịch cửa lớn, đều có một cái nam tử mặc áo xám vội vàng đón. Tiểu nhân gặp qua Thôi Thắng Quân. Áo xám nam tử cung kính nói, tiểu nhân chính là Bùi Tư Không trong phủ quản gia, lão gia lệnh tiểu nhân chờ ở đây, nói như Thôi Thắng Quân ra đây, liền để tiểu nhân mời Thôi Thắng Quân đi Bùi phủ tụ lại, lão gia đã là Thôi Thắng Quân chuẩn bị tốt nhất tiệc rượu, muốn vì Thôi Thắng Quân đón tiếp. Bùi Tịch, nếu là cái khác nơi khác tới quan viên, đột nhiên biết được đương triều ti không chuyên mở tiệc chiêu đãi hắn, khẳng định tụ sủng nhược kinh kích động cùng hưng phấn. Nhưng Thôi Lân hồi tưởng lại vừa mới Lưu Thụ Nghĩa đối với lời của mình đã nói, cùng với Lưu Thụ Nghĩa cùng Bùi Tịch quan hệ trong đó, còn có Bùi Tịch cho mình đưa đi Lưu Thụ Nghĩa muốn cấp chính mình viên ngoại lang vị trí tin. Hắn a cười một tiếng, cái cằm ngựa đến bầu trời, cười lạnh nói, muốn cầm bản quan làm đạo sứ, Bùi Tư Không đã chọn sai người. Không tới. Nói xong, hắn liền nên ngang rời đi, chỉ để lại Bùi phủ quản gia sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Chương 66, lại vào hoàng cung, Lý Thế Dân kinh hỉ. Một, chương 66, lại vào hoàng cung, Lý Thế Dân kinh hỉ. Một, Đô Đình Dịch trong. Lưu Thụ Nghĩa rời khỏi khố phòng về sau, liền hướng Tần Vũ Nguyên nói, Tần Dịch Sử, án này đã phá, ngươi không cần tiếp tục đổi tiếp bản quan buôn ba, đi đến thăm Tiết Duyên Đà sứ thần đi. Bọn hắn vừa mới đi sứ đại đường, kết quả còn chưa kịp bái kiến bệ hạ, đều cảnh ngộ án này, nghĩ đến tâm cảnh có thể biết bị ảnh hưởng. Ngươi đi trấn an một chút bọn hắn, đem vụ án tình huống thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn biết được hung thủ đã chóc nã quy án, không cần tiếp tục lo lắng. Tần Ngũ Nguyên suy nghĩ một lúc, là nên thật tốt trấn an một chút sứ thần. Đại đường kiến quốc 11 năm, hắn ở đây Đô Đình Dịch chờ đợi gần 4 năm, vậy là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Nếu không giải thích tốt việc này, một sáng truyền đi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chư quốc đối với đại đường ấn tượng. Hạ quan đã hiểu. Tần Ngũ Nguyên vừa muốn quay người, do dự một chút, nói, Lưu Viên ngoại làng, về án này, hạ quan là cái kia toàn bộ báo cho biết sứ thần, vẫn là phải có chỗ giữ lại. Lưu Thụ Nghĩa nhướng mày, cười nói, Tần Dịch Sử cảm thấy, chúng ta nhà mình việc tư, có cần phải nhường ngoại nhân biết. Tần Ngũ Nguyên lập tức đã hiểu. Hán vội vàng nói, hạ quan sẽ chỉ nói hung thủ là ai, bản tóm tắt hắn gây án quá trình, nhưng động cơ gây án, cùng với liên quan đến Hà Bắc đạo quan biên chuyện, hạ quan sẽ thủ khẩu như mình, tuyệt đối không nói lung tung. Lưu Thụ Nghĩa cười lấy gật đầu, vậy liền vất vả Tần Dịch Sử. Đều là hạ quan phải làm. Tần Ngũ Nguyên đạt được Lưu Thụ Nghĩa nhắc nhở, không lại trì hoãn, nhanh chóng quay người rời đi. Nhìn Tần Ngũ Nguyên bước nhanh rời đi thân ảnh, Đấu Cấu nói, chỉ sợ cho dù Tần Dịch Sử không nói, Tiết Duyên Đà sứ thần tận lực đi nghe ngóng, cũng có thể biết được triều đình cùng tức vương cựu bộ tình huống. Không sao cả. Lưu Thụ Nghĩa thản nhiên nói, hiểu rõ liền hiểu rõ, Tiết Duyên Đà hiện nay còn muốn dựa vào đại đường, cho dù hiểu rõ đại đường nội bộ vấn đề, cũng không dám có ý nghĩ gì. Ta nhường Tần Dịch Sử giấu giếm, chỉ là vì nhường Tiết Duyên Đà sứ thần hiểu rõ thái độ của chúng ta, để bọn hắn hiểu rõ có chừng có mực, hiểu rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Đỗ Cấu như có điều suy nghĩ gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa một bên hướng Mã Phú Viễn căn phòng bước đi, một bên đổi trọng tâm câu chuyện, nói, Thôi Lân lời vừa rồi, ngươi cảm thấy có mấy phần tin được độ. Đỗ Cấu nghe vậy, không khỏi liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, hắn nhưng là hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa vừa mới nói chắc như đinh đóng cột nói tin tưởng Thôi Lân, đem Thôi Lân làm cho kém chút tại chỗ cảm động rơi lệ. Mà bây giờ Lưu Thụ Nghĩa lại hỏi như vậy. Thôi Lân mặc dù là người cao ngạo, không làm vui hoan, nhưng cũng nguyên nhân chính là đây, hắn khinh thường nói dối. Đỗ Cấu nói, chớ nói chi là, ngươi vừa cứu được hắn, bất kể lúc trước hắn đối với ngươi là có hay không có ý, chí ít vừa mới một khắc này, hắn đối với ngươi là sinh không nổi cửu hận, cho nên cho dù vì trả ân tình của ngươi, cũng sẽ không nói láo. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, nói, ta cùng với ngươi ý nghĩ nhất trí, cho nên. Hắn meo lại đôi mắt, nói, Tiết Duyên Đà đoàn sứ thần trong, cực lớn xác suất, thật sự có đột quyết điểm dò ẩn tàng. Vương Khuê đám người trong lòng giật mình, Đỗ Cấu cũng là thần sắc trầm xuống. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía mấy người, trầm giọng nói, lúc này trong thành Trường An, vừa có Diệu Âm Nhi chủ tử sau lưng ẩn tàng, cũng có Liêu Nguyên Minh đồng bọn tùy thời mưu đồ. Tức Vương Cựu Bộ mặc dù năng lực tạm thời ổn định, nhưng nói không chừng lúc nào sẽ tái xuất bất ngờ. Có thể nói là ngư long hỗn tạp, tình thế phức tạp tới cực điểm. Lúc này, nếu đúng như kia mật tín lời nói, đột quyết điệp dò muốn nhân cơ hội này tại Trường An làm những gì, dẫn tới to lớn nhiễu loạn. Nó hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Lỡ như Diệu Âm Nhi chủ tử, Liêu Nguyên Minh thế lực cũng bắt lấy cơ hội này, vậy đi theo độc thủ. Lưu Thụ Nghĩa âm thanh trầm thấp, giống như vô hình thủ, nắm lấy mấy trái tim của người ta, để bọn hắn cảm thấy siết chặt. Hắn tầm mắt nhìn quanh mấy người, nói, khi đó Trường An lại biến thành cái dạng gì, thậm chí đại đường lại biến thành cái dạng gì, càng không dám tưởng tượng. Vương Khuê mấy người chỉ cảm thấy như đoạn băng, hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Căn bản không cần suy nghĩ sâu xa, bọn hắn có thể hiểu rõ, kia sẽ là như thế nào kinh khủng chẳng cảnh. Mà Đỗ Cấu Thân làm Đỗ Như Hối chi tử, biết đến bí sự càng nhiều, hắn hiểu rõ bệ hạ mong muốn thừa dịp đột quyết nội loạn, Lương Sư Đô một thân một mình tình huống dưới, đối với Lương Sư Đô xuất binh, nhất lao vĩnh giật giải quyết biên cảnh thai hoàng ẩm. Đột quyết sẽ không một mực nội loạn, như vậy cơ hội tuyệt hảo đời này có thể chỉ có lần này, một sáng bỏ lỡ, lần sau còn muốn hủy diệt Lương Sư Đô, nói không chừng phải bỏ ra mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần đại giới. Vì vậy, đại đường cần nội bộ an ổn, Trường An càng không thể xuất hiện một điểm nhiễu loạn. Bất kể nguyên nhân bên trong hay là nhân tố bên ngoài, cũng tuyệt không thể nhường chuyện này xảy ra. Chúng ta tuyệt không thể nhường đột quyết đạt được. Trầm ổn Đỗ Cấu, lúc này giọng nói cũng mang theo một tia căng thẳng cùng cấp bách, nói, chúng ta phải mau chóng bắt được đột quyết điệp dò, tuyệt không thể nhường hắn thật sự dẫn tới đại loạn. Những người khác cũng đều đi theo trọng trọng gật đầu. Trình Sử Mặc nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, cho ra đề nghị, nếu không ta hiện tại lại phái người đem Tiết Duyên Đả Sứ Thần cho vây quanh. Lưu Thụ Nghĩa yên lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Mắt sâu kín tầm mắt, chăm chăm đến Trình Sử Mặc không khỏi lúng túng ho khan một tiếng, ý thức được chính mình cấp ra một cái chủ ý ngu ngốc. Tiết Duyên Đả là bệ hạ tại Mạc Bắc quan trọng nhất sắp đặt một trong, chính là bệ hạ cho đột quyết đâm xuống một cái đinh, cho nên đại đường cùng Tiết Duyên Đả quan hệ tuyệt không thể tại lúc này chịu ảnh hưởng. Lưu Thụ Nghĩa mặc dù không phải cái gì chính trị gia nhà quân sự, nhưng hắn có rất cưỡng ép suy luận cảm cùng phân tích lực, cho nên rất nhiều bên ngoài chuyện hơi tiến hành thôi diễn, liền có thể biết được hắn phía sau ẩn tàng ý nghĩa trọng yếu. Hắn nói ra, trước đó vụ án có thể đã để Tiết Duyên Đả sứ thần cảm thấy không thoải mái, như lại vây khốn bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta lại muốn giải thích thế nào? Lẽ nào nói cho Tiết Duyên Đả sứ thần, nói hoài nghi trong bọn họ có đột quyết được dò, muốn gây bất lợi cho đại đường? Chúng ta có chân chính có thể chứng thực lời này chứng cứ sao? Tiết Duyên Đả sứ thần sẽ tin sao? Bọn hắn có thể hay không cho là đây là đại đường cố ý làm khó dễ bọn hắn? Có thể hay không cho là đại đường mong muốn ở sau đó đàm phán trong chiếm cứ ưu thế, sử dụng hèn hạ chèn ép thủ đoạn của bọn hắn? Trình Sử Mặc nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, không khỏi vô thức rụt cổ một cái, rõ ràng chính mình biện pháp đến tột cùng thiếu có nhiều thái quá. Cho nên Lưu Thụ Nghĩa nói, chúng ta chỉ có thể tiếp tục sử dụng thôi lân bọn hắn biện pháp. Đỗ Cấu ánh mắt lóe lên, ngươi là nói giám thị? Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, đột quyết điệp dò không có dựa theo nguyên kế hoạch thời gian hành động, như vậy tiếp xuống hắn sẽ khi nào độc thủ, sẽ hay không tiếp tục độc thủ, chúng ta không cách nào đoán trước, mà chúng ta lại không thể kinh động Tiết Duyên Đả sứ thần, càng không thể đánh rắn động cỏ. Vì vậy chỉ có âm thầm theo dõi, một trời 12 canh giờ không gián đoạn chầm chầm vào, bảo đảm nhất. Đỗ Cấu trầm tư một lát, ngay lập tức gật đầu, làm như vậy xác thực ổn thỏa nhất. Như Tiết Duyên Đả sứ thần trong thật sự có người hành vi kỳ lạ, chúng ta cũng có thể trước tiên biết được, từ đó kịp thời bắt lấy ngăn cản đối phương. Đang khi nói chuyện, mấy người đi tới Mã Phú Viễn bên ngoài. Theo vụ án phá giải, Kim Lô vệ lần lượt rút lui, Mã Phú Viễn căn phòng vậy đã không còn người trông coi. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt đảo qua cái khác cửa phòng đóng chặt căn phòng, lúc này hắn bén nhạy phát hiện căn phòng bên trái cửa phòng giật mình, phía bên phải gian phòng giấy dán cửa sổ, vậy chiếu ra nhất đạo không được lắm rõ ràng hình dáng. Hắn ánh mắt lấp lóe, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu một chút. Ngay lập tức cất cao giọng nói, Đỗ cô nương, tiếp xuống làm phiền ngươi rút buồn quan sao chép vết máu, sáng tác nghiệm thi báo cáo, ta cần đem nó sửa sang lại, sắp xếp vụ án hồ sơ. Thanh âm của hắn không thấp, cho dù là cách cửa phòng, chỉ cần nghiêm túc đi nghe, cũng có thể nghe rõ. Đỗ Anh trong lòng hơi động, cho dù cùng Lưu Thụ Nghĩa không có chuyện thương lượng trước, vậy trong nháy mắt đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh gật đầu, tốt, giao cho ta. Đỗ cô nương mời. Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Anh liếc nhau một cái, ngay lập tức liền đẩy cửa phòng ra. Theo cửa phòng đẩy ra, cái thứ nhất thu hút Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt, vẫn là trên mặt đất kia nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đối với nhân loại mà nói, dường như không có bất kỳ vật gì có thể so sánh đồng loại vết máu cùng thi thể, càng khả năng hấp dẫn bọn hắn. Mấy người đi vào phòng, Triệu Phong cùng Vương Khuê lẫn nhau, tự động đứng ngoài cửa, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh. Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu thì trực tiếp đi vào trước ngăn tủ. Túi đầu nhìn ngăn tủ chân kia vương vức hình dạng, Đỗ Cấu nói, chính là nó. Chuyển đi. Lưu Thụ Nghĩa không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp ngồi xổm người xuống, ôm lấy ngăn tủ một bên. Đỗ Cấu thấy thế, vậy vội vàng đuổi theo, ôm lấy khác một bên. Ngăn tủ là gỗ thật chế tạo, trọng lượng không nhẹ, nhưng hai người hợp lực phía dưới, hay là rất nhanh liền đem nó nâng lên. A Anh, mau nhìn xem dưới cái tủ mặt có hay không có đồ vật. Đỗ Cấu nói. Đỗ Anh gật đầu một cái, trực tiếp hướng dưới cái tủ phương nhìn lại. Sau đó, nàng thanh lãnh lông mày có hơi nhăn một chút, không có. Không có. Đỗ Cấu sửng sốt, làm sao lại như vậy không có? Lẽ nào chúng ta phán đoán sai lầm rồi? Có thể kia trên giày dấu chính là này ngăn tủ chân, tuyệt đối sẽ không sai. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nói, Đỗ cô nương, quan sát một chút gạch lát nền, xem xét có hay không có cái nào cục gạch khe hở, cùng mặt khác gạch khác nhau. gạch lát nền. Đỗ Anh suy nghĩ một lúc, trực tiếp từ trong ngực lấy ra cây châm lửa. Đem cây châm lửa nhóm lửa, Đỗ Anh đem cây châm lửa nhét vào dưới cái tủ phương. Tầm mắt nhìn kỹ lại, có. Đỗ Anh nói, xác thực có một mảnh đất gạch khe hở hết sức rõ ràng, nhìn lên tới tựa như là gần đây bị từng đào ra, mà cái khác gạch không nhìn thấy rõ ràng khe hở, chính là nó. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đỗ Cấu, Đỗ Tự Thừa đem ngăn tủ chuyển đến nơi khác đi. Đỗ Cấu đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, hai người nhanh chóng đem ngăn tủ đem đến một chỗ khác, sau đó mười phần cẩn thận nhẹ nhàng đem nó phóng, tất cả quá trình đều không có phát ra cái gì lớn tiếng vang. Sau đó hai người nhanh chóng đi vào trước đó cất đặt ngăn tủ địa phương. Lưu Thụ Nghĩa cúi đầu nhìn lại, quả nhiên có một mảnh đất khe gạch khe hở cực lớn, cùng mặt khác gạch lát nền có rõ ràng khác nhau. Đem gạch lát nền lấy ra, liền thấy một cái túi lên bố đang phía dưới. Chương 66, lại vào hoàng cung, Lý Thế Dân kinh hỉ. 2, chương 66, lại vào hoàng cung, Lý Thế Dân kinh hỉ. 2, lấy ra bố, đem bố mở ra, một tấm chồng chất chỉnh chỉnh tề tề trang giấy, đập vào mi mắt. Đỗ Cấu hai mắt sáng lên, kích động nói, tìm được rồi. Lưu Viên ngoại lang, quả thực bị ngươi đoán đúng rồi. Mã Phú Viên quả thực đem viết xuống thứ gì đó, núp trong nơi này. Nghe được Đỗ Cấu lời nói, thủ vệ Triệu Phong cùng Vương Khuê, thế mới biết bọn hắn tới nơi này, là bởi vì Lưu Thụ Nghĩa lại suy luận ra mới bí mật. Vương Khuê nhịn không được nói, Lưu Viên ngoại lang thật là quá lợi hại, trên đời này còn có hắn phá giải không được bí mật sao? Triệu Phong tán đồng trọng trọng gật đầu. Mau nhìn xem trên đó viết cái gì. Dù là trầm ổn Đỗ Cấu, giờ khắc này cũng nhịn không được thúc giục nói. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, trực tiếp đem trang giấy triển khai, ánh mắt nhìn lên. Sau đó, hắn đôi mắt đột nhiên nhíu lại, trong mắt thần sắc không ngừng biến ảo. Nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa này vẻ mặt khác thường, Đỗ Cấu trong lòng căng thẳng, không khỏi nói, Lưu Viên ngoại lang, làm sao? Mã Phú Viên đem nó giấu như thế ẩn nấp, thế nhưng thật sự có bí mật gì? Những người khác nghe vậy, cũng đều vô thức nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa đem trang giấy lại lần nữa chồng chất, tầm mắt đảo qua bọn hắn, chậm rãi nói, phong thư này, tổng cộng nói hai chuyện. Kiện thứ nhất, Mã Phú Viên nói có một cái người thần bí liên hệ hắn, người kia nói Tức Vương Thi Hải là bọn hắn thế lực đánh cắp, bọn hắn vui lòng cùng Tức Vương Cựu Bộ làm giao dịch, đem Tức Vương Thi Hải đưa cho Tức Vương Cựu Bộ. Đỗ Cấu giật mình nói, người thần bí chính là An Khánh Tây a. Cái này chẳng lẽ chính là An Khánh Tây dẫn Mã Phú Viễn chủ động tiến về khố phòng phương pháp? Lưu Thụ Nghĩa nói, đối với lòng dạ khó lường Tức Vương Cựu Bộ mà nói, Tức Vương Thi Hải mười phần quan trọng, đây là bọn hắn tụ lại Tức Vương thế lực quan trọng cờ sĩ. Đỗ Cấu cao mày nói, do đó Mã Phú Viễn xác thực lòng mang ý đồ xấu. Dù là hắn không biết người thần bí là ai, dù là hắn không xác định người thần bí có phải có thể tin, cũng vẫn là vui lòng mạo hiểm tiến đến. Tức Vương Cựu Bộ hiện nay quân vô tướng, hổ vô đầu, hoặc nói mặc dù có người dẫn đầu, cũng chưa chắc năng lực hoàn toàn đè ép được những người khác, năng lực khiến người khác tin phục. Loại tình huống này, ai nếu là có thể đạt được Tức Vương Thi Hải, vậy thì tương đương với nắm giữ thánh chỉ. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía hắn, dạng này đích lợi, hoàn toàn đáng giá bước lên lần trước hiểm. Đồng thời, hắn cũng không phải không hề chuẩn bị, hắn còn mang theo vũ khí. Chỉ tiếc, hắn vận khí không tốt, An Khánh Tây chuẩn bị so với hắn còn muốn đầy đủ. Đỗ Cấu gật đầu một cái, nhưng lại có mới khó hiểu, tất nhiên hắn hiểu rõ sẽ có nguy hiểm, vì sao không cứ gọi tới những người khác đi theo hắn đâu? Lưu Thụ Nghĩa phỏng đoán nói, có thể hắn muốn nuốt một mình tin tức này, không hy vọng những người khác biết được, để tránh có người tiết lộ thông tin, hoặc là hiểu rõ thông tin về sau, đi trước một bước tìm thấy Tức Vương Thi Hải, lời như vậy, hắn thì tương đương với cho cái khác người làm áo cưới. Cũng có thể những quan viên khác, cũng không phải là tâm phúc của hắn, trong bọn họ có thể có người thế người khác bán mạng, có thể có người vẫn trung thành triều đình, vì vậy hắn không tin được những người này, thời gian lại gấp gáp, không kịp điều động nhân viên, chỉ có thể tự mình động thủ. Đỗ Cấu trầm tư một lát, ngay lập tức gật đầu, này hai loại khả năng tính xác thực tối cao. Chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ nhất, đối với đã nắm giữ nhất định đầu mối bọn hắn mà nói, đồng thời không tính là gì bí ẩn. Cho nên Đỗ Cấu cảm thấy, có thể khiến cho Lưu Thụ Nghĩa biến sắc chuyện, hẳn là chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai. Lưu Thụ Nghĩa đón lấy Đỗ Cấu tò mò tầm mắt, hít sâu một hơi, nói, bọn hắn muốn tìm Truyền Quốc Ngọc tỷ. Cái gì? Tìm Truyền Quốc Ngọc tỷ? Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Đỗ Anh cùng Triệu Phong đám người cũng đều mười phần bất ngờ. Truyền Quốc Ngọc tỷ là cái gì? Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ. Nhưng bọn hắn nghĩ như thế nào, đều không có nghĩ đến, Mã Phú Viễn giấu sâu như thế mục đích, vậy mà sẽ là tìm nó. Lưu Thụ Nghĩa vô cùng lý giải Đỗ Cấu đám người bất ngờ, trên thực tế, khi hắn vừa nhìn thấy trên trang giấy Truyền Quốc Ngọc tỷ bốn chữ lúc, hắn muốn so Đỗ Cấu đám người càng khiếp sợ hơn. Thậm chí trong lòng càng là hơn cảm thấy không hiểu phát lạnh. Vì trước đây không lâu, Diệp Âm Nhi mới vừa ở trong đại lao, nói với chính mình nhượng lại chính mình đi tìm Truyền Quốc Ngọc tỷ đề nghị. Kết quả hiện tại, ở chỗ này, hắn ngay tại Mã Phú Viễn giấu cực kỳ ẩn nấp trong thư, cũng nhìn thấy Truyền Quốc Ngọc tỷ chữ. Là trùng hợp, hay là tất nhiên? Nếu như là trùng hợp coi như bỏ qua, nếu như là tất nhiên. Lưu Thụ Nghĩa đồng tử nhảy lên kịch liệt, vậy đã nói rõ rất có thể có một đầu nhìn không thấy đại thủ tại thôi động đây hết thảy. Lưu Thụ Nghĩa hiếm thấy lại lần nữa cảm nhận được chính mình giống như một quân cờ đưa thân vào trên bàn cờ cảm giác. Bọn hắn tìm Truyền Quốc Ngọc tỷ làm gì? Trình Sử Mặc nhịn không được nói. Đỗ Cấu cao mày, Truyền Quốc Ngọc tỷ bị các vị vua coi là chính thống biểu tượng, vậy hạ đăng cơ về sau liền một mực tìm kiếm Truyền Quốc Ngọc tỷ, nhưng Truyền Quốc Ngọc tỷ bị Tiêu Hậu dẫn tới Mạc Bắc, sau đó tung tích hoàn toàn không có, vậy hạ một mực chưa từng tìm thấy. Do đó, nếu như Tức Vương Cựu Bộ có thể được đến Truyền Quốc Ngọc tỷ, nếu như trong bọn họ có người lòng dạ khó lường, muốn đánh lấy Tức Vương danh nghĩa mưu phản, như vậy bọn hắn nắm lấy Truyền Quốc Ngọc tỷ là có thể nói Tức Vương là thiên mệnh chính thống, nói bệ hạ là cướp đoạt chính quyền. Đỗ Cấu dừng một chút, không dám nói xong câu đó, nói, tóm lại, Truyền Quốc Ngọc Tỷ một sáng rơi vào Tức Vương Cựu Bộ trong tay, đại loạn tất lên. Trình Sử Mặc biến sắc, nói, thế nhưng Truyền Quốc Ngọc Tỷ không phải đang làm gì vậy Mạc Bắc sao? Bọn hắn giải an tìm cái gì? Đỗ Cấu vậy không hiểu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa trầm giọng nói, Mã Phú Viên nói, bọn hắn đạt được tình báo, nói Trường An có Truyền Quốc Ngọc Tỷ tung tích thông tin xuất hiện, hắn mang theo những thứ này châu báu quý, cũng là vì giao cho dấu ở Trường An đồng bọn, cho hắn hành động tài chính, nhường hắn bất chấp đại giới, tìm thấy Truyền Quốc Ngọc Tỷ tung tích. Trường An có Truyền Quốc Ngọc Tỷ tung tích thông tin. Đỗ Cấu biến sắc, lẽ nào Ngọc Tỷ bây giờ đang ở Trường An? Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu. Mã Phú Viễn không có viết phương diện này nội dung, mà trong lòng của hắn thì nhớ tới Diệu Âm Nhi từng nói với hắn lời nói. Diệu Âm Nhi nói, Trường Tôn Vô Kỵ trong phủ có một quyển sách kia trong có dấu Truyền Quốc Ngọc Tỷ tung tích bí mật. Hiện tại, Tức Vương Cựu Bộ cũng nhận được tình báo, Truyền Quốc Ngọc Tỷ tung tích thông tin tại Trường An xuất hiện. Hai tại thời khắc này, hoàn toàn trùng hợp. Diệu Âm Nhi nói thật hay giả? Tức Vương Cựu Bộ tình báo lại là từ đâu đến? Vì sao Diệu Âm Nhi biết đến, sẽ như thế kỹ càng? Trường Tôn Vô Kỵ đến tuột cùng có biết hay không việc này? Nếu như hiểu rõ, hắn vì sao biết chuyện thông báo? Nếu như không biết, kia Diệu Âm Nhi lại là làm sao biết bí mật ngay tại Trường Tôn phủ đệ? Phân tạp suy nghĩ, vô số suy đoán không ngừng trong đầu hiện hiện. Nếu quả như thật có như thế một đôi tay vô hình, tại thôi động đây hết thảy, chủ nhân của đôi tay này sẽ là ai? Diệu Âm Nhi chủ tử sau lưng, hay là có cái khác người càng khủng bố hơn, ẩn giấu ở sau lưng? Mục đích lại là cái gì? Lưu Thụ Nghĩa thần sắc lấp lóe, chỉ cảm thấy đại não đều muốn bị những nghi vấn này xung kích sắp đứng máy. Hắn nuốt nuốt cái chán, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nếu biết mục đích của bọn hắn, chúng ta liền không thể mặc kệ. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đỗ Cấu đám người, nói, ta hiện tại lập tức vào cùng, đem hôm nay lấy được thông tin, bẩm báo bệ hạ. Các ngươi hôm nay vì ta buôn ba, khổ cực, đợi đến không, ta tự mình thiết tiến cảm tạ chư vị. Đỗ Cấu lắc đầu nói, Lưu Viên ngoại lang không cần đa lễ, cái này vốn là chúng ta phải làm. Không sai. Vương Khuê cùng Triệu Phong bậy sôi nổi gật đầu. Đỗ Anh Tử không cần nhiều lời, Lưu Thụ Nghĩa tối hôm qua vừa đã từng nói lấy thân báo đáp để báo đáp nàng. Nghe lời của mọi người, Lưu Thụ Nghĩa trọng trọng gật đầu, tốt, lời khách sáo ta không nói thêm lời, ngày khác chư vị nếu có cần ta địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Việc này không nên chậm trễ. Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa nhân tiện nói, ta cái này tiến cùng, về phần phong thư này. Hắn suy nghĩ một lúc, giao cho Đỗ Cấu, nói, Đỗ Tự Thừa, ngươi đem nó thả lại tại chỗ, ngăn tủ vậy chuyển về chỗ cũ. Đỗ Cấu trong lòng hơi động, ngươi làm ớn. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, nói, Mã Phú Viễn lại xuất phát đi gặp người thần bí trước đó, nghĩ tới chính mình có thể biết ngoại ý muốn nổi lên, cho nên đây là hắn chuyên môn lưu cho hắn đồng bọn. Nếu như hắn ngoại ý muốn nổi lên, hắn đồng bọn đến lúc đó tự sẽ tới lấy. Chúng ta thiện lương như vậy. Hắn ý vị thâm trường nói, sao có thể nhường hắn đồng bọn một chuyến tay không đâu? Ngươi nói đúng không? Đỗ Cấu đồng tử nhảy lên, lập tức đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, chọc chọc gật đầu, Lưu Viên ngoại lang yên tâm, ta nhất định đem nó trở lại như cũ giống nhau như lúc, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện sơ hở. Hoàng cung, Lưỡng Nghi điện. Phụ dưỡng ở một bên hoạn quan bụng trộm liếc nhìn Lý Thế Dân một cái, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ thấy Lý Thế Dân đang ngồi ngay ngắn ở án thư sau đó, trên bàn là mở ra tấu chương, trong tay cầm chính là phê duyệt chu sa bút, hắn hai mắt âm thầm nhìn tấu chương, tựa hồ tại nghiêm túc xử lý quốc gia đại sự. Có thể hoạn quan hiểu rõ, bệ hạ sớm đã thất thần. Lý Thế Dân duy trì động tác này đã có trọn vẹn một khắc đồng hồ. Nếu là thường ngày, một khắc đồng hồ thời gian, Lý Thế Dân đủ để xử lý xong hơn 10 cái tấu chương, nhưng bây giờ, một cái tấu chương đều không có phê duyệt hoàn tất. Chớ nói chi là không nhúc đích, phản phất thạch điều. Bệ hạ, hoàn quan nói khẽ, hôm nay thời tiết ấm áp một chút, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút, hít thở không khí. Nghe được hoàn quan đồng thanh, Lý Thế Dân dường như này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt sạch sẽ tấu chương, trực tiếp đặt bút, viết một cái duyệt chữ, liền đem hắn khép lại, đặt một bên. Chấm thất thần bao lâu? Lý Thế Dân nuốt nuốt cái chán, mở miệng nói, không bao lâu, cũng liền một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Lý Thế Dân lắc đầu, rất lâu. Trâm thân làm đế vương, thất thần một khắc đồng hồ, cũng liền mang ý nghĩa mười mấy món quốc gia đại sự không có kịp thời xử lý, liên quan đến, liền có thể là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn bách tính sống yên phận sự tình. Trâm không nên như thế. Dù là hay là tần vương lúc, trâm tình cảnh như vậy hiểm trở, trâm cũng chưa từng như thế. Hán thở dài nói, quả nhiên là ngồi lên vị trí này, đều khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều nghĩ. Chương 66, lại vào hoàng cung, Lý Thế Dân kinh hỉ. 3. Chương 66, lại vào hoàng cung, Lý Thế Dân kinh hỉ. 3. Hoàn quan bộ nói, bệ hạ sẽ như thế, cũng là tâm hệ giang sơn xã tắc, không đành lòng lê dân bách tính lại gặp làm loạn, nếu muốn quái, cũng nên quái những kêu loạn thần tặc tử, chỉ lo chính mình lợi ích, tổn hại gia quốc an nguy. Lý Thế Dân cười nói, ngươi nhưng thật ra là biết nói chuyện. Nô tỉ những câu từ đáy lòng, không dám nói bậy. Lý Thế Dân thân thể ngựa về đằng sau đi, hai mắt có hơi khép kín, trầm giọng nói, chấm làm sao không biết những đạo lý này, nhưng hiện thực sẽ không theo chấm giảng đạo lý. Chấm từ sau khi lên ngôi, một mực tìm kiếm triệt để nhất thống thiên hạ cơ hội, mắt thấy cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần chúng ta nắm lấy thời cơ, liền có thể dơ lên hủy diệt Lương Sư Đô, thậm chí năng lực nhờ vào đó làm vấn nhảy, kiếm chỉ đột quyết, lấy báo hiệt lợi ngày xưa mối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, từng cái dấu cực sâu tặc tử hiện hiện, Hà Bắc nơi cũng muốn khởi loạn. Chấm như phân tâm đối phó bọn hắn, đối với Hà Bắc Đạo xuất binh, thế tất rồi sẽ bỏ lỡ lần này tốt nhất cơ hội. Nhưng nếu là không đối phó bọn hắn, chấm lại không cách nào an tâm xuất binh. Lý Thế Dân tung hoành thiên hạ, chiến vô địch thủ, chưa từng gặp được kiểu này tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Hắn có cực cao tầm nhìn chiến lược, cho nên hắn quá rõ ràng, dưới mắt đối phó Lương Sư Đô cùng đột quyết cơ hội, là bực nào khó được. Một sáng bỏ lỡ, chính hắn đều có thể sẽ hối hận cả đời. Thế nhưng, lại nhưng vào lúc này, xảy ra nhiều như vậy bất ngờ, có thể trầm ổn như hắn, đều khó mà bình tĩnh làm việc công. Luôn luôn không tự chủ được suy nghĩ nhiều nghĩ. Hoạn quan không ngờ rằng Lý Thế Dân sẽ cùng hắn nói những thứ này lời trong lòng, hắn vội vàng nói, vậy hạ đã sắp đặt Lưu Viên ngoại lang tiến đến tra án, Lưu Viên ngoại lang xử án như thần, bản sự cao tuyệt, tin tưởng nhất định có thể vì bệ hạ tìm ra hung phạm, để giải Hà Bắc Đạo nguy hiểm. Nghe hoạn quan trấn an lời nói, Lý Thế Dân chỉ là lắc đầu. Hắn tuy không có phá án, nhưng cũng có thể hiểu rõ án này đến tuột cùng có nhiều nạn. Đỗ Như Hối cùng Trường Tôn Vô Kỵ chuyên môn hướng hắn giảng thuật qua vụ án phát sinh tình huống hiện trường. Đầu lâu chặt xuống, điểm hương chớ chú Lý Kiến Thành. Liêu Nguyên Minh đồng bọn, quả nhiên là làm đủ tuyệt, một sáng không cách nào phá án, thông tin một sáng chuyển đến Hà Bắc Đạo. Chỉ sợ hắn không nghĩ đối với Hà Bắc Đạo xuất binh cũng không được. Mà Lưu Thụ Nghĩa nhiều nhất chỉ có một ngày, trong vòng một ngày phá giải Liêu Nguyên Minh đồng bọn tỉ mỉ chuẩn bị sát cục, chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân liền biết độ khó cao bao nhiêu. Cho nên hắn đối với Lưu Thụ Nghĩa mặc dù đặt vào kỳ vọng cao, đáy lòng lại cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Thậm chí cái này nắm, cũng chưa tới năm thành. Nguyên nhân chính là đây, trơ mắt nhìn cơ hội rời đi, hắn mới biết như thế tâm phiền. Vậy hạ, đúng lúc này, có thị vệ bẩm báo, Đỗ Bộc Xạ cùng Trường Tôn Thượng Thư cầu kiến. Đỗ Như Hối cùng Trường Tôn Vô Kỵ như thế nào lúc này đến rồi? Lẽ nào Lưu Thụ Nghĩa bên ấy có tin tức gì? Lý Thế Dân lúc này ngồi thẳng thân thể, nói, để bọn hắn bảo. Rất nhanh, Đỗ Như Hối cùng Trường Tôn Vô Kỵ liền bước vào bên trong đại điện. Bái kiến bệ hạ. Hai người sôi nổi hành lễ. Ái khanh không cần đa lễ, nhanh bình thân. Lý Thế Dân nhìn về phía hai người, nhịn không được nói, hai vị ái khanh đi mà quay lại, thế nhưng Lưu Thụ Nghĩa có tin tức tốt gì? Tin tức tốt. Đỗ Như Hối hiểu rõ Lý Thế Dân có nhiều chờ mong Lưu Thụ Nghĩa năng lực phá án, nhưng cũng tiếc, hắn cũng không nhận được Lưu Thụ Nghĩa truyền tin. Hắn hướng Lý Thế Dân nói, vậy hạ, Lưu Viên ngoại lang tiếp vào tra án nhiệm vụ, đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới 3 canh giờ, chút điểm thời gian này, hay là tặc nhân mưu kế tỉ mỉ âm mưu, chỉ sợ cho dù là Lưu Viên ngoại lang, cũng khó có thể phá giải. Lý Thế Dân nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, cười khổ nói, các ngươi nhìn, chấm thực sự là quan tâm tác loạn, vậy mà đều quên Lưu Thụ Nghĩa mới tra xét không đến 3 canh giờ vụ án mà thôi, chút điểm thời gian này, làm sao lại tra ra chân tướng. Đỗ Như Hối nói, thần lý giải bệ hạ, chỉ là tra án sự tình, khác nhau cái khác, không phải nói sốt ruột là có thể, chúng ta hay là ứng kiên nhận chờ đợi. Lý Thế Dân thở dài nói, chấm tự nhiên hiểu rõ muốn chờ đợi, chỉ sợ tặc nhân sẽ không cho chúng ta chờ đợi thời gian. Hắn lắc đầu, đè xuống những thứ này rối loạn suy nghĩ, nhìn về phía hai người, nói, hai vị ái khanh không phải là bởi vì án này tới, đây là vì sao chuyện đi mà quay lại. Đỗ Như Hối cùng Trường Tôn Vô Kỵ liếc nhau một cái, liền thấy Trường Tôn Vô Kỵ cất bước đi ra, tuấn lãng nho nhã gương mặt bên trên là hiếm thấy nghiêm trọng. Thân phụ bệ hạ chi mệnh, đi tìm Lý Thượng Thư, nhường hắn bí mật triệu tập binh lực, tùy thời ứng đối Hà Bắc nơi có thể xuất hiện náo động. Mà lúc này, Lý Thượng Thư nói cho thần một sự kiện. Lý Thế Dân hiểu rõ Trường Tôn Vô Kỵ tính tình, có thể khiến cho Trường Tôn Vô Kỵ nét mặt nghiêm trọng như thế, chỉ sợ sẽ không là cái gì việc nhỏ. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, nói, chuyện gì? Trường Tôn Vô Kỵ nhìn về phía Lý Thế Dân, nói, Lý Thượng Thư nói, vậy hạ mệnh binh bộ tiêu phỉ, giảm bớt đại đường cảnh nội nạn phỉ, lấy bảo đảm bách tính chi an nguy. Lý Thế Dân gật đầu một cái, đây là hắn năm ngoái đều ra lệnh, chỉ là đại đường diện tích lãnh thổ bao la, dung chuyển những năm kia vào rừng làm cướp người đông đảo, lại bọn hắn có núi rừng nghiệp hộ, có thể đánh năng lực đảo, cho nên đi qua nửa năm, vậy còn không có toàn bộ tiêu diệt. Kết quả, bọn hắn đang tìm kiếm Hà Bắc Đạo cảnh nội nạn phỉ lúc, lại phát hiện. Trường Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, Hà Bắc Đạo bên trong lại không có một chi giặc cướp. Nhưng địa phương quan phủ báo cáo, quan phủ cũng nói Hà Bắc Đạo trong không có nạn phỉ. Thế nhưng, tại bệ hạ đăng cơ trước đó, chúng ta rõ ràng thường xuyên tiếp vào Hà Bắc Đạo thôn xóm bị sơn phỉ cướp bóc thông tin. Lý Thế Dân sao mà trí tuệ, nghe đến đó, lúc này đã hiểu Trường Tôn Vô Kỵ ý nghĩa. Ý của ngươi là nói, hắn nhìn chằm chằm Trường Tôn Vô Kỵ, Hà Bắc Đạo sơn phỉ bị hợp nhất. Trường Tôn Vô Kỵ hít sâu một hơi, gật đầu nói, hoặc là đã bị tiêu diệt, hoặc là bị thu sạch biên, bí mật hợp thành một chi lực lượng. Nếu là tiêu diệt, địa phương quan phủ không thể nào không nhờ vào đó tranh công. Do đó, thần cung Đỗ Bộc Xạ suy đoán, đều là bị hợp nhất khả năng tính lớn hơn. Lý Thế Dân trong lòng trầm xuống, ai có thể hợp nhất sơn phỉ? Nếu như là sơn phỉ trong lúc đó lẫn nhau chiếm đoạt, Hà Bắc Đạo quan viên căn bản không cần thiết giấu giếm, rốt cuộc hình thành thế lực sơn phỉ, trực tiếp uy hiếp chính là an toàn của bọn hắn cần triều đình giúp bọn hắn tiêu diệt. Có thể những quan viên này lại đều nói không có nạn phỉ. Vậy liên xác suất rất lớn, là bọn hắn hợp nhất, là bọn hắn đem những này sơn phỉ cho giấu đi. Mà những thứ này sơn phỉ, mỗi cái cùng hung cực ác, tùy thời đều có thể ra sân giết địch. Hà Bắc Đạo có chút quan viên, đem những này sơn phỉ tụ lại che giấu, nó mục đích, không nói cũng hiểu. Lý Thế Dân ánh mắt băng hàn, thua thiệt chấm còn từng suy xét, chấm có phải oan uổng bọn hắn, có phải hoài nghi sai lầm rồi người, hiện tại mọi thứ đều rõ ràng, quả thực có ít người còn nhớ tới bọn hắn chủ cũ. Đỗ Như Hối cùng Trường Tôn Vô Kỵ cảm nhận được Lý Thế Dân lửa giận, cũng vô thức gặp còn càng sâu. Vậy hạ, Trường Tôn Vô Kỵ nói ra, bọn hắn đã bí mật tụ họp nhất định thế lực, chỉ sợ hiện tại khiếm khuyết, chính là một hợp lý mưu phản lý do. Mà lúc này, Mã Phú Viễn lại chết tại chúng ta triều đình an bài đô đỉnh dịch bên trong, lại tử trạng thê thảm như thế. Nếu là tin tức này truyền đến Hà Bắc đạo, chỉ sợ bọn họ căn bản liền sẽ không chờ chúng ta triều đình cho ra vụ án kết quả, rồi sẽ lập tức động thủ. Mà chuyện này lại là Liễu Nguyên Minh đồng bọn gây nên, mục đích của bọn hắn chính là khơi mào triều đình cùng Tức Vương cựu bộ chiến hỏa. Do đó, thần sợ. Hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, trầm giọng nói, thông tin đã tại mang đến Hà Bắc đạo trên đường, cho dù Lưu Viên ngoại lang thật có thể một ngày phá án, chỉ sợ vào một ngày sau, chúng ta đem chân tướng hướng Hà Bắc đạo đưa đi, cũng không kịp. Lúc đó bọn hắn đã khởi binh, cái gì chân tướng đều vô dụng. Hoàn quan trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, tình thế lại sẽ trong nháy mắt trở nên như thế không xong. Lý Thế Dân càng là hơn sắc mặt khó coi, hắn muốn cho rằng cơ hội không đến năm thành, nhưng bây giờ, hiện thực lại nói cho hắn biết, đừng nói năm thành, một thành đều không có. Địch nhân căn bản cũng không có cho bọn hắn dù là một điểm cơ hội. Hắn nhất định phải đối với Hà Bắc đạo độc thủ, nhất định phải bỏ cuộc nhất thống thiên hạ tuyệt cao cơ hội. Lý Thế Dân hai tay nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nói, những thứ này loạn thần tặc tử, chớm không chu diện, thiên lý năng dùng. Hắn mặc dù bởi vì đánh mất nhất thống thiên hạ cơ hội mà nội tâm phẫn nộ, nhưng vẫn duy trì lấy bình tĩnh cùng lý trí, tất nhiên đã không có cơ hội, vậy trước tiên đem trước mắt khẩn yếu nhất chuyện giải quyết. Lập tức truyền lệnh Lý Tĩnh, nhường hắn dẫn binh hướng Hà Bắc đạo xuất phát. Đồng thời truyền lệnh Hà Bắc đạo trung quanh thành trì, đóng cửa bảo vệ chặt, chờ đợi triều đình trợ giúp. Biên cảnh chư thành, vậy nhìn chằm chằm cái khác chư quốc, phòng ngừa hắn thừa cơ xuất binh đại đường. Cuối cùng, Lý Thế Dân nhìn về phía Đỗ Như Hối, nhắm mắt lại, nói cho Lưu Thủ Nghĩa, nhường hắn không nên quá sốt ruột, tất nhiên đã không kịp, thời gian đều không trọng yếu, chỉ cần đem hung thủ tìm ra liền có thể. Đỗ Như Hối nội tâm nặng nề, nhưng cũng biết, đây là giờ phút này lựa chọn tốt nhất. Lưu Thụ Nghĩa bởi vậy có thể có nhiều thời gian hơn, nhưng ngăn cơn sóng dữ chi công, liền triệt để vô duyên. Tạo hóa trêu ngươi, ai cũng không có cách nào. Là. Đỗ Như Hối cùng Trường Tôn Vô Kỵ sôi nổi gật đầu, nói, thần cái này đi làm, bệ hạ. Đúng lúc này, thị vệ âm thanh đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, hình bộ ti viên ngoại lang Lưu Thụ Nghĩa cầu kiến, hắn nói đã điều tra rõ chân tướng, đã bắt được hung phạm, Hà Bắc đạo những quan viên khác cũng đều đã hiểu tất cả, vui lòng biết thư đưa về Hà Bắc đạo. Xoát một chút. Theo thị vệ âm thanh rơi xuống, lớn như vậy lưỡng nghi điện, trong chốc lát tiến tĩnh. Vừa muốn quay người rời đi, Đỗ Như Hối cùng Trường Tôn Vô Kỵ bước chân đột nhiên dừng lại. Bọn hắn nghe được cái gì? Phá án. Không đến 3 canh giờ, Lưu Thụ Nghĩa thật sự phá án, với lại còn thu được Hà Bắc đạo những quan viên khác tán thành. Nếu là có bọn hắn viết thư đưa về Hà Bắc đạo, vậy hạ. Hai người ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vậy đã hiểu bọn hắn ý nghĩa, nói thẳng, tới kịp sao? Trường Tôn Vô Kỵ tầm mắt lấp lóe, nhanh chóng nói, Hà Bắc đạo khoảng cách Trường An chí ít cần đi 4 ngày đêm, tập nhân dù là lại sớm xuất phát cũng phải chờ Mã Phú Viễn bọn hắn đến Trường An. Nói cách khác, nhiều nhất so với chúng ta buổi sáng một ngày, mà chúng ta có tốt nhất con ngựa, nhanh nhất tín sứ, còn có ven đường dịch trạm, có thể bảo đảm không gián đoạn truyền tin. Cái này đủ để đuổi trở về. Cho nên, tới kịp. Hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, nói, vừa vặn tới kịp. Chương 67, nhường Lý Thế Dân ngoại ý muốn biểu hiện, Lưu Thụ Nghĩa lần đầu tiên tham dự triều nghị. Một, chương 67, nhường Lý Thế Dân ngoại ý muốn biểu hiện, Lưu Thụ Nghĩa lần đầu tiên tham dự triều nghị. Một, trầm trọng cửa điện từ mở ra. Lưu Thụ Nghĩa như trước đó bình thường, bước vào lưỡng nghi điện, mà vừa tiến vào, hắn đều đã nhận ra chỗ dị thường, bởi vì hắn phát hiện trong điện mấy người cũng tại chăm chú mà nhìn mình. Trường Tôn Vô Kỵ trên mặt kinh ngạc, Đỗ Như Hối vẻ mặt vui mừng. Ngồi cao trên long ỷ Lý Thế Dân, tấm kia sâu không lường được trên mặt, giờ phút này cũng có vẻ hài lòng hiện hiện. Lưu Thụ Nghĩa bước nhanh đi vào trước điện, hướng Lý Thế Dân hành lễ, gặp qua bệ hạ. Ái khanh bình thân. Lý Thế Dân âm thanh đây sáng sớm nhìn thấy lúc, muốn càng thêm ôn hòa. Tạ bệ hạ. Lưu Thụ Nghĩa đứng lên, hắn hiểu rõ mấy người như vậy dị thường nguyên nhân, không có trì hoãn, nói thẳng, thần không phụ bệ hạ ưu ái, đã tra ra Dịch Châu thứ sử Mã Phú Viễn cái chết là Liễu Nguyên Minh đồng lưu, Tịnh Châu thứ sử An Khánh Tây gây nên. Hiện đã xem An Khánh Tây cùng với đồng bọn Đô Đình Dịch Tốt Vương Hy giải vào hình bộ đại lao, đợi ngày sau thẩm phán định tội. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Trường Tôn Vô Kỵ cùng Đô Như Hối cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hung thủ là Tịnh Châu thứ sử An Khánh Tây. An Khánh Tây thân làm vòng tam phẩm địa phương trọng thần, đặt ở trong triều đình cũng là lục bộ, ngũ giám, cựu tự quan lớn nhất viên cấp bậc, tất cả đại đường bực này phẩm cấp quan lớn cũng bất quá mười mấy cái thôi. Bọn hắn không ngờ rằng trọng thần như thế lại sẽ là Liễu Nguyên Minh đồng lưu. Lý Thế Dân ánh mắt sâu thẳm, nói, kỹ càng giảng thuật. Lưu Thụ Nghĩa không có dầu diếm, trực tiếp đem chính mình đến Đô Đình Dịch về sau là như thế nào xác định vụ án phát sinh thời gian, như thế nào tìm đến đệ nhất hiện trường vụ án, lại là làm sao từ An Khánh Tây cùng tôi lân chỗ nào lấy được tần ngũ nguyên quan trọng lợi chứng, sau đó lại là làm sao nhìn thấu An Khánh Tây quỷ kế, xác định người chết có 2 cái, đồng thời căn cứ Mã Phú Viễn tiến hành phản kích, cuối cùng bắt được An Khánh Tây, cùng với hắn làm sao trấn an Hà Bắc đạo quan biên, để bọn hắn tin tưởng triều đình. Mỗi một cái phân đoạn, tất cả âm mưu cùng phương pháp phá giải, hắn cũng 10 phần kỹ càng nói một lần. Đại điện trống trải, theo hắn tiếng nói kết thúc, hồi lâu im ắng. Qua hồi lâu, Đỗ Như Hối mới cảm khái nói, thực sự là không ngờ rằng, An Khánh Tây vì hãm hại triều đình, đúng là thiết kế ra như vậy phức tạp âm mưu. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, tràn đầy vui mừng nói, ngươi năng lực tại không đến 3 cái canh giờ trong, phá giải âm mưu của hắn, tra rõ chân tướng, quả nhiên là không dễ dàng. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt, vậy đây sáng sớm lúc, càng nhiều một phần coi trọng, hắn gật đầu nói, Lưu Viên ngoại lang quả thực sự án như thần, vậy hạ không có tin lầm người. Ha 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 ha, chấm liền biết, Lưu Ái Khanh tuyệt sẽ không nhường chấm thất vọng. Nghe được lời của hai người, Lý Thế Dân trực tiếp tởm mở cười một tiếng. Hắn nhìn trẻ tuổi tuấn lãng Lưu Thụ Nghĩa, trong mắt có không giấu được thưởng thức, năng lực phá án, thuyết minh ngươi có tra án thiên phú, bản lĩnh cao siêu. Năng lực quyết định thật nhanh, thừa cơ giảng thuật Liễu Nguyên Minh cùng An Khánh Tây âm mưu, trực tiếp đoạn tuyệt bọn hắn về sau lại sát nhân hãm hại có thể, là thâm mưu. Năng lực thế chấm trấn an tức vương cử bộ, để bọn hắn tin tưởng triều đình, ổn định thế cục, là nhìn xa trông rộng. Lưu Ái Khanh, ngươi hôm nay làm ra tất cả, đều gọi được một cái chữ tốt. Nghe Lý Thế Dân này không che giấu chút nào thưởng thức cùng tán thưởng, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Được Lý Thế Dân coi trọng, liền không uổng công hắn vì cha ra án này, hao phí những kia tâm lực. Hắn nói ra, bệ hạ lấy quốc sĩ đợi thần, thần tự nhiên quốc sĩ báo chi, này tất cả thần ứng việc làm, không dám giành công. Thấy Lưu Thụ Nghĩa lập công mà không tiêu, như cũ khiêm tốn bồi bạn, Lý Thế Dân càng rót đầy hơn ý gật đầu. Ngay cả Trường Tôn Vô Kỵ cũng không khỏi nhìn nhiều Lưu Thụ Nghĩa vài lần, hướng Đỗ Như Hối thấp giọng nói, chẳng thể trách ngươi như vậy thưởng thức hắn, hắn đúng là thế hệ trẻ tuổi trong, bất kể năng lực hay là tâm tính, cũng số 1. Nghe Trường Tôn Vô Kỵ tán thưởng người mình coi trọng, Đỗ Như Hối vừa gật đầu cười, có thể đột nhiên, trong lòng của hắn đều còi báo động mãnh liệt. Trường Tôn Vô Kỵ cái này bụng dạ cực sâu người, rất ít như vậy tán thưởng người khác. Hắn sẽ không phải vậy coi trọng Lưu Thụ Nghĩa đi. Với lại Trường Tôn Vô Kỵ trong nhà, cũng có cái vừa độ tuổi nữ nhi đợi gả. Đỗ Như Hối tâm thần lập tức cảnh giác lên, Trình Giảo Kim cùng hắn cấp người hắn không sợ, Trình Giảo Kim mặc dù tương đối vô liêm sỉ, chỉ làm chuyện quang minh chính đại, đi thẳng về thẳng, hắn chỉ phải cẩn thận một chút, luôn có thể phòng được. Có thể Trường Tôn Vô Kỵ thủ đoạn quỷ quyệt, vạn nhất dùng âm. Đỗ Như Hối cảm thấy mình được thúc thúc nữ nhi cùng Lưu Thụ Nghĩa tiến độ, vạn không thể thật không dễ dàng bồi dưỡng lên người, nửa đường bị người khác hái được quả đào. Trường Tôn Ái Khanh. Lý Thế Dân nhìn về phía Trường Tôn Vô Kỵ, nói, vụ án chân tướng ngươi cũng rõ ràng a. Trường Tôn Vô Kỵ đã hiểu Lý Thế Dân ý nghĩa, liền nói ngay, thần đã toàn bộ sáng tỏ. Kia cho Hà Bắc Đạo đi tin một chuyện, đều giao cho ngươi, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem vụ án chân tướng đưa đến Hà Bắc Đạo. Thần đã hiểu, thần cái này đi làm. Nói xong, Trường Tôn Vô Kỵ hướng Đỗ Như Hối gật đầu một cái, lại thật sâu liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, liền trực tiếp quay người, bước nhanh rời đi. Rất nhanh, rộng rãi lưỡng nghi điện, cũng chỉ còn lại có Lưu Thụ Nghĩa ba người. Vậy hạ, Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Lý Thế Dân, nói, ngoài ra, còn có hai chuyện, thần phải bẩm báo. Còn có. Lý Thế Dân lông mày nhướng lên, nói. Lưu Thụ Nghĩa nói, chuyện thứ nhất là Tiết Duyên Đà đoàn sứ thần trong có thể ẩn giấu đột quyết điều dò. Lưu Thụ Nghĩa đưa hắn cùng tôi lân trò chuyện, cùng với cùng đấu cấu suy đoán, kỹ càng nói một lần. Lý Thế Dân nghe xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo mấy phần. Hiện lợi, hắn thật đúng là đủ cẩn thận, hiểu rõ đột quyết nội loạn, chấm có thể biết nắm lấy cơ hội, đều sử dụng dậy rồi chấm nâng đỡ Tiết Duyên Đà. Lý Thế Dân đối với đột quyết không thích cùng hận ý, là thực sự. Hồi tưởng lại Vũ Đức Cửu Niên chuyện, đến nay hắn đều không thể tiêu tan. Vũ Đức Cửu Niên mùng 9 tháng 8, hắn đăng cơ làm đế. Kết quả vẹn vẹn qua nửa tháng, ngày 24 tháng 8, đột quyết đều xâm chiếm Cao Lăng, cuối cùng càng là hơn thẳng bức Trường An thành. Mà lúc đó, Trường An thành binh lực ít, căn bản không phải 20 vạn đột quyết thiết kỵ đối thủ. Cho nên Lý Thế Dân bị ép cùng Hiệt Lợi gặp mặt, ký kết minh ước. Hắn vừa mới đăng cơ, Hiệt Lợi đều đánh lên hoàng đô, chuyện này đối với tân quân mà nói, cùng cưỡi tại trên đầu khi nhục có gì khác biệt. Vì vậy, từ sau lúc đó, Lý Thế Dân đều xin thể, đời này tất diệt đột quyết, tất báo thù này. Đây cũng là vì sao, mắt thấy đột quyết nội loạn, hắn như vậy bức thiết mong muốn nắm lấy cơ hội, xuất binh do đột quyết nâng đỡ Lương Sư Đông nguyên nhân chủ yếu. Đỗ Như Hối hiểu rõ Lý Thế Dân đối với đột quyết không thích, vậy đã hiểu Tiết Duyên Đạt tại đại đường lưu tính đột quyết trong kế hoạch chiến lược địa vị, hắn suy nghĩ một lúc, nói, việc này không thể phao tin, tại không xác định đột quyết điệp dò là ai trước đó, tuyệt không thể nhường Tiết Duyên Đà sứ thần biết được việc này. Chúng ta không thể cho đột quyết tản lời đồn, ly gián chúng ta cùng Tiết Duyên Đà cơ hội. Lý Thế Dân gật đầu, chấm sẽ an bài cấm vệ nhìn chằm chằm Tiết Duyên Đà sứ thần, phàm là cái đó điệp dò dám thò đầu ra, chấm sẽ trước tiên đem nó đuổi bắt. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, nhắc nhở của ngươi vô cùng kịp thời, nếu có thể đuổi bắt đột quyết điệp dò, vỡ nát đột quyết âm mưu, công lao có ngươi một phần. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng nằm ngửa đều có thể phân đến công lao, đội bằng nói, tạ bệ hạ. Lý Thế Dân nói, nên ngươi, không cần tạ chấm. Nói một chút đi, còn có một việc là cái gì? Thần tại Mã Thứ Sử căn phòng tìm kiếm manh mối lúc, phát hiện một sự kiện. Tiếp theo, Lưu Thụ Nghĩa đưa hắn là như thế nào thông qua văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, phát giác được Mã Phú Viễn ẩn giấu thư tín, lại là làm sao căn cứ giày bên trên chai, tìm thấy thư tín chuyện, kỹ càng nói một lần. Thần mở ra thư tín, cuối cùng biết được, Mã Thứ Sử tới trước Trường An, còn có một cái vô cùng trọng yếu chuyện muốn làm. Chuyện gì? Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối cũng nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, Mã Phú Viễn đem tin giấu như thế bí ẩn, để bọn hắn ý thức được, này rất có thể cùng Hà Bắc Đạo những kia không an phận tức vương cựu bộ âm như liên quan đến. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Lý Thế Dân, hít sâu một hơi, nói, bọn hắn muốn tìm Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Đỗ Như Hối đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo dường như đã hiểu ý đồ của bọn hắn, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hắn bận bịu nhìn về phía Lý Thế Dân, chỉ thấy Lý Thế Dân ánh mắt đã băng hàn vô cùng. Được, không chỉ vụng trộm tụ lại binh lực, hiện tại càng là hơn ngay cả Truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng bắt đầu tìm. Bọn hắn là nghĩ chứng minh, bọn hắn mới là thiên mệnh sở quy sao? Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Như Hối cũng bận bịu túi lầu xuống, không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc bọn hắn cũng rất rõ ràng, Lý Thế Dân đối với Truyền Quốc Ngọc Tỷ lớn đến bao nhiêu chấp niệm. Từ đăng cơ bắt đầu, Lý Thế Dân đều sai người tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ. Lý Thế Dân tại Mạc Bắc nâng đỡ Tiết Duyên Đà, cũng có mượn nhờ Tiết Duyên Đà lực lượng, tại Mạc Bắc tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ dự định. Hắn bị tìm thấy truyền quốc ngọc tỷ, đã không biết vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, kết quả hơn một năm quá khứ, vẫn là không tìm ra manh mối. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên biết được, Lý Kiến Thành người lại cũng muốn tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ, thậm chí đã có một ít thông tin, cái này khiến hắn làm sao không giận. Hắn nhìn về phía Lưu Thủ Nghĩa, nói, hắn đến Trường An tìm kiếm ngọc tỷ, lẽ nào ngọc tỷ giờ phút này ngay tại Trường An? Đỗ Như Hối cũng đội vàng nhìn về phía Lưu Thủ Nghĩa. Đã thấy Lưu Thủ Nghĩa lắc đầu, Mã Phú Viễn ở trong thư chỉ nói là bọn hắn đạt được tình báo, nói Trường An xuất hiện truyền quốc ngọc tỷ tung tích thông tin, nhưng ngọc tỷ có phải tại Trường An, hắn chưa hề nói, thần cảm thấy, bọn hắn ứng vậy không rõ ràng. Lý Thế Dân lông mày nhíu lên. Nhưng ngọc tỷ ngay tại Trường An, đào sâu ba thước, hắn cũng muốn đem nó tìm thấy. Nhưng bây giờ chỉ là thông tin. Lý Thế Dân nói, bọn hắn nhưng có thuyết minh, thông tin là ở nơi nào nghe được, đi nơi nào tìm. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, không có. Hắn không có đem Diệu Âm Nhi báo cho biết hắn lại nói ra đây. Một phương diện, hắn không cách nào xác định tin tức này là thật hay giả, như bởi vậy đắc tội trưởng Tôn Vô Kỵ, lợi bất cập hại. Mặt khác, tại không xác định truyền quốc ngọc tỷ sự tình, có phải hay không một cái bấy lúc, hắn cũng không muốn nhúng tay trong đó. Chương 67, nhường Lý Thế Dân ngoại ý muốn biểu hiện, Lưu Thụ Nghĩa lần đầu tiên tham dự triều nghị. 2. Chương 67, nhường Lý Thế Dân ngoại ý muốn biểu hiện, Lưu Thụ Nghĩa lần đầu tiên tham dự triều nghị. 2. Hắn cũng sẽ không biết rõ đây là một bàn bị người triển khai bàn cờ, còn muốn chủ động nhảy vào. Thấy Lý Thế Dân nhíu mày, Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nói, vậy hạ, thần đã sai người âm thầm chằm chằm vào lá thư này, như về sau có người tới lấy, thần cũng sẽ để cho người chằm chằm vào hành tung của bọn hắn, nếu như bọn hắn thật sự có tình báo, có thể vì chúng ta dẫn đường. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Lý Thế Dân ánh mắt trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Lưu Thụ Nghĩa chỉ cảm thấy này ánh mắt hình như có nặng ngàn cân, nhưng hắn không có chút nào kinh hoàng, lưng như cũ thẳng tắp như tùng. Tốt. Cuối cùng, Lý Thế Dân thu hồi tầm mắt, nói, khiến cái này loạn thần tặc tử cho chúng ta dẫn đường, ngươi làm rất tốt. Thư tin chuyện, tiểu theo ngươi nói xử lý. Chấm cũng sẽ sắp đặt những người khác, tại Trường An tìm kiếm tương quan thông tin, chúng ta song tuyến đồng tiến, cần phải đem truyền quốc ngọc tỷ thông tin tìm thấy. Thần tuân mệnh. Lưu Thụ Nghĩa chắp tay nói. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, do dự một lát, lại nhìn về phía Đỗ Như Hối, nói, Đỗ Ái Khanh, Mã Phú Viễn bọn hắn công nhiên tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ, còn có vụ trộm tụ lại binh lực, những việc này đủ để xác định Hà Bắc đạo tất nhiên đã xảy ra vấn đề, ngươi cảm thấy? Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, chúng ta phải nên làm như thế nào? Đỗ Như Hối không có vội vã trả lời, làm sơ suy tư về sau mới nói, hiện tại có hai cái cách. Nói, thứ nhất, thừa dịp Hà Bắc đạo tức Vương Cựu Bộ chưa động thủ, cho là chúng ta không biết bí mật của bọn hắn trước đó. Đỗ Như Hối trong thanh âm mang theo sắc cơ, chúng ta đi đầu ra tay, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, lấy tốc độ nhanh nhất, cái giá thấp nhất, dẹp điên Hà Bắc đạo. Lưu Thụ Nghĩa giật mình trong lòng. Đỗ Như Hối đủ quả quyết, vậy đủ hung ác. Một sáng ra tay, nói ít phải có mấy ngàn thậm chí mấy vạn cái mạng, lại bởi vậy biến mất. Bất quá, hắn tiếng nói lại nhất chuyển, nói, Hà Bắc đạo quan viên rõ ràng đã đối chúng ta có mang lòng cảnh giác, chỉ sợ cũng tại thời khắc giám thị chúng ta độc tĩnh, chúng ta muốn chân chính xuất kỳ bất ý, chưa hẳn dễ. Một sáng bị bọn hắn phản ứng, mượn nhờ thành trì thủ vững hàng rào, ngăn chặn thời gian, chiến tranh lúc nào sẽ kết thúc, đều chưa hẳn. Chúng ta có thể biết bỏ lỡ xuất binh lương sư đô thời cơ tốt nhất, với lại việc này cũng chính là Liễu Nguyên Minh bọn hắn thế lực kỳ vọng. Chúng ta như bọn hắn mong muốn động thủ, chỉ sợ tiếp đó, bọn hắn liền sẽ có những hành động khác, đến lúc đó, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì chúng ta hoàn toàn không tưởng tượng được biến cố. Do đó, thần cho rằng, kế này là cuối cùng đúng tâm chi pháp, năng lực không cần, cũng không cần. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, nói, phương pháp thứ hai đâu? Phân hóa ly gián, từng cái đánh tan. Đỗ Như Hối sâu thẳm đôi mắt bên trong, lóe ra lẫm liệt hàn mang. Hắn nói ra, Tức Vương đã chết, ai tới lãnh đạo Tức Vương Cựu Bộ chi thế lực này? Chỉ sợ rất nhiều người đều có ý định này. Do đó, bọn hắn chưa hẳn thật sự trên dưới một lòng. Chúng ta nếu có thể kỹ càng hiểu rõ tình huống của bọn hắn, biết được cũng có người nào là kiên định như phản phái, người nào trung lập lắc lư, lại có người nào như cũ trung thành bệ hạ. Vậy chúng ta là có thể từng cái ứng đối. Trước ly gián những kia kiên định như phản phái, để bọn hắn vì lợi ích lẫn nhau tranh đấu, sau đó lấy lợi ích hướng dẫn trung lập lắc lư những người kia, để bọn hắn cho chúng ta sử dụng. Chỉ cần bọn hắn không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng, từng người tự chiến, năm bè bảy mảng. Vậy chúng ta lại đối phó bọn hắn, thực sự không phải việc khó. Lý Thế Dân mắt lộ ra trầm tư. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, lên tiếng nói, từ Mã Phú Viễn tin đó có thể thấy được, hắn hiểu rõ đi gặp người thần bí, có nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chính mình tiến đến, mà không có gọi bất luận cái gì Tức Vương Cựu Bộ đồng hành. Ta nghĩ, này đủ để chứng minh, những thứ này Tức Vương Cựu Bộ giống như Đỗ Bộc Xạ lời nói, không phải một lòng. Lý Thế Dân mắt sáng lên, Đỗ Như Hối vậy liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, trên mặt lộ ra một tia niềm vui ngoài ý muốn, nói, có Lưu Viên ngoại lang cái đầu mối này, kia kế này khả thi càng lớn hơn. Bất quá, kế này mặc dù đại giới không tính lớn, cũng có thể tránh như Liễu Nguyên Minh bọn hắn ý, nhưng áp dụng, độ khó nhưng cũng không nhỏ. Đỗ Như Hối nhìn về phía Lý Thế Dân, làm sao biết được bọn hắn tình huống cụ thể, đây là một vấn đề. Lý Thế Dân đầu ngón tay gõ gõ lan can, tầm mắt đảo qua Lưu Thụ Nghĩa, thấy Lưu Thụ Nghĩa mặt lộ trầm tư, hồi tưởng lại Lưu Thụ Nghĩa ở đây án trong có thể xương biểu hiện kinh diễm, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Lưu Ái Khanh, ngươi có thể có ý nghĩ gì? Lưu Thụ Nghĩa sửng sốt một chút, không ngờ rằng như vậy quan trọng quốc gia đại sự, Lý Thế Dân lại biết hỏi thăm chính mình một cái nho nhỏ tổng lục phẩm hình bộ viên ngoại lang. Đỗ Như Hối vậy hơi kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh hắn đều nở nụ cười, điều này đại biểu Lưu Thụ Nghĩa tại bệ hạ trong lòng, địa vị đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hắn khích lệ nói, Lưu viên ngoại lang nếu có ý nghĩ, có thể nói thoải mái, hiện tại chúng ta là bàn bạc giai đoạn, không cần sợ nói sai. Đạt được Đỗ Như Hối ám thị, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng nhất định. Hiểu rõ đây là đang Lý Thế Dân trong lòng củng cố địa vị tuyệt cao cơ hội. Hắn trầm tư một chút, nói, Đỗ Bộc Xạ vấn đề, nói khó cũng khó, nhưng nói đơn giản, kỳ thực vậy đơn giản. Ồ, Lý Thế Dân trong mắt có một tia tò mò, nói một chút. Hà Bắc đạo rời xa Trường An, chúng ta rất khó kịp thời biết rõ chỗ nào đã xảy ra chuyện gì, Tức Vương cựu bộ nhiều năm như vậy kinh doanh, từ lâu đem chỗ nào chế tạo thành thùng sắt một mảnh, mong muốn trong thời gian ngắn hiểu rõ bọn hắn tình huống cụ thể, theo bên ngoài đào móc, rất khó. Nhưng nếu như từ nội bộ hiểu rõ, Lưu Thụ Nghĩa tiếng nói nhất chuyện, nói, kia lại khác biệt. Nội bộ. Đỗ Như Hồi ánh mắt lóe lên, nhanh chóng đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, nói, ngươi lẽ nào hiểu rõ ai có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Lý Thế Dân vậy nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa không trả lời ngay, mà là trong đầu nhớ lại Đô Đỉnh Dịch bên trong, kia 9 tên quan viên biểu hiện. Bọn hắn ban đầu vừa tới Khố Phòng lúc thần thái, biết được Tần Ngũ Nguyên là hung thủ lúc phản ứng, chính mình bạch Trần An Khánh Tây âm mưu, nói ra An Khánh Tây quỷ kế biến hóa, cùng với cuối cùng chính mình thế Lý Thế Dân trấn an bọn hắn lúc nét mặt. Mỗi người biến hóa, mỗi người nhìn về phía mình thần sắc, cũng tại thời khắc này, như điện ảnh chậm phóng loại, không ngừng tại trong đầu của mình hiện lên. Một lát sau, Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi thở ra một hơi. Hắn nói ra, thần sắc thực có một người tuyển. Ai? Lý Thế Dân dưới thân thể ý thức nghiêng về phía trước, Đỗ Như Hối vậy nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Hàng Châu trưởng sử Miêu Hiển. Miêu Hiển. Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối cũng nhăn hạ lông mày, rất rõ ràng đối với người này ấn tượng không sâu. Lưu Thụ Nghĩa nói, thần đang tra án trong quá trình, kỳ thực một mực âm thầm chú ý Hà Bắc đạo những quan viên này. Thần phát hiện, tại Tần Ngũ Nguyên bị vu hãm, nhắm thẳng vào là triều đình tại đối phó Tức Vương cựu bộ lúc, Hàng Châu thứ sử Miêu Hiển nét mặt có rõ ràng kinh hoàng biến hóa. Sau đó thần còn Tần Ngũ Nguyên công đạo, vạch ra này tất cả đều là An Khánh Tây âm mưu của bọn hắn lúc, Miêu Hiển lại rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thần sắc biến trở về bình thường. Sau đó, thần lấy bệ hạ giọng điệu, trấn an bọn hắn lúc, Miêu Hiển thần sắc lại có chút xoắn xuýt. Đỗ Như Hối nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, trí tuệ thông suốt hắn, nhanh chóng đều đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, nói, nếu như hắn là kiên định mưu phản phái, kia khi biết Tần Ngũ Nguyên bị oan uổng, không phải triều đình muốn đối phó bọn hắn lúc, hắn không nên thở phào. Bởi vì này dạng, bọn hắn liền không có cách nào đạt được hợp lý mưu phản lý do. Nhưng nếu như hắn là trung thành bệ hạ người, tại Lưu Viên ngoại lang lấy bệ hạ giọng điệu trấn an bọn hắn lúc, vậy không nên xoắn xuýt, mà nên vui vẻ. Cho nên, hắn thật sâu nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nói, hắn là trung lập Lắc Lư phái, chưa làm ra quyết định, muốn khuynh hướng ai? Lưu Thụ Nghĩa gật đầu nói, Đỗ Bộc Xạ quả thực kỳ đức bên lãm, trí chu bản bật. Hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, thần ý nghĩ, cùng Đỗ Bộc Xạ nhất trí. Với lại thần còn phát hiện, Miêu Hiển vẫn đứng tại 8 người khác tối hậu phương, cùng 8 người khác thoáng có chút khoảng cách. Này chứng minh, địa vị của hắn, tại những người này trong, xác nhận thấp nhất, lại 8 người khác có thể xa lánh hắn, hoặc là hắn ở đây phòng bị 8 người này. Đỗ Như Hồi ánh mắt lấp lóe, do đó, hắn cùng 8 người khác tuyệt không phải một lòng, bị chúng ta thu mua khả năng tính lớn nhất. Đúng. Lưu Thụ Nghĩa trọng trọng gật đầu, đồng thời có 2 lần, người này cũng lên tiếng trước nhất, phụ họa hạ quan. Vậy hạ. Đỗ Như Hối lúc này nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tĩnh mịch đôi mắt, hiện lên dị sắc. Hắn không ngờ rằng, Lưu Thụ Nghĩa chẳng qua là đi thăm dò một cái vụ án thôi, có thể liên tiếp cho mình nhiều như vậy kinh hỉ. Cứ dựa theo Lưu Ái Khanh lời nói, bí mật cùng Miêu Hiển tiếp xúc, xem xét có thể hay không đem nó thu mua, nếu có thể từ nội bộ đánh hạ bọn hắn. Hắn hai mắt nhìn chăm chú Lưu Thụ Nghĩa, nói, ngươi, chính là công đầu. Trở về hình bộ trên đường. Cưới trên tuấn mã Lưu Thụ Nghĩa, phân tích lấy chính mình vừa mới biểu hiện, xác định chính mình biểu hiện được thể, lại Lý Thế Dân đối với mình thỏa mãn là xuất phát từ nội tâm về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chính mình hôm nay cho Lý Thế Dân ấn tượng đầu tiên, nên đây nguyên bản suy đoán còn tốt hơn. Một cái vụ án, nhiều cái công lao. Lưu Thụ Nghĩa lại đột nhiên có một loại, Liễu Nguyên Minh cùng An Khánh Tây là chính mình phúc tinh ảo giác. Rốt cuộc nếu không có bọn hắn làm loạn, chính mình cũng không có khả năng lấy nho nhỏ tổng lục phẩm thân phận, trong vòng một ngày hai lần nhìn thấy Lý Thế Dân, lại đạt được Lý Thế Dân như vậy tán thưởng. Lần này, chính mình tại Lý Thế Dân trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, về sau lại có đại án kỳ án đến Lý Thế Dân chỗ nào, Lý Thế Dân cái thứ nhất nghĩ tới người, có thể liền không còn là tam ti bên trong những người khác, mà là chính mình. Cơ hội lập công càng nhiều, đùi tịch còn muốn như trước đó mở dạng, tiện tay bóp chết chính mình tiểu nhân vật này, cũng sẽ không lại dễ. Rốt cuộc, tại hoàng đế trong lòng lưu lại ấn tượng người, cũng không có ấn tượng người, một sáng ngoài ý muốn nổi lên, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Về phần Lý Thế Dân đáp ứng chính mình huyện tử tức vị, mấy ngày nữa hẳn là cũng sẽ hạ xuống thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó, chính mình chính là có chính ngũ phẩm tức vị người. Địa vị cùng đãi ngộ đều đem lại tăng lên nữa một bậc thang, mà có tức vị, đều có tấn thăng tức vị cơ hội. Chương 67, nhường Lý Thế Dân ngoài ý muốn biểu hiện, Lưu Thụ Nghĩa lần đầu tiên tham dự triều nghị. 3, chương 67, nhường Lý Thế Dân ngoài ý muốn biểu hiện, Lưu Thụ Nghĩa lần đầu tiên tham dự triều nghị. 3, nói không chừng về sau, chính mình thật có thể có cơ hội đạt tới phụ thân trước kia quốc công nhất cấp. Nếu là như thế, Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt nhìn về phía Bát Ngát Thương Khung, có thể chính mình thật sự có thể như huynh trưởng hy vọng như vậy, tái hiện Lưu gia huy hoàng. Nếu là huynh trưởng còn sống sót, biết mình có tư vị, đoán chừng sẽ rất vui vẻ a. Lưu Thụ Nghĩa khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên mấy phần. Nhắc tới huynh trưởng, Lưu Thụ Nghĩa lại nghĩ tới đang nằm tại hình bộ tuyên tiết phó úy Lục Dương Nguyên. Đỗ Anh vì giúp đỡ chính mình tra án, không cách nào thời khắc chăm sóc Lục Dương Nguyên, cũng không biết Lục Dương Nguyên trúng độc thế nào. Lục Dương Nguyên hiện nay là hắn duy nhất có thể có cơ hội biết được Diệu Âm Nhi phía sau chi chủ đầu mối cơ hội, dù thế nào cũng không thể nhường hắn xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Lưu Thụ Nghĩa tăng nhanh tốc độ, cũng không lâu lắm, đều đã tới hình bộ. Sau đó hắn tung người xuống ngựa, đem con ngựa tiện tay giao cho lại biên, liền bước nhanh đi tới Lục Dương Nguyên căn phòng. Vừa mới tiến cửa phòng, chỉ thấy một bộ áo trắng lánh diễm lang trùng, ngay tại vì Lục Dương Nguyên thi châm. Lưu Thụ Nghĩa vô thức dừng bước lại, sợ quấy rầy đến nghiêm túc thi châm Đỗ Anh. Đỗ Anh dường như không có phát giác được Lưu Thụ Nghĩa đến, nàng ngón tay trắng non nắm đuốt dài nhỏ ngân châm, xinh đẹp đồng mắt chăm chú nhìn Lục Dương Nguyên, ngay lập tức tay nâng châm rơi, nhanh như thiểm điện, động tác gọn gàng lại cực kỳ tinh chuẩn. Tất cả thi châm quá trình, nước chảy mây trôi, lại cho Lưu Thụ Nghĩa một loại mỹ luân mỹ hoàn cảm giác. Lông mi thật dài có hơi vỗ, tuyệt mỹ một bên mặt tại ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống, giảm đi thanh lanh cảm giác, tăng thêm một tia ôn luyện. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ Đỗ Anh rất đẹp, lại không có bất kỳ cái gì một khắc, ý thức được Đỗ Anh đúng là như vậy đẹp. Đến mức hắn nhìn xem đều có chút nhập thần, bị quay đầu lại Đỗ Anh, trực tiếp bắt tại trận. Lưu Viên ngoại lang cớ gì như vậy nhìn ta chằm chằm? Khục khục. Nhìn lén con gái người ta, kết quả trực tiếp bị người ta bắt được, dù là Lưu Thụ Nghĩa ra mặt rất dày, lúc này vậy không khỏi có chút lúng túng. Quả thực là hai người quá quen, càng quen lúc này càng cuối cùng. Hắn ho khan hai tiếng, đi vào giường trước, cứng rắn nói sang chuyện khác, Lục Dương Nguyên tình huống làm sao? Đỗ Anh mặc dù tính tình thanh lãnh, nội tâm lại hết sức nhạy bén cùng thông minh, thấy Lưu Thụ Nghĩa không giống thường ngày một loại trả lời chính mình, mà là cố ý nói sang chuyện khác, thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng như nghĩ tới cái gì, dường như đã hiểu cái gì. Nàng thật sâu liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, không có vạch trần Lưu Thụ Nghĩa, nói, giải dược ta đã chế biến ra đến, cho hắn phục qua. Vừa mới ta lại cho hắn làm một lần châm, không có gì ngoài ý muốn, ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Lục Dương Nguyên, mặc dù Lục Dương Nguyên như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt của hắn đã không còn như vậy trắng xanh, nếu chặt lông mày vậy đã thư giãn, quả thực như Đỗ Anh lời nói, tình huống chuyển tốt rất nhiều. Hắn treo lên tâm, cuối cùng là rơi xuống. Đa tạ Đỗ cô nương, Đỗ cô nương đầu tiên là giúp ta cứu trợ Lục Dương Nguyên, sau lại đi hướng Đô Đình Dịch vì ta nghiệp thi, giúp ta phá án, ta thực sự là không biết nên báo đáp thế nào Đỗ cô nương. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ Đỗ Anh khẳng định lại muốn nói không cần cảm tạ, có thể Đỗ Anh giúp mình nhiều như vậy bận rộn, như chính mình thật sự không hề làm gì, không nói người khác sẽ thấy thế nào chính mình, trong lòng mình cửa này cũng không qua được. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, nhanh chạm vào tối, chính là dùng bữa tối thời điểm. Như Đỗ cô nương có thời gian, còn xin Đỗ cô nương cho ta một cái cùng Đỗ cô nương dùng chung bữa tối cơ hội. Bữa tối? Đỗ Anh vốn là muốn từ chối, nàng cái gì cũng không thiếu, cùng ân sư ở trên núi tu hành nhiều năm, vậy không có quá nhiều vật chất đủ cầu, nhưng nghe xong Lưu Thụ Nghĩa nói rất đúng bữa tối, mà không phải tiễn nàng vật gì khác. Dừng một chút, liền trực tiếp gật đầu, được. Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt sáng lên, không ngờ rằng Đỗ Anh sẽ đáp ứng như vậy lưu loát. Đi thôi. Đỗ Anh trực tiếp đeo từ bản thân màu đen hồng gỗ, đi vào Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh, đi đâu ăn? Lưu Thụ Nghĩa sửng sốt một chút, không ngờ rằng Đỗ Anh so với chính mình đều muốn tích cực. Hắn trong lòng hơi động, sẽ không phải lánh diễm Đỗ Anh, hay là một cái ăn hàng a? Huynh trưởng không có mất tích trước đó, mỗi một năm đều sẽ mang ta đi một cái quán rượu ăn được một lần cơm. Tòa kia quán rượu đồ ăn có điểm đặc sắc, nó chủ đánh thái dê nướng một trận cùng quỷ canh mười phần mỹ vị, với lại tại nào còn có đến từ ba tư tam lạc tường. Tam lạc tường không biết Đỗ cô nương có phải biết được, nó là do Ang Ma Siết, Tỳ Lê Siết, Trách Mắng Lê Siết ba loại tây vực quả ủ chế mà thành, thâm thụ Trường An nữ tự yêu thích. Mặc dù hoàn cảnh nơi đây cùng giá cả so ra kém, đông tây lương thị những kia đại tử lâu, nhưng đều nó không giống nhau. Lưu Thụ Nghĩa nói xong, thanh lãnh lang trung liền bụng trộm nuốt nước bọt, nói hiện tại đều xuất phát. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, vẫn đúng là bị hắn cho là đúng. Đỗ Anh thật sự yêu thích mỹ thực, vừa nghĩ tới thanh lãnh như băng sơn tuyết liên bình thường Đỗ Anh là nhét vào miệng phải cùng hamster giống nhau phình lên ăn hàng, hắn đều không hiểu cảm thấy có hứng. Lạnh manh, có phải hay không chỉ chính là Đỗ Anh dạng này người? Nếu là Đỗ Anh hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩ, khẳng định sẽ cầm ngân châm đâm hắn, cái gì lạnh manh? Nếu là Lưu Thụ Nghĩa cũng giống như mình, ở trên núi trải qua mỗi ngày ăn quả dại, quanh năm suốt tháng cũng ăn không được hai lần thị kham khổ thời gian, với lại thoáng qua một cái chính là 10 năm, Lưu Thụ Nghĩa khẳng định so với chính mình đối với mỹ thực còn muốn chấp nhất. Thấy Đỗ Anh chờ không nổi, Lưu Thụ Nghĩa cười cười, vậy không chỉ hoãn, phân phó Triệu Phong sắp xếp người xem trọng Lục Dương Nguyên, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Lục Dương Nguyên, về sau đều cùng Đỗ Anh rời đi hình bộ. Sau nửa canh giờ, suy, Lưu Thụ Nghĩa nắm chặt dây cương, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trước mắt môn đầu nơi cũ. Trang trí cũng không tính là xa hoa quán rượu, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Huynh trưởng Lưu Thụ Trung mặc dù miễn cưỡng duy trì lấy Lưu gia chi tiêu, có thể hàng năm lúc sau Tết, vậy vẫn sẽ mang theo Hấu Tiểu Nguyên Thân đến tòa tiểu lâu này cải thiện cơm nước. Mà bọn hắn sở dĩ mỗi lần đều sẽ tới nơi này, là bởi vì Lưu Văn Tĩnh chưa xảy ra chuyện trước đó, mỗi lần hắn cùng huynh trưởng thèm ăn lúc, Lưu Văn Tĩnh liền sẽ dẫn bọn hắn tới nơi này. Sau đó Lưu Văn Tĩnh xảy ra chuyện, không có phụ thân che gió tránh mưa, bọn hắn mặc dù còn tới nơi này, lại cũng chỉ năng lực nắm chặt dây lưng quần một năm tròn, mới có thể tại lễ mừng năm mới lúc tới nơi này một lần. Lại sau đó, huynh trưởng tự dưng mất tích, nguyên thân bị đả kích, cũng liền lại cũng không có tới qua nơi này. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này ưu sầu quá khứ, hắn xoay người, nhìn về phía vung lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh thanh lãnh diễm lệ thân ảnh, cười nói, Đỗ cô nương, chúng ta đến. Nói xong, hắn tung người xuống ngựa, đi vào trước xe ngựa, giơ tay lên, đưa cánh tay đặt Đỗ Anh trước mặt. Đỗ Anh liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, không có do dự, trắng non ngón tay khoác lên Lưu Thụ Nghĩa trên cánh tay, mượn lực, nhảy xuống xe ngựa. Hai người đi vào trong tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này xem xét liền năm tháng xa xưa, giống trên sàn nhà đều có chút kết rung động. Nhưng mặc dù nhìn lên tới cũ kỹ, lại hết sức sạch sẽ, khách bên trong cũng không tính là thiếu. Hai vị khách quan, nghỉ chân hay là ở trọ? Tiểu nhị nhiệt tình đón. Lưu Thụ Nghĩa nói, còn có phòng cao thượng sao? Có, khách quan mời lên lầu. Hai người đi theo tiểu nhị đi vào lầu 2, bước vào bên trái căn thứ 2 nhã gian bên trong, hai người ngồi xuống về sau, tiểu nhị nói, cần tiểu nhân là khách quan giới thiệu một chút chúng ta nơi này đặc sắc đồ nhắm rượu sao? Không cần. Lưu Thụ Nghĩa nói thẳng, dê nướng một trận, quỷ canh, cổ lâu tử, giấm cần các một phần, tam lạc tương một bình. Nhìn tới khách quan là chúng ta trong tiệm khách quan a. Tiểu nhị nghe Lưu Thụ Nghĩa báo ra tên món ăn, nhịn không được nói. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía hắn, cười nói, trước kia từng đến, chẳng qua ngươi tương đối lạ mặt. Tiểu nhân là năm trước mới tới. Năm trước? Đó chính là huynh trưởng mất tích một năm kia, sau đó chính mình liền chưa từng tới qua, chẳng thể trách sẽ lạ mắt. Đi làm đi. Là. Tiểu nhị nhanh chóng rời đi. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía nghiêm túc chờ đợi Đồ nhắm rượu Đồ Anh, không khỏi cười nói, Đỗ cô nương đối đãi đồ ăn, luôn luôn như vậy nghiêm túc sao? Đỗ Anh lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, nàng thu hồi nhìn về phía cửa chờ mong tầm mắt, thản nhiên nói, ta đối với có chuyện cũng rất chân thành. Lưu Thụ Nghĩa thấy Đỗ Anh bù dáng vẻ, cười cười, vừa muốn nói cái gì. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, phòng cao thượng cửa bị gõ. Tiến. Lưu Thụ Nghĩa nói. Cách một tiếng, cửa bị mở ra. Một cái quần áo lộng lẫy, thân thể hơi mập, mang trên mặt cười ha hả nụ cười nam tử trung niên, đi đến. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút Lưu Thụ Nghĩa, ngay lập tức đôi mắt sáng lên, nói, Lưu chủ sự. Lưu Thụ Nghĩa nhận ra thân phận của người này, cười lấy chắp tay, Triệu trưởng quỹ, ngươi còn nhớ ta? Đương nhiên còn nhớ. Thấy mình không có nhận lầm người, quán rượu trưởng quỹ Triệu Hùng nói, các ngươi hàng năm cũng đến, với lại mỗi lần tới đều sẽ điểm giống nhau đồ nhắm rượu, tiểu nhân làm sao lại như vậy quên? Chỉ là hai năm này, Lưu chủ sự rốt cuộc chưa từng tới. Triệu Hồng đồng thời không biết mình đã thăng quan chuyện, còn cho là mình cùng huynh trưởng trước kia lúc đến một dạng, là hình bộ chủ sự. Lưu Thụ Nghĩa giải thích nói, huynh trưởng hai năm trước mất tích, ta cũng gặp phải một số việc, một mực bị tục sự bối rối, cho nên liền không có. Mất tích? Triệu Hồng sửng sốt một chút, Lưu Bình sự hai năm trước mất tích, làm sao lại như vậy? Hắn không biết nghĩ tới điều gì, nhịn không được nói, tiểu nhân có thể hỏi, Lưu Bình sự là một ngày nào mất tích? Có một ngày. Lưu Thụ Nghĩa híp hạ con mắt. Triệu Hồng phản ứng, có chút quái dị. Hắn suy nghĩ một lúc, nói ra, mùng 4 tháng 5. Mùng 4 tháng 5. Đúng là ngày đó. Triệu Hồng đầy trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Triệu Hồng kỳ quái phản ứng, không khỏi nói, Triệu trưởng quý lẽ nào biết chút ít cái gì? Không dối gạt Lưu chủ sự. Triệu Hồng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, ngươi huynh trưởng từng tại ta chỗ này thả một kiện đồ vật, nói cái nào một ngày ngươi như đến quán rượu, liền để ta đem vật này giao cho ngươi. Mà hắn đem đồ vật giao cho ta ngày đó, vừa vặn chính là Vũ Đức Cửu Niên mùng 4 tháng 5 buổi tối. Chương 68, Phong Tước. Lục Dương Nguyên thức tỉnh. 1. Chương 68, Phong Tước. Lục Dương Nguyên thức tỉnh. 1. Nghe được Triệu Hồng lời nói, Lưu Thụ Nghĩa đồng tử đột nhiên giật mình, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Huynh trưởng tại mất tích đêm đó, vậy mà tại tòa tiểu lâu này trong, cho mình lưu lại đồ vật. Hắn cho mình lưu lại cái quái gì thế? Với lại đã có đồ vật cấp cho chính mình, vì sao không trực tiếp cho? Hắn sẽ không sợ chính mình cũng không tiếp tục đến tòa tiểu lâu này sao? Nếu như mình một mực không tới, há không phải thứ gì vĩnh viễn cũng sẽ không giao cho trong tay mình. Lưu Thụ Nghĩa thần sắc lấp lóe, đại não phi tốc chuyển động. Hắn nhìn về phía Triệu Hồng, nói, Triệu trưởng quỹ, không biết ngươi là có hay không còn nhớ, A huynh đêm đó khi nào tới quán rượu? Làm lúc ánh mắt của hắn làm sao? Còn bình thường. Lưu Thụ Nghĩa huynh đệ dường như hàng năm đều sẽ đúng giờ đến quán rượu, với lại hai huynh đệ cũng đều là triều đình quan viên, mặc dù phẩm cấp không cao lắm, đúng không Triệu Hồng những thứ này phổ thông thương nhân mà nói, cũng coi như quý khách. Bởi vậy đối với Lưu Thụ Trung giao phó chuyện, Triệu Hồng mới biết coi trọng như vậy, ký ức vậy tương ứng 10 phần khắc sâu. Hắn nói ra, tiểu nhân còn nhớ rất rõ ràng, Lưu Bình sự sau khi rời đi một lúc, bên ngoài đều chuyển đến phu canh âm thanh, làm lúc phu canh kêu là giờ hợi. Do đó, tính một cái Lưu Bình sự ở chỗ này dừng lại thời gian, Lưu Bình sự là đại khái là giờ tuất 4 khắc tả hưu đến nơi này, về phần nét mặt. Triệu Hồng cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, nói, tựa hồ có chút thương cảm. Thương cảm? Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại. Triệu Hồng gật đầu, chính là có chút thương cảm, Lưu Bình sự đem đồ vật giao cho tiểu nhân về sau, hướng tiểu nhân muốn một bầu rượu, mặc dù chúng ta làm lúc đã muốn đánh dương, phòng bếp vậy tắt máy, nhưng Lưu Bình sự là tiểu lâu chúng ta quý khách, cho nên tiểu nhân hay là phân phó đầu bếp, nhường làm Lưu Bình sự xào chút thức ăn. Có thể Lưu Bình sự lại cự tuyệt, hắn nói hắn chỉ nghĩ uống rượu, cái gì cũng không muốn ăn. Sau đó Lưu Bình sự đều mình ngồi ở chỗ nào, một chén chén rót rượu, một chén chén uống hết, không đến một khắc đồng hồ, liền đem một bầu rượu toàn bộ uống xong. Sau đó, Lưu Bình sự liền nói với ta, nếu như Lưu chủ sự ngươi đã đến, liền đem hắn đồ vật giao cho ngươi, nếu như ngươi một mực không tới, liền để vật kia một mực để đó, không cho phép ta chủ động đem đồ vật đưa đến Lưu phủ. Nói xong, hắn liền rời đi quán rượu, lại sau đó, tiểu nhân liền không còn có gặp qua Lưu Bình sự. Nghe Triệu Hồng lời nói, Lưu Thụ Nghĩa trong đầu hiện lên đêm đó hình tượng. Ngày xưa viên náo quán rượu, bởi vì lập tức sẽ đóng cửa, mà 10 phần trống trải tịch liêu. Huynh trưởng của mình cứ như vậy một người ngồi ở chỗ kia, nét mặt thương cảm, nội tâm buồn vô cớ một mình uống rượu. không ai làm bạn, cũng không người nào biết hắn vì sao đầy bụng tâm sự, rõ ràng chung quanh còn có quán rượu trưởng quỹ cùng tiểu nhị, có thể huynh trưởng lại giống như cùng toàn bộ thế giới rút ra bình thường, cô độc lại thê lương. Dựa theo nguyên thân ký ức, mùng 4 tháng 5 buổi tối, huynh trưởng về đến lưu phủ về sau, lấy đồ vật đều bước nhanh rời đi, khi đó thời gian là giờ tuất tả hữu, mà hắn đến quán rượu thời gian là giờ tuất 4 khắc tả hữu. Nói cách khác, huynh trưởng là rời đi lưu phủ về sau, tại triệt để mất tích trước đó, đi tới nơi này. Từ chính mình tách ra, đến đem đồ vật giao phó cho trưởng quỹ, chỉ có nửa canh giờ. Nay nửa canh giờ thời gian bên trong, huynh trưởng trên người chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên nhường trưởng quỹ chuyển giao chính mình đồ vật? Thứ này, là hắn ở đây nửa canh giờ thời gian bên trong, lấy được. Với lại tất nhiên đều bị trưởng quỹ chuyển giao cho mình, vì sao còn chuyên môn căn dặn trưởng quỹ, không cho phép trưởng quỹ chủ động đem đồ vật đưa đến lưu phủ? Huynh trưởng đến tột cùng là hy vọng đồ vật giao cho trên tay mình, hay là không hy vọng? Còn có, hắn tại sao lại nét mặt thương cảm? Rõ ràng từ lưu phủ rời đi thì, hắn còn như vậy tràn ngập hy vọng, khí phách phấn chấn nói với chính mình, nói lưu gia vinh quang cùng tước vị sẽ lại lần nữa trở về. Nay ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, hắn đến tột cùng gặp phải chuyện gì? Lưu Thụ Nghĩa cao mày, vô số hoài nghi như mưa rơi, tại hắn bình tĩnh như nước hồ thu bên trên, không ngừng tóe lên tầng tầng gợn sóng. Hắn có nguyên thân tất cả ký ức, những ký ức này trong mộng không ngừng hiện, liền tựa như là chính mình kiếp trước tính trước trải qua đồng dạng, cho nên Diệp Minh Diệp phụ huynh trưởng, đối với hắn mà nói, cuối cùng còn là không giống nhau. Giờ phút này hiểu rõ huynh trưởng biến mất trước đó, cô tịch bi thương một mình uống rượu, lại tình nguyện nhường một cái không có bất cứ tia cảm tình nào ngoại nhân chuyển giao quan trọng vật, lại không tự mình giao cho mình, không cùng chính mình thấy một lần cuối. Rất nhiều suy nghĩ, nhường trong lòng của hắn hiếm thấy, có chút bực bội. Hít sâu một hơi, hắn hướng trưởng quỹ nói, Triệu trưởng quỹ, không biết huynh trưởng nắm ngươi giao cho ta đồ vật, giờ khắc này ở nơi nào? Triệu Hồng Bộ nói, ngay tại tiểu nhân trong phòng, tiểu nhân cái này là lưu viên ngoại lang mang tới. Vất vả. Không dám. Triệu Hồng nói xong, liền quay người bước nhanh rời đi. Theo cửa phòng đóng kín, phòng cao thượng lập tức lâm vào trầm muộn trong yên tĩnh. Một mực yên tĩnh lắng nghe Đỗ Anh nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nhìn Lưu Thụ Nghĩa nhíu chặt lông mày, nàng suy nghĩ một lúc, nói khẽ, của ta A huynh luôn yêu thích cùng ta đối nghịch. Lưu Thụ Nghĩa ngơ ngác một chút, vô thức nhìn về phía Đỗ Anh. Chỉ thấy ngày xưa thanh lãnh pháp y liễu, giờ phút này lại hiếm thấy lộ ra một vẻ ôn nhu. Lúc nhỏ, hắn thích cùng ta đoạt ăn, vậy thích đối với ta nhăn mặt, thế nào cũng sẽ nghiêm mặt, lấy lại nhân dáng vẻ giáo hơn ta. Ta nghĩ ta đời trước nhất định đã làm nhiều lần chuyện xấu, mới biết đụng phải như vậy một cái hỏng huynh trưởng. Nhưng khi cha A Nương quyết định để cho ta đi theo ân sư rời khỏi đi chữa bệnh lúc, ta phát hiện, tại ta rời đi trước một đêm, A Minh ngồi một mình ở ngoài phòng của ta rơi lệ, bị ta phát hiện về sau, hắn một bên bôi nước mắt, một bên đem hắn những năm này chỗ để giành được tất cả thứ đăng giá, cũng cho ta. Hắn đối với ta nói, bên ngoài không như trong nhà, không có tiền tài khó đi, hắn thân làm trưởng tử, người bị gia tộc trách nhiệm, cha sẽ không cho phép hắn theo giúp ta tiền đến, cho nên hắn không cách nào chăm sóc ta, hắn vô cùng tự trách, cho là mình không có kết thúc huynh trưởng trách nhiệm, hắn còn nói hắn vô cùng không nỡ ta. Nàng nhìn Lưu Thụ Nghĩa, đôi mắt không còn là thanh lãnh, mà là tràn đầy nhu hòa, huynh trưởng sở dĩ là huynh trưởng, là bởi vì bọn họ trên người gánh nặng rất nhiều, bọn hắn cần tự hỏi sự việc quá nhiều. Nhiều khi, không phải bọn hắn không muốn đối với chúng ta làm sao, mà là bọn hắn không thể như thế. Của ta A huynh là như thế này, ngươi A huynh, ngã tướng tin, khẳng định cũng là như vậy. Nhưng bất kể hành vi của bọn hắn làm sao kỳ lạ, làm sao để cho chúng ta không thể nào hiểu được, cũng không cải biến được. Hắn đối với chúng ta yêu thương cùng che chở. Nghe Đỗ Anh này chưa bao giờ có thanh âm ôn nhu, Lưu Thụ Nghiên sửng sốt hồi lâu, mới hiểu được. Đỗ Anh là đang an ủi mình. Nàng hiểu rõ, huynh trưởng mất tích một chuyện, đối với mình từng có thế nào trọng đại đả kích. Cho nên nàng rất rõ ràng, chính mình đột nhiên nghe được huynh trưởng mất tích trước đó thông tin lúc, nội tâm sẽ có bao nhiêu phức tạp. Bởi vậy, thanh lãnh như nàng, dùng kinh nghiệm của mình, dùng chưa bao giờ có ôn nhu giọng nói, khuyên chính mình. Lưu Thụ Nghĩa nội tâm, tại thời khắc này, liền phảng phất bị lò sưởi cho bao vây đồng dạng. Trái tim phanh 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 nhảy lên kịch liệt. Một loại chưa bao giờ có tâm tình, trong tim đột nhiên sinh sôi. Nhìn Đỗ Anh cửa kia dừng hai con người, Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy, chính mình có thể muốn thích cái này bề ngoài thanh lãnh, nội tâm thiện lương cô nương. Hắn hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, nói, đa tạ Đỗ cô nương, ta vậy tin tưởng huynh trưởng của ta, bất kể hắn làm chuyện có nhiều kỳ lạ, trong lòng của hắn cũng nhất định là quan tâm yêu thương ta. Thấy Lưu Thụ Nghĩa nhíu chặt lông mi giãn ra, Đỗ Anh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng biết tại sao, đang nhìn đến Lưu Thụ Nghĩa tâm phiền nhíu mày một khắc này, trong nội tâm nàng đột nhiên có một loại vô cùng cảm giác không thoải mái, cái này khiến nàng lại xưa nay chưa từng thấy, đi chủ động khuyên Lưu Thụ Nghĩa, đây là nàng lần đầu tiên khuyên người khác. Chẳng qua nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa lộ ra nụ cười, nàng tiện cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Chỉ là Lưu Thụ Nghĩa nhìn ánh mắt của mình, có chút kỳ quái, cùng bình thường nét mặt có chút khác nhau, nhưng nàng lại có chủng cảm giác nguy cơ. Tại sao lại có kiểu này ảo giác? Đỗ Anh có chút không rõ ràng cho lắm. Đông đông đông. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị lại lần nữa gõ. Lưu chủ sự, tiểu nhân quay về. Nghe được trưởng quỹ âm thanh, Lưu Thụ Nghĩa liền nói ngay, đi vào. Cách cửa bị đẩy ra. Trưởng quỹ cầm một cái màu đen hộp gỗ đi đến. Hắn đem hộp gỗ phóng tới trên mặt bàn, nói, Lưu chủ sự, Lưu bình sự cho ngươi vật lưu lại, chính là vật này. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt hướng hộp đen nhìn lại. Chỉ thấy cái này hộp đen mọc ra một thước, chiều rộng nửa thước, cao có 4 tấc, toàn thân đen nhánh, chất liệu xác nhận gỗ thông, năng lực ngửi được một ít tùng hương hương vị. Nắp hộp bị một cái tiểu khóa chặt, ổ khóa thượng nhìn không ra bị nảy ra qua dấu vết. Trưởng quỹ nói, tiểu nhân nhận được hộp đen về sau, liền đem nó cẩn thận phóng trong thư phòng bảo quản, chưa từng nhường bất luận kẻ nào đụng vào, ngẫu nhiên quét sạch cho bụi, cũng là tiểu nhân tự mình đi làm, cho nên Lưu chủ sự có thể yên tâm, tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết được hộp đen trong chứa là cái gì. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, hắn quen biết bao người, năng lực nhìn ra Triệu Hồng cũng không nói dối. Nhìn tới huynh trưởng lựa chọn Triệu Hồng đến bảo quản vật này, cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả, hắn hiểu rõ Triệu Hồng đối bọn họ có mang lòng tính sợ, không dám tùy tiện phát lên không nên có suy nghĩ. Nhìn cái kia thanh tiểu xảo ổ khóa, Lưu Thụ Nghĩa nói, "A huynh có thể cho Triệu trưởng quỹ lưu lại chìa khóa?" Triệu Hồng lắc đầu, "Không có, Lưu Bình sự chỉ cấp tiểu nhân lưu lại hộp đen, không còn gì khác." Lưu Thụ Nghĩa cũng không cố ý ngoại. Có chìa khóa, năng lực tùy tiện mở ra hộp đen, nhân tâm tò mò, đều khó tránh khỏi thúc đẩy Triệu Hồng làm một ít ngày bình thường chuyện không dám làm. Nhưng không có chìa khóa, mở ra hộp đen thế tất cần phá hoại ổ khóa, chỉ khi nào cậy mở ổ khóa, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Do đó, Triệu Hồng một mực không có mở ra hộp đen, ứng cũng có phương diện này nguyên do. Này xác nhận huynh trưởng đệ nhị trọng bảo hiểm, có thể huynh trưởng cũng không có cho mình chìa khóa, muốn bạo lực cậy mở sao? Suy nghĩ một lúc, Lưu Thụ Nghĩa cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Bất kể thế nào, cái này hộp đen đều là huynh trưởng lưu cho chính mình cuối cùng đồ vật, dù chỉ là một cái khóa, hắn cũng không muốn tùy tiện đem nó phá hoại. Chớ nói chi là, hắn còn có rất nhiều biện pháp khác mở ra cái này khóa. Thì như, đi công bộ, tìm công bộ thợ khéo mở ra khóa. Chương 68, Phong Tước. Lục Dương Nguyên thức tỉnh. 2, chương 68, Phong Tước. Lục Dương Nguyên thức tỉnh. 2, trước đó điều tra Lý Kiến Thành thi thể mất tích cả lúc, hắn cùng công bộ thị lang Vương Côn giao hảo, đi công bộ tìm Vương Côn, tin tưởng Vương Côn chắc chắn sẽ vui lòng giúp cái này việc nhỏ. Nghĩ đến đây, Lưu Thụ Nghĩa liền tạm thời đè xuống trong lòng tò mò. Huynh trưởng tất nhiên không có lưu lại cho mình một điểm lời nhắn, vậy không cho Triệu Hồng đem hộp đen đưa đến trong phủ, đã nói lên vật này không phải khẩn cấp như vậy cần tự mình biết hiểu, vì vậy chờ lâu mấy canh giờ, Lưu Thụ Nghĩa hay là có cái này kiên nhẫn. Đúng lúc này, tiểu nhị đẩy cửa ra, đem rượu thái đưa tới. Nghe được một bên tiếng nuốt nước miếng, Lưu Thụ Nghĩa quay đầu, liền thấy Đồ Anh đã khôi phục ngày xưa thanh lãnh, chỉ là cặp kia lạnh lùng đôi mắt, giờ phút này lại nhìn chằm chằm phóng tới rượu trên bàn hái, nét mặt thành kính, liền phảng phất đây không phải đồ nhắm rượu, mà là cung phụng thần linh cống phẩm đồng dạng. Lưu Thụ Nghĩa cười lấy lắc đầu, hắn đem hộp đen thu hồi, nói, "Đồ cô đường, nếm thử đi, xem xét có hợp hay không người khẩu vị." Đồ Anh nghe vậy, có chút do dự nói, "Ngươi minh trưởng đưa cho người hộp đen." Nàng hay là như thế khéo hiểu lòng người. Lưu Thụ Nghĩa nói, "Ta cũng không có chìa khóa, công bộ vậy hạ chị, đợi ngày mai ta lại đi công bộ, sai người mở khóa, cho nên hiện tại chúng ta thời gian vô cùng sung túc." Thấy Lưu Thụ Nghĩa nói như vậy, Đỗ Anh lại không chần chờ, trực tiếp cầm lấy búa, liền kẹp một khối thịt ngỗng. Non mềm thịt ngỗng đưa vào trong miệng, vừa mới nhai, Đỗ Anh kia thanh lãnh đồng mắt liền đột nhiên vừa mở, con mắt lập tức hiện hiện điểm điểm hào quang. "Ăn ngon." Nàng nhịn không được nói. Một bên trưởng quỹ thấy thế, cười nói, "Đây là chúng ta nơi này món ăn đặc trưng dê nướng một trận trước đem một đầu dưỡng 8 tháng nga sửa sang lại sạch sẽ, sau đó đem gạo nếp lấp vào nga bụng, lại đem nga nhét vào dương trong bụng, sau đó đối với dương tiến hành tiêu đốt, nướng kinh ngạc về sau, lại khí dương ăn nga. Này vốn là cung đình thức ăn, sau chảy vào dân gian, chúng ta lại trải qua nhiều lần cải tiến, bảo đảm hương vị nhất tuyệt." Nguyên bản Đỗ Anh chỉ biết là thịt ngỗng ăn ngon, giờ phút này nghe được trưởng quỹ sau khi giới thiệu, chợt cảm thấy nó càng thêm mỹ vị. Nhìn Đỗ Anh miệng thì lên, vừa ăn, một bên hạnh phúc meo lại con người, Lưu Thụ Nghĩa chỉ cảm thấy lạnh manh hai chữ, tại trước mắt mình cụ giống. Thật đúng là một cái ăn hàng. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, vậy cầm lấy bữa, bắt đầu ăn. Một bữa cơm, ăn hơn một canh giờ, đến cuối cùng Đỗ Anh đều muốn duy trì không ở thanh lãnh khí chất nhịn không được sở lấy chống lên tới bụng, mới tính kết thúc. Lưu Thụ Nghĩa cười lấy hỏi, đã thỏa mãn? Đỗ Anh trực tiếp điểm đầu, ta vô cùng thích. Vậy lần sau, ta lại mời ngươi. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía lãnh diễm khám nghiệm tử thi. Đỗ Anh chỉ là hơi suy nghĩ một lúc, nhân tiện nói, độc lộc của ngươi còn muốn nuôi gia đình, nơi này ăn một bữa tốn hao cũng không nhỏ, ta đây ngươi giàu có, cho nên lần sau ta mời ngươi. Lời này nghe được Lưu Thụ Nghĩa trong lòng nóng hổi. Thực sự là càng cùng Đỗ Anh tiếp xúc, thì càng khó khống chế đối với Đỗ Anh thưởng thức. Lưu Thụ Nghĩa kết hết sổ sách về sau, cùng Đỗ Anh đi ra quán rượu, hắn nói ra, ta đưa ngươi trở về đi. Đỗ Anh nói, ta đưa ngươi đi, nơi này khoảng cách nhà ngươi gần. Lưu Thụ Nghĩa lần này trực tiếp từ chối, nào có nhường nữ hải tử ban đêm chính mình về nhà đạo lý. Trước đó ngươi cùng ngươi minh trưởng cùng nhau tiễn ta, ta cũng liền tiếp nhận rồi, nhưng bây giờ chỉ có ta và ngươi, ta như còn để ngươi tiễn ta về nhà đi, mà mặc kệ ngươi, ngươi minh trưởng hiểu rõ, đoán chừng đều phải để ngươi rời xa ta cái này không có nhãn lực người. Lưu Thụ Nghĩa hài hước, nhường Đỗ Anh không khỏi cười lấy gật đầu, ngươi thực sự là hiểu ta a huynh, hắn thật đúng là có thể làm ra việc này. Hát xì. Ở xa Đỗ phủ Đỗ Cấu sờ lên cái mũi, trong lòng nhịn không được đang nghĩ, ai ở sau lưng oán thầm chính mình đâu. Cứ như vậy, Lưu Thụ Nghĩa đem Đỗ Anh đưa về đến Đỗ phủ, thấy sắc trời đã tối, nghĩ hôm qua một ngày một đêm chưa có về nhà, Uyển Nhi cùng Thường Bá có thể biết lo lắng cho mình, liền không tiếp tục đi hình bộ, trực tiếp trở về Lưu phủ. Thiếu gia, ngươi trở về rồi. Đại môn mở ra, Uyển Nhi rũa ra cái đầu nhỏ ra bên ngoài xem xét, thấy là Lưu Thụ Nghĩa, cặp kia xinh đẹp con mắt lập tức sáng lên, vui vẻ nói. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, tối hôm qua không tiếp tục thức đêm chờ ta a. Uyển Nhi lắc đầu, thiếu gia sai người nói cho chúng ta biết, chúng ta đương nhiên sẽ không có ngốc ngốc chờ lấy a. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, vậy là tốt rồi. Uyển Nhi nghiêng người nhường Lưu Thụ Nghĩa bước vào trong phủ, nhìn Lưu Thụ Nghĩa ôm hộp đen, vừa muốn tò mò nói cái gì, đột nhiên chóp mũi giật giật. Thiếu gia, trên người ngươi như thế nào có cỗ mùi thơm? Cái gì? Lưu Thụ Nghĩa khẽ giật mình. Uyển Nhi phóng ánh mũi ngọc tinh xảo tới gần Lưu Thụ Nghĩa, cẩn thận hít hà, nói, liên hoa mùi thơm ngát. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên trừng một cái, nhịn không được nói, thiếu gia, ngươi tối hôm qua thật sự tại hình bộ ngủ lại, vẫn là đi. Chớ nói nhảm. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mắt, hắn hiểu rõ Uyển Nhi hiểu lầm. Có lẽ là hôm nay cùng đồ anh thời gian chung đụng quá dài, lại thêm buổi tối lúc ăn cơm, hai người một mực ở vào phong bế nhã gian bên trong, ngồi khoảng cách cũng không coi là xa xôi, cho nên trên người dính một ít đồ anh mùi thơm. Nhưng mùi vị kia cũng không nồng a. Hắn cẩn thận ngửi, cũng không có nghe ra mùi vị gì, Uyển Nhi nha đầu này cái mũi như thế nào giống như đồ anh, vậy linh như vậy. Hắn nói ra, có lẽ là cha án lúc dính vào một ít nữ tử bột nước vị, đừng nghĩ lung tung, ta hai ngày này một mực bệ bột nhiều việc cha án, nào có thời gian rồi đi cái gì nơi bướm hoa. Uyển Nhi trong trẻo đồng tử từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Thụ Nghĩa một lần, xác định không có cái nào hồ mị tử tại thiếu gia trên người lưu lại dấu son môi, lúc này mới cười đùa nói, ta đương nhiên tin tưởng thiếu gia nha. Nói xong, nàng tiện lại lần nữa nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa ôm một đen, nói, thiếu gia, đây là A huynh cho ta vật lưu lại. Đại thiếu gia vật lưu lại. Uyển Nhi hơi kinh ngạc, hiếu kỳ nói, đại thiếu gia cho thiếu gia lưu lại cái gì? Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, ta không có chìa khóa, mở không ra khóa, tạm thời còn không biết. Mở không ra khóa. Uyển Nhi ánh mắt nhìn về phía nắp hộp bên trên ổ khóa, linh động con ngươi chuyển xuống, nói, thiếu gia, dùng ta giúp đỡ sao? Ngươi. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày nhìn về phía Uyển Nhi, chỉ thấy Uyển Nhi hai tay nắm luốt góc áo, có chút xấu hổ nói, ta trước kia vì sinh tồn, làm qua một chút không tính quá tốt chuyện, cho nên hiểu được một ít mở khóa thủ pháp. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ Uyển Nhi quá khứ qua vô cùng khổ, chạy nạn trên đường, càng là hơn khổ gì nạn đều nhận được, nhưng cụ thể Uyển Nhi cũng đã trải qua cái gì, hắn cũng không hiểu rõ. Lúc này mới hiểu rõ, Uyển Nhi lại vẫn biết lái khóa loại kỹ năng này. Nhìn tới Uyển Nhi làm qua chuẩn vào trong mở khóa sự tình, hắn thật sâu liếc nhìn Uyển Nhi một cái, thật cũng không so đo những thứ này, chỉ cần hiện tại Uyển Nhi đối với hắn là thật tâm, như vậy là đủ rồi. Về phần Uyển Nhi trước kia làm qua cái gì, hắn cũng không thèm để ý được. Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp điểm đầu, nếu là Uyển Nhi có thể giúp hắn mở khóa, vậy hắn cũng không cần đợi đến ngày mai, sẽ không cần đi tìm Vương Côn hỗ trợ. Hắn nói ra, cần gì công cụ sao? Uyển Nhi nhìn kỹ một chút hộp bên trên khóa, suy nghĩ một lúc, nói, hai cây mảnh một ít, như ngân châm giống nhau thứ gì đó liền có thể. Trong phủ có sao? Có. Uyển Nhi nói thẳng, thiếu gia đi trước thư phòng, ta lập tức đi ngay tìm thiếu gia. Nói xong, Uyển Nhi giống như một trận gió bình thường, nhanh chóng chạy xa. Không bao lâu, Uyển Nhi liền mang theo hai cây bị mài đến rất nhỏ đinh sắt đi tới thư phòng. Nhìn kia bị mài đến bóng loáng, mảnh cùng ngân châm có so sánh đinh sắt, Lưu Thụ Nghĩa không khỏi lại lần nữa liếc nhìn Uyển Nhi một cái. Đây là ta trước kia đã dùng qua đồ vật, còn không phải thế sao gần đây mài, thiếu gia đừng nghĩ lung tung. Uyển Nhi dường như hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩ, vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng Uyển Nhi có thể không biết, thiết loại vật này, một lúc sau, rồi sẽ oxy hóa. Cho nên nó là gần đây mài, hay là trước kia mài, Lưu Thụ Nghĩa một chút có thể nhìn ra. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói, khai đi. Uyển Nhi tiếp nhận hộp đen, tầm mắt nhìn kỹ một chút ổ khóa lỗ khóa, sau đó liền cầm lấy cực nhỏ đinh sắt, đem nó với vào lỗ khóa trong, qua lại lắc lư. Một bên lắc lư, lỗ thai một bên tử tế nghe lấy ổ khóa âm thanh, một lát sau, liền nghe ca một thanh âm vang lên, khóa lưỡi trực tiếp bắn lên, lại thật sự bị Uyển Nhi thoải mái mở ra. Mở. Uyển Nhi hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, Uyển Nhi giúp ta bận rộn, nếu không có người, ta phải ngày mai mới có cơ hội mở ra nó. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa khích lệ, Uyển Nhi mặt mày cong hơn. Thiếu gia, cho. Uyển Nhi gỡ xuống ổ khóa, nhưng không có mở ra hộp gỗ, mà là đem hộp gỗ đưa cho Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa tiếp nhận hộp gỗ, hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem nó mở ra. Uyển Nhi vô thức rũi dài cái cổ, nhìn vào bên trong. A, nàng hơi kinh ngạc, tựa như là một ít châu báu cùng một quyển sách. Lưu Thụ Nghĩa đem hộp đen đảo ngược, đồ vật bên trong trực tiếp đổ ra. Chỉ nghe đùng đùng, không dứt, tiếng vang lên lên, rất nhiều châu báu trực tiếp rơi vào trên mặt bàn, không ngừng phát ra tiếng vang. Đồng thời, một quyển nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt thư, cũng theo đó rơi xuống. Lưu Thụ Nghĩa lấy trước lên châu báu, nhìn kỹ một chút. Hắn không hiểu giá trị của những thứ này, suy nghĩ một lúc, nhìn về phía Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi, ngươi cũng đã biết những thứ này châu đáo giá trị hình học, có gì đặc thù? Uyển Nhi vậy cầm lấy mấy cái châu đáo, nhìn kỹ một chút, toàn tức nói, đây là Tây Vực Minh Châu, tính chất rất tốt, 10 phần quý giá, những thứ này châu đáo nên đủ để lại mua một tòa chúng ta dinh thự. Quý giá như vậy, đều có thể cùng Mã Phú Viễn đem lại Trường An châu đáo so sánh. Huynh trưởng ở đâu ra những thứ này chân quý châu đáo? Căn cứ hắn biết, huynh trưởng tất cả đồng lộc đều dùng tại đánh điểm quan hệ cùng nuôi gia đình, bình thường ngay cả ứng thủ tiền tài đều không có. Do đó, không thể nào thông qua bình thường đường tắt đạt được những thứ này châu đáo. Ai cho huynh trưởng? Hay là huynh trưởng dùng thủ đoạn đặc thù lấy được? Huynh trưởng đem nó lưu cho chính mình, lẽ nào? Ấy là biết đạo hắn có thể biết ngoài ý muốn nổi lên, cho nên lưu lại cho mình, dùng để chèo chống Lưu gia. Có thể nếu là như vậy, vì sao không trực tiếp đem châu đáo trực tiếp giao cho mình? Ngược lại còn căn dặn Triệu Hồng không thể chủ động đưa tới. Hắn sẽ không sợ lưu lại cho mình tiền tài, chính mình vĩnh viễn cũng không chiếm được. Lưu Thụ Nghĩa nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía trừ ra châu đáo ngoại, duy nhất một quyển sách. Đem thư mở ra, hắn phát hiện đây là một quyển đạo đức kinh. Nhìn xem trang giấy, như cũng vô cùng mới, cùng vừa mua qua sách mới, không có đặc biệt lớn khác nhau. Cẩn thận đọc trong chốc lát. Chương 68, phong tước. Lục Dương Nguyên thức tỉnh.
3. Chương 68, Phong Tước.
Lục Dương Nguyên thức tỉnh. 3. Thư tịch nội dung chính là bình thường đạo đức kinh nội dung, cả quyển sách thậm chí không có lật ra qua dấu vết. Giao diện không có uốn cong, vậy không có bất kỳ cái gì bút tích. Bất luận nhìn thế nào, đều là một quyển vừa mới mua qua, còn không tới kịp đọc qua thư. Kỳ lạ. Lưu Thụ Nghĩa mặt lộ khó hiểu. Cho mình Lưu Châu Đáo, hắn năng lực đã hiểu Lưu Thụ Trung dụng ý, nhưng lưu lại cho mình một quyển không có vượt qua đạo đức kinh hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra. Châu Đáo mặc dù quý giá, nhưng không đến mức nhường Lưu Thụ Trung như thế đặc thù đối đãi, còn chuyên môn nhường Triệu Hồng chuyển giao. Do đó, Lưu Thụ Trung hành vi quái dị như vậy đầu nguồn, tất nhiên là bản này nhìn như bình thường đạo đức kinh. Nhưng một quyển vừa mua đạo đức kinh sẽ có bí mật gì? Huynh trưởng đem nó lưu lại cho mình, muốn nói cho chính mình cái gì? Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nhìn chăm chú quyển sách trên tay tịch, đại não không ngừng chuyển động, nhưng cuối cùng, vậy không có chút nào thu hoạch. Là ta không có đã hiểu huynh trưởng dụng ý, hay là nói, này hộp đen bị người mở ra, đồ vật bên trong bị thay thế, hay là Lưu Thụ Nghĩa nheo mắt lại, đây chỉ là huynh trưởng cho ta lưu lại vật một bộ phận, hắn còn đang ở nơi khác, cũng cho ta lưu lại cái quái gì thế, mong muốn phá giải bí mật trong đó, nhất định phải tìm đủ tất cả mọi thứ mới được. Thông tin quá ít, cho dù giỏi về suy luận hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Hô, Lưu Thụ Nghĩa thở ra một hơi thật dài, hắn hiểu rõ huynh trưởng mất tích, có thể liên quan đến rất phức tạp bí mật, cho nên ngược lại cũng không có đặc biệt thất vọng. Có thể có được vật này, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp xuống chỉ cần đối với chính mình suy đoán, nghĩ biện pháp tiến hành nghiệm chứng liền có thể. Hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn năng lực phá giải bí mật trong đó. Chớ nói chi là, hiện tại hắn không chỉ có vật này, càng có Lục Dương Nguyên. Chỉ đợi Lục Dương Nguyên vừa tỉnh, có thể hắn liền có thể đường rẽ vượt qua, từ Diệu Âm Nhi bối hậu chủ tử con đường kia, tìm thấy huynh trưởng. Nguyên bản ngăn tại trước người Thâm Nguyên, đã bị hắn dựng ra hai tòa kiểu. Hắn sớm đã không phải vừa mới xuyên qua lúc, cái đó tứ phương mở mịt, tràn đầy luống cuống tiền thân. Sáng sớm hôm sau, đông đông đông, quen thuộc tiếng gõ cửa, quen thuộc thanh xuân rào rạt tâm thanh, lại lần nữa đem Lưu Thụ Nghĩa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thiếu gia, thiếu gia, trong cung người tới truyền chỉ á. Trong cung người tới. Truyền chỉ. Lưu Thụ Nghĩa mắt sáng lên, lập tức ý thức được cái gì. Hắn nhanh chóng đứng dậy, quan tướng bảo mặt tốt, vừa muốn đi ra, nhưng hắn vừa đi một bước, đột nhiên dừng một chút, sau đó quay người đi vào giường trước, đem đặt ở bên gối hộp đen mở ra, lấy ra bên trong đạo đức kinh ngay lập tức đem nó bỏ vào trong ngực, thiếp thân bảo quản. Sau đó mới bước nhanh đi vào trước cửa, mở cửa ra. Thiếu gia, ngươi lại làm chuyện gì không? Tại sao lại có thánh chỉ a? Hai ngày trước không phải vừa tới truyền chỉ sao? Huyền Nhi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa cười lấy méo một cái Huyền Nhi mũi ngọc tinh xảo, cố ý thừa nước đục thả câu, cười thần bí, đi xem chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, liền nhanh chân về phía trước viện đi đến. Huyền Nhi sờ lên có chút mỏi như cái mũi, đối với thiếu gia thừa nước đục thả câu cảm thấy bất mãn, nàng chép miệng, muốn nói cái gì, đã thấy thiếu gia đã đi xa, vội vàng đuổi tới, thiếu gia chờ ta một chút nha. Môn hạ, chấm nghe xã tắc chi thần, Lâm Nguy định nghiền xưa kia chu công bình loạn, lấy chi dụng kiếm tư, trùng trinh quán nhật. Hiện có hình bộ ti viên ngoại lang Lưu Thụ Nghĩa, nắm tâm biên mặc, xử án như thần, kháng kẻ xấu tại chưa manh, gấp lịch mưu tại đem phát. Luôn đoạn chân tướng, tông miếu lại an. Cho nên phong Lưu Thụ Nghĩa làm điển huyện khai quốc tử. Ban thưởng lụa trăm thất, ngự mã một thừa, lấy chiêu dị số. Chủ ngươi thi hành. Nghe hoạn quan tụng niệm, Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh Uyển Nhi sớm đã mở to hai mắt nhìn. Nàng xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Huyện tử phong tước, thiếu gia lại phong tước, còn trực tiếp chính là huyện tử. Thiếu gia hai ngày này rốt cuộc đã làm cái gì? Như thế nào đột nhiên đều phong tước? Thường Bá giàn mua gương mặt bên trên cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng rất nhanh, hắn hốc mắt đều đỏ lên, ngạc nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Lao gia, ngươi thấy được sao? Thiếu gia vậy phong tước, Lưu gia chúng ta lại lần nữa có tất bị. Khoảng cách khôi phục Lưu gia vinh quang thật sự không xa. Thiếu gia thật sự làm được. Nhìn Huyền Nhi cùng Thường Bá nét mặt, Lưu Thụ Nghĩa liền biết bọn hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải là giải thích những thứ này lúc. Tạ bệ hạ long ân, thần tất cẩn trọng, thức khuya dậy sớm, lấy báo bệ hạ. Lưu Thụ Nghĩa linh chỉ tạ ơn. Hoàn quan cười lấy đem thánh chỉ giao cho Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Huyện tử quả nhiên là long ân thánh quyến, như huyện tử như vậy bị bệ hạ coi trọng, sáng sớm liền bị bệ hạ hạ xuống thánh chỉ, từ bệ hạ đăng cơ đến bây giờ, cũng không vượt quá hai tay số lượng." Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, liền biết chính mình hôm qua biểu hiện, quả thật làm cho Lý Thế Dân đặc biệt thỏa mãn. Hắn nói ra, nhận được bệ hạ ưu ái, thần thụ sủng nhược kinh, chỉ hy vọng về sau năng lực nhiều hơn lập công, không phụ bệ hạ giải tin. Hoàn quan cười lấy gật đầu, mỗi sẽ đem huyện tử lời nói chuyển cáo bệ hạ. Nói xong, hắn liền không lại trì hoãn, dẫn mọi người rời đi. Lưu Thụ Nghĩa đám người đi ra ngoài đưa tiễn, đợi hoạn quan đám người tan biến tại trong tầm mắt, Thường Bá và Huyền Nhi liền cũng hai mắt sáng rực nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ bọn hắn khẳng định tò mò không thôi, liền không có lại thừa nước đục thả câu, đem chính mình hôm qua nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy sự tình báo cho biết hai người. Hai người nghe xong, trên mặt kinh hỉ không khỏi rút đi, thay vào đó thì là nghĩ mà sợ. Nguyên lai là như vậy. Huyền Nhi tràn đầy lo lắng nhìn Lưu Thụ Nghĩa, ta liền nói thiếu gia như thế nào đột nhiên sẽ phong tước, nguyên là thiếu gia gánh chịu lớn như vậy mạo hiểm. Nếu là thiếu gia không có phá án, chẳng phải là? Lưu Thụ Nghĩa cười lấy lắc đầu, trên đời không có nếu như, kết cục là ta vượt qua chỗ khó, lại Lưu gia lại lần nữa có tất bị, cái này đủ rồi. Nói xong, hắn đem thánh chỉ giao cho Thường Bá, nói: "Thường Bá, hình bộ có một cái người trọng yếu đang chờ ta, ta cần mau chóng đi hình bộ một chuyến. Cho nên này thánh chỉ, đều làm phiền ngài lao đưa đến từ đường, nhường cha A Nương hiểu rõ, ta Lưu gia thời gian qua đi 9 năm, lại lần nữa có phong tước. Thường Bá nghe vậy, bận điệu trọng trọng gật đầu. Thượng một phần thánh chỉ, hắn đã bỏ vào từ đường. Cái này phần, cho dù Lưu Thụ Nghĩa không nói, hắn cũng sẽ trước tiên đưa đến từ đường. Trọng yếu như vậy tin tức tốt, hắn đương nhiên phải trước tiên báo cho biết lao chủ nhân. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, vậy ta đều không chậm trễ. Nói xong, hắn mang tới con ngựa, liền dục ngựa mau chóng đuổi theo. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa nhanh chóng đi xa thân ảnh, Uyển Nhi lúc này mới nhớ ra một sự kiện, thiếu gia, ngươi còn chưa dùng đồ ăn sáng. Lưu Thụ Nghĩa chỉ là khoát tay. Hình bộ. Lưu Thụ Nghĩa bước nhanh bước vào hình bộ nha môn, tiện tay đem dây cương đưa cho thủ vệ thị vệ. Hắn nói ra, Đỗ công tới rồi sao? Thị vệ lắc đầu, chưa. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, hướng Lục Dương Nguyên chỗ sân nhỏ đi đến. Trên đường đi không ít quan viên nhìn thấy cuối, cũng đội vàng dừng bước lại, sau đó mười phần cung kính hướng hắn hành lễ. Gặp qua nguyệt tử. Gặp qua Lưu viên ngoại lang. Viên ngoại lang, Tây thị chiêu âm các đến rồi mấy cái mới hồ cơ, hạ quan cả gan, nghĩ mở tiệc chiêu đại viên ngoại lang, là viên ngoại lang phong tước ăn mừng. Hồ cơ. Lưu Thụ Nghĩa bước chân hơi ngừng lại, hắn nhớ tới trước đó cha án lúc, Đỗ Cấu đang nói tới hồ cơ lúc, kia sáng ngời hai mắt. Ngay cả Đỗ Cấu kiểu này quân tử cũng thưởng thức hồ cơ, chính mình có phải hay không cũng nên thưởng thức một chút. Đúng lúc này, một đoàn người đi ra phía ngoài tới. Nguyên bản náo nhiệt hành lễ các con lại, âm thanh đột nhiên dừng lại. Phát giác được khác thường, Lưu Thụ Nghĩa quay đầu nhìn lại. Sau đó, hắn nở nụ cười. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Như thế nào mỗi lần tới đến hình bộ, đều sẽ cùng Tiền Văn Thanh đụng phải. Thiên viên ngoại lang, ngươi biết bản quan vừa mới tiếp thánh chỉ sao? Ngươi cũng vậy đến ăn mừng bản quan phong tước sao? Lưu Thụ Nghĩa cười tủm tỉm nói với Tiền Văn Thanh. Tiền Văn Thanh sắc mặt cứng đờ. Nguyên bản nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa lúc, hắn đều bước chân dừng lại, nghĩ quay đầu, làm bộ không thấy được Lưu Thụ Nghĩa. Hoặc là nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa, giả giả vờ không biết Lưu Thụ Nghĩa chuyện đã xảy ra. Kết quả, ai ngờ Lưu Thụ Nghĩa càng như thế ra mặt dày, đem chính mình tất cả lộ cũng phong kín. Nguyên bản hắn cùng Lưu Thụ Nghĩa đều là toàn lục phẩm biên ngoại lang, ai cũng không so với ai khác đại, hắn nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa, hoàn toàn có thể coi như không thấy đối phương. Nhưng bây giờ, Lưu Thụ Nghĩa phong tước, hay là chính ngũ phẩm huyện tử, ban về địa vị đến, lớn hơn mình tam cấp. Hắn nhất định phải dựa theo quy củ, cho Lưu Thụ Nghĩa hành lễ bần an. Bằng không, một sáng bị Lưu Thụ Nghĩa báo cho biết ngự sử đài, những kia ngự sử nói không chừng sẽ an chính mình một cái xem thường thượng quan trách nhiệm. Hắn đang đứng ở cùng Lưu Thụ Nghĩa cạnh tranh thời kỳ mấu chốt, há có thể cho Lưu Thụ Nghĩa nổi lên cơ hội của mình. Do đó, cho dù trong lòng của hắn lại không nguyện, cho dù hận đến nha đều muốn cắn nát, giờ này khắc này, đối mặt Lưu Thụ Nghĩa, cũng không thể không khom người xuống đến, chắp tay nói, "Chúc mừng huyện tử." cùng vui, ngày khác bản huyện tử mở tiệc chiêu đãi chư vị đồng nghiệp, tiền viên ngoại lang có thể nhất định phải nể mặt ta." Tiền Văn Thanh răng đều muốn cắn nát, đây là tự nhiên. Nhìn Tiền Văn Thanh đấu kỵ lại bất ức dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa chỉ cảm thấy thoải mái. Nghĩ trước kia, Tiền Văn Thanh quan ép Nguyên Thần, đối với Nguyên Thần la lối om sòm dáng vẻ, lại nhìn Tiền Văn Thanh lúc này, đối mặt chính mình, xoay người khom lưng bộ dáng. Thật đúng là trả lời một câu kiếp trước trong tiểu thuyết thoại. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chỉ là chính mình vô dụng 30 năm, chính mình chỉ dùng 3 ngày. Lưu Thụ Nghĩa cởi mở cười một tiếng, không còn để ý không hỏi Tiền Văn Thanh, bước nhanh mà rời đi. Lưu Viên ngoại lang. Lúc này, Lưu Thụ Nghĩa vừa mới tiến sân nhỏ, Triệu Phong liền đối diện đi tới. Hán bộ nói, hạ quan chúc mừng Lưu Viên ngoại lang, phong tước huyện tử. Lưu Thụ Nghĩa cười lấy quát tay, chúng ta người một nhà, đừng nói là những thứ này. Hắn nhìn về phía rộng mở cửa phòng, hỏi, Lục Dương Nguyên hiện tại làm sao? Triệu Phong nói, đã tỉnh rồi. Không phải đặc biệt sẽ viết thường ngày, nhưng không biết thường ngày, một mực không gián đoạn vụ án, mọi người xem cũng sẽ rất mệt mỏi, cho nên thường ngày hay là bao nhiêu được viết điểm, nếu như cảm giác có địa phương tương đối giới, mong rằng mọi người lý giải. Sau đó, cuối tháng, mọi người nếu có còn lại nguyện phiếu không biết nên cho ai, đều cho ta đi chương 69, trường tôn vô kỵ hứa hẹn, cầu Lưu Viên ngoại lang ra tay. 1. Chương 69, trường tôn vô kỵ hứa hẹn, cầu Lưu Viên ngoại lang ra tay. 1. Nghe được Triệu Phong lời nói, Lưu Thụ Nghĩa bước nhanh đi vào phòng trong. Liền thấy trên giường, nguyên bản hôn mê Lục Dương Nguyên, lúc này chính dựa vào đầu giường ngồi. Sắc mặt hắn hơi có trắng xanh, nhưng tinh thần đầu coi như không tệ, nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa về sau, chỉ là hơi chình lăng, liền đoán được Lưu Thụ Nghĩa thân phận, muốn đứng dậy triều bái, gặp qua Lưu Viên ngoại lang. Thân thể ngươi khó chịu, không cần đa lễ. Lưu Thụ Nghĩa chạy ngay đi hai bước, ngăn cản Lục Dương Nguyên. Lục Dương Nguyên nhìn Lưu Thụ Nghĩa, tràn đầy cảm kích nói, hạ quan đã nghe Triệu lệnh sử nói hai ngày này chuyện, biết được Lưu Viên ngoại lang hai lần cứu quan tại thời khắc sinh tử, nếu không có Lưu Viên ngoại lang, hạ quan có thể sớm đã chết thảm. Hạ quan không có gì năng lực báo đáp Lưu Viên ngoại lang, chỉ có cái này cánh tay khí lực cùng đầu này thiên mệnh, như Lưu Viên ngoại lang không chê, hạ quan về sau nguyện vì Lưu Viên ngoại lang ra sức châu ngựa. Lưu Thụ Nghĩa năng lực nhìn ra Lục Dương Nguyên lời nói, tất cả phát ra từ tình cảm chân thực, không có chút nào dối trá làm ra vẻ. Cái này khiến hắn không khỏi liếc Triệu Phong một chút. Lục Dương Nguyên sẽ ở chính mình còn chưa chính thức cùng với nó trò chuyện trước đó, mở miệng chính là báo đáp, hay là như vậy quy hàng thức báo đáp, nhắc tới bên trong không có Triệu Phong tác phẩm, hắn tuyệt đối không tin. Tất nhiên là Triệu Phong nói chính mình rất nhiều lời hữu ích, thậm chí có thể còn đem chính mình làm sao vượt cấp lên trước, lại đạt được phong tước chuyện, báo cho Lục Dương Nguyên, nhường Lục Dương Nguyên cho là mình tiền đồ vô hạn, đi theo chính mình, so với hắn cái nhìn kia có thể nhìn thấy quế nho nhỏ bát phẩm võ tán quan có tiền đồ hơn nhiều. Bằng không, Lục Dương Nguyên cho dù lại có ơn tất báo, cũng không trở thành chính mình cái gì còn chưa nói đâu, đều bức thiết biểu đạt muốn cùng chính mình để báo đáp mình. Triệu Phong thấy Lưu Thụ Nghĩa nhìn mình, liền hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa đoán được chính mình làm những chuyện như vậy, hắn lập tức có chút có gấp, không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Lưu Thụ Nghĩa nhìn ra Triệu Phong lo lắng, hướng Triệu Phong gật đầu một cái, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Lục Dương Nguyên, cười nói, bạn quan cùng Lục Phó Úy là đồng nghiệp, thấy Lục Phó Úy gặp nguy hiểm, tự nhiên cái kia xuất thủ cứu giúp, Lục Phó Úy không cần bởi vậy nghĩ báo đáp bạn quan. Bất quá, hắn tiếng nói lại nhất chuyển, nói, bạn quan tấn thăng thời gian ngắn ngủi, bên cạnh sát thực thiếu chút ít đắc lực giúp đỡ, nếu là Lục Phó Úy nguyện đến hình bộ giúp đỡ bạn quan vậy tự nhiên bằng lòng đến cực điểm. Hắn hiện tại vừa vặn thiếu một cái có thể bảo hộ hộ vệ của mình, theo địch nhân càng ngày càng nhiều, tự thân an toàn vậy nhất định phải bắt đầu suy tính. Lỡ như Bùi Tịch, Diệu Âm Nhi phía sau chi chủ vì đối phó chính mình, phải tới sát thủ thích khách, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, vẫn đúng là chưa hẳn năng lực đối kháng được. Cho nên hắn kỳ thực đã sớm tại tìm kiếm hộ vệ nhân tuyển, chỉ là chưa tìm thấy người thích hợp. Không ngờ rằng, Triệu Phong ngược lại là giúp tự mình giải quyết vấn đề này. Lục Dương Nguyên năng lực tại chiến trường là công, lại phong bát phẩm võ tán quan, tự thân bản sự tuyệt đối không kém. Chính mình lại cứu hắn hai lần tính mệnh, đối với hắn ân trọng như núi, vậy không cần lo lắng hắn trung thành. Lại chính mình vậy điều tra qua tình huống của hắn, hắn bối cảnh trong sạch, gia thế sạch sẽ, phẩm hạnh đoan chính, có vũ phu ngay thẳng cùng sảng khoái. Chỉ cần mình tìm đỗ như hối, vì hắn lấy một cái hình bộ thiếu, vậy hắn chính là thích hợp nhất hộ vệ nhân tuyển. Lục Dương Nguyên ban đầu thấy Lưu Thụ Nghĩa không cho hắn báo đáp, trong lòng còn có một chút thất vọng, cho rằng Lưu Thụ Nghĩa không coi trọng chính mình, nhưng ai biết Lưu Thụ Nghĩa lại tiếng nói nhất chuyện, hắn giờ mới hiểu được Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Hắn vội vàng nói, hạ quan về sau duy lưu viên ngoại lang như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất kể lên núi lao hay là xuống biển lửa, hạ quan tuyệt đối không một chút nhíu mày. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, Lục Phó Úy nói quá lời, chúng ta cũng là phối hợp với nhau, là bệ hạ làm việc thôi. Đúng đúng, đều là vì bệ hạ hiệu chung. Lục Dương Nguyên liên tục gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, lúc này Triệu Phong vì hắn chuyển đến một cái ghế đầu, Lưu Thụ Nghĩa ngồi xuống. Hắn nhìn đối với mình càng thêm cung kính Lục Dương Nguyên, hít sâu một hơi, nói, Lục Phó Úy, chúng ta bây giờ nói chính sự đi. Bởi vì Triệu Phong đã cùng hắn giới thiệu qua tất cả chân tướng, cho nên hắn hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa muốn hỏi cái gì. Không giống nhau Lưu Thụ Nghĩa hỏi, Lục Dương Nguyên nói thẳng, chúng ta không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, cũng không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua xung đột. Lưu Thụ Nghĩa nhăn hạ lông mày, không ngờ rằng lấy được là kết quả như vậy. Lục Dương Nguyên nói, Lưu Viên Ngoại Lang vậy hiểu rõ tình cảnh của chúng ta tuy là võ tán quan, năng lực lĩnh một ít bổng lộc, nhưng cũng chỉ là năng lực lĩnh một điểm bổng lộc thôi, chúng ta không có thực quyền, thậm chí ngay cả nha môn đều có thể không cần đi điểm danh, chúng ta phía trên lại không có nhân quan chiếu, đời này cũng liền như vậy không có thành tựu. Bởi vậy, chúng ta tại đây quan to quý tộc khắp nơi trên đất Trường An, căn bản ai cũng không dám đắc tội, sợ không cẩn thận đắc tội một cái có bối cảnh người, đời này sẽ phá hủy. Vì vậy, ngay cả nha môn binh bộ trong một cái nho nhỏ thủ vệ thị vệ, chúng ta cũng không dám đắc tội, chớ nói chi là đắc tội hay là như vậy thần bí kinh khủng đại nhân vật. Nghe Lục Dương Nguyên lời nói, Lưu Thụ Nghĩa trầm tư một chút, nói, có khả năng hay không là hai người khác đắc tội với ai, ngươi cũng không hiểu biết. Mà cái kia phía sau màn chi chủ muốn đối phó nhưng thật ra là hai người khác, hoặc là hai người khác bên trong một cái, ngươi chỉ là bị tác động đến. Cái này, Lục Dương Nguyên nhíu mày suy nghĩ một lúc, vẫn là lắc đầu, hẳn là sẽ không. Chúng ta thường xuyên cùng nhau hẹn nhau uống rượu, vừa uống rượu, máy hát liền mở ra, lời gì đều sẽ hướng ra luôn, với lại chúng ta là quá mệnh giao tình, cũng sẽ không đối với lẫn nhau giấu giếm cái gì, trên cơ bản đều có cái gì nói cái đó, nếu như bọn hắn thật sự không cẩn thận đắc tội với ai, không thể nào không nói cho ta. Với lại chúng ta duy nhất năng lực tiếp xúc đại nhân vật địa phương, cũng là nha môn binh bộ, nếu thật là tại binh bộ đắc tội với ai, cùng ai đã xảy ra xung đột, kia cũng không có khả năng giấu được người, khẳng định đã sớm truyền ra. Có thể hạ quan cái gì đều không có nghe nói, cho nên Lưu Viên Ngoại Lang nói tới có thể, xác suất không lớn. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu. Lục Dương Nguyên so với chính mình muốn hiểu rõ hơn hai người khác, phán đoán của hắn, Lưu Thụ Nghĩa hay là tương đối tin tưởng. Nếu như không phải đắc tội phía sau màn chi chủ, cái kia còn sẽ có nguyên nhân gì? Là các ngươi hiểu rõ hắn cái gì quan trọng bí mật, cho nên hắn muốn giết các ngươi diệt khẩu. Quan trọng bí mật? Lục Dương Nguyên nét mặt mở mịt, ta bí mật gì cũng không biết ta. Lại nói, chúng ta mỗi ngày hoặc là ở nhà, hoặc là đi binh bộ, hoặc là ra ngoài uống rượu, nào có cơ hội tiếp xúc cái gì quan trọng bí mật. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày, phía sau màn chi chủ như thế hao tổn tâm cơ giết bọn hắn, tuyệt đối có không giết không được lý do. Chỉ là Lục Dương Nguyên bọn hắn binh nghiệp xuất thân, tâm tư không đủ tinh tế tỉ mỉ, vô cùng thô kệch, có thể chính mình cũng không có ý thức được bọn hắn từng tiếp xúc qua cái gì quan trọng bí mật. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, chúng ta thay cái ý nghĩ. Thay cái ý nghĩ? Lục Dương Nguyên nghi ngờ nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa nói, chúng ta căn cứ phía sau màn chi chủ giết phương pháp của các ngươi, tiến hành đảo ngược thôi diễn. Chính ngươi cũng đã nói, các ngươi không có bối cảnh, phía trên không ai chăm sóc, địa vị phẩm cấp cũng không cao, loại tình huống này, lấy phía sau màn chi chủ năng lực, muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay, hắn thậm chí đều không cần tự mình ra tay, tùy tiện sắp đặt chút ít thích khách sát thủ, thừa dịp các ngươi say rượu, liền đủ để đem bọn ngươi thoải mái giải quyết. Còn không cần lo lắng sẽ có người chú ý các ngươi, sẽ nhìn chằm chằm vào cái chết của các ngươi không tha. Mặc dù lời này không dễ nghe, nhưng Lục Dương Nguyên hiểu rõ, là cái này sự thực. Tại đây quyền quý khắp nơi trên đất Trường An, ba người bọn hắn nổi danh không có quyền nho nhỏ tán quan, thật sự không thể so với sâu kiến tốt bao nhiêu. Chết rồi có thể biết có người điều tra, có thể nha môn một sáng tra không được đầu mối gì, rất nhanh liền sẽ đem nó trở thành án treo treo lên, cuối cùng không giải quyết được gì. Do đó, phía sau màn chi chủ có quá nhiều đơn giản lại ổn thỏa phương pháp, đến diệt trừ các ngươi. Thế nhưng, hắn trời không có dùng những phương pháp này, ngược lại đi mượn nhờ Bạch Kinh Hồng thủ, dùng lừa gạt phương pháp, nhường Bạch Kinh Hồng giải quyết các ngươi. Làm như vậy, không nói sẽ có bao nhiêu phiền phức, một sáng bị Bạch Kinh Hồng phát giác được dị thường, hắn mưu đồ đều sẽ trực tiếp thất bại, đồng thời sẽ đánh cỏ động rắn, để các ngươi phát giác được nguy hiểm. Có thể nói, phía sau màn chi chủ sở dụng cách, là hắn tất cả có thể dùng biện pháp trong, độ khó lớn nhất một cái, nhưng hắn đều lại dùng cái này biện pháp. Vì sao? Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cằm, trầm tư nói, là bởi vì như hắn tự mình ra tay, sợ quan phủ điều tra được trên người hắn. Nhưng hắn nếu là sắp đặt thích khách sát thủ, cho dù kiểm tra, cũng sẽ chỉ tra được thích khách cùng sát thủ trên người, mà sẽ không tìm được hắn. Điểm ấy bài trừ. Như vậy, lẽ nào là bởi vì động cơ gây án? Đột nhiên, Lưu Thụ Nghĩa không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Dương Nguyên, đúng à? Động cơ. Ê! Động cơ, sao rồi? Lục Dương Nguyên không có lý giải Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa nhìn chằm chằm hắn, nói, phía sau màn chi chủ đem Bạch Kinh Hồng cho hoàn toàn lừa gạt ở, chẳng như vậy Kinh Hồng sát hại các ngươi, chính mình đều sẽ cho rằng là vì cho hắn phụ mưu báo thù. Như vậy, cho dù quan phủ cuối cùng tra ra là hắn gây án, cho là động cơ, cũng sẽ cùng Bạch Kinh Hồng cho rằng động cơ một dạng. Như vậy, quan phủ liền sẽ không đối với hắn giết động cơ của các ngươi tiến hành kỹ lưỡng hơn điều tra. Đồng thời Bạch Kinh Hồng nguyên bản dự định là cho dù quan phủ không có bắt được hắn, hắn cũng muốn công bố các ngươi tội ác. Nói cách khác, bất kể quan phủ có phải phá án, bọn hắn đều sẽ hiểu rõ, các ngươi bị Bạch Kinh Hồng báo thù giết chết, giống nhau sẽ không đi vì tìm kiếm động cơ gây án, mà đúng các ngươi tiến hành điều tra. Như vậy, chúng ta phải chăng có thể nhờ vào đó cho rằng, hắn mục đích chính là động cơ gây án? Hắn hao hết khổ tâm, nhường Bạch Kinh Hồng độc thủ, chính là vì nhường quan phủ rõ ràng động cơ gây án, từ đó không tới điều tra các ngươi quá khứ. Chương 69, Trường Tôn Vô Kỵ hứa hẹn, cầu lưu viên ngoại lang ra tay. 2, chương 69, Trường Tôn Vô Kỵ hứa hẹn, cầu lưu viên ngoại lang ra tay. 2, nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Lục Dương Nguyên đồng tử không khỏi giật mình, cái này. Hắn cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa nói, quá mẹ hắn có đạo lý, chính mình hoàn toàn tìm không thấy lý do để phản đối. Triệu Phong cũng là trong lòng đột nhiên giật mình, nói, do đó, chúng ta chỉ cần điều tra quá khứ của bọn hắn, có thể hiểu rõ phía sau màn chi chủ mục đích. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta gặp được án giết người, đang điều tra động cơ lúc, hội chủ muốn điều tra người chết gần đây gặp phải chuyện. Vì vậy, hắn nhìn về phía Lục Dương Nguyên, nói, nhất định là các ngươi tại gần đây gặp phải chuyện gì, mà chuyện này, nếu để quan phủ biết được, rất có thể sẽ để ý, thậm chí cho rằng chuyện này cùng các ngươi bị giết liên quan đến. Lục phó úy, các ngươi thật chứ không cùng ai phát sinh qua xung đột? Các ngươi gần đây, thật chứ chưa bao giờ gặp cái gì đặc biệt chuyện? Cái này, Lục Dương Nguyên cau mày, trên mặt không ngừng hiện lên vẻ suy tư, đột nhiên, hắn mở trừng hai mắt, lẽ nào là sự kiện kia? Chuyện gì? Lưu Thụ Nghĩa cùng Triệu Phong hai mắt lập tức chăm chú nhìn hắn. Liền nghe Lục Dương Nguyên nói, có một cái tặc đang trộm đồ vật lúc, bị chúng ta phát hiện, chúng ta hét lớn một tiếng, đem hắn hụ chạy. Sẽ không phải cùng hắn có quan hệ a? Nhưng này chính là cái tiểu mao tặc, chúng ta cũng không có cùng hắn xảy ra tứ chi xung đột, chính là giống lên một tiếng, chút chuyện nhỏ như vậy, hẳn là sẽ không là cái này thần bí đại nhân vật muốn giết nguyên nhân của chúng ta a. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, nói kỹ càng một chút. Lục Dương Nguyên cẩn thận hồi ức trong chốc lát, mới nói, hơn nửa tháng trước chạm vào tối, ba người chúng ta hẹn nhau uống rượu, đang đi hướng quán rượu trên đường. Kết quả, mắt của ta nhọn, phát hiện một cái tặc, chính đưa tay với vào một cái nam tử bên hông, muốn đi trộm người này túi tiền. Ta tuy nói không lên ghét ác như kiểu, nhưng tất nhiên gặp được, tự nhiên là mối quản. Cho nên ta liền hô lớn một tiếng, trực tiếp sợ tới mức cái đó tặc run rẩy run một cái, mà ở nhắc nhở của ta dưới, nam tử kia vậy phát hiện có người muốn trộm túi tiền của mình, hắn vội vàng nắm chặt đạo tặc tay áo, lớn tiếng hô hào bắt trộm. Cái đó tặc sợ bị bắt lấy, hoảng hốt lo sợ ở giữa, xoay người chạy, kết quả quá cấp bách, trực tiếp té theo thế chó đất ước, nhưng cuối cùng, hắn hay là chạy. Chẳng qua tại hắn sợ hãi ngã sấp xuống lúc, có một quyển sách từ trên người hắn rơi ra, nhưng hắn bất chấp đem nó nhặt lên, liền chạy như một làn khói. Tất cả trải qua chính là như vậy, chúng ta thậm chí không cùng cái đó tặc giao thủ, như thế nào đi nữa, cũng không trở thành vì chút chuyện nhỏ như vậy, đều muốn giết chúng ta à. Tặc chưa chắc sẽ bởi vì bị ngăn cản trộm đồ đều sát nhân. Nhưng, thưa, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt đột nhiên tĩnh mịch mấy phần, có chút để ý quả thực là trong khoảng thời gian này, hắn đạt được mấy cái liên quan đến thư thông tin. Diệu Âm Nhi nói, Trường Tôn Vô Kỵ trong phủ có một quyển sách, bên trong cất dấu truyền quốc ngọc tỷ tung tích bí mật. Huynh trưởng 2 năm trước lưu lại cho mình trong hộ, vậy có một quyển sách. Hiện tại, lại có thư chữ xuất hiện. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, quyển sách kia cuối cùng rơi xuống trong tay của các ngươi. Lưu viên ngoại lang làm sao biết? Lục Dương Nguyên hơi kinh ngạc, hắn nói ra, vì cái đó tặc đã chạy, cho nên quyển sách kia cũng không có người muốn, ta liền đem hắn nhặt lên, nghĩ muốn hay không tiện quan phủ. Không có tiện a. Lưu Thụ Nghĩa nói. Là. Lục Dương Nguyên có chút xấu hổ, nói, quyển sách kia rất cũ, ta đem hắn đưa đến quầy sách, nhường quầy sách trưởng quỹ nhìn xuống, cái đó trưởng quỹ nói quyển sách kia là cổ tịch, có khả năng hay là sách của bản, giá trị liên thành, hỏi ta muốn hay không bán, hắn vui lòng tốn giá cao đi mua. Nhưng ta không có bán. Triệu Phong nói, là bởi vì ngươi cho rằng đây là tặc nhân trộm được, cho nên muốn đem hắn còn cho người mất. Lục Dương Nguyên lắc đầu, tặc nhân sớm đã biến mất không còn tăm tích, hắn nói không chừng là ở đâu trộm, làm sao đi tìm người mất. Với lại như đưa đến nha môn, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ rơi xuống nào đó quan viên trong tay. Cho nên, hắn bụng trộm liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, do dự một chút, nói, chúng ta liền tự mình dùng như thế nào? Triệu Phong hiếu kỳ nói. Lục Dương Nguyên nói, các ngươi cũng biết, chúng ta đều bởi vì phía trên không ai chiếu cố, cho nên mới một mực không có thành tựu, đối với chúng ta cũng không muốn như vậy, chúng ta cũng nghĩ lại hướng lên bò. Chỉ là chúng ta bổng lộc cứ như vậy điểm, sai người tìm quan hệ đều không thể cầm ra thứ gì đó. Mà lúc này, trên trời rơi xuống sách lục bản. Chúng ta cũng cảm thấy, đây là lão trời cho chúng ta xua đuổi đạo tặc thiện hạnh ban thưởng. Triệu Phong trừng to mắt, do đó, các ngươi đem quyển kia sách lục bản tặng quà. Lục Dương Nguyên sợ Lưu Thụ Nghĩa không thích chính mình này trùng đầu cơ đảo bà hành vi, cúi đầu, không dám nhìn tới Lưu Thụ Nghĩa, là đưa cho ai? Chúng ta mong muốn chức sự quan, mong muốn thực quyền, mà có thể cho chúng ta những thứ này, chỉ có lại bộ. Lục Dương Nguyên nói, do đó, chúng ta đem quyển sách này, nhờ quan hệ đưa cho thích đọc sách lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ trưởng tử trưởng Tôn Dung, hy vọng hắn có thể giúp chúng ta tại trưởng Tôn thượng thư trước mặt nói tốt vài câu. Ai? Nghe đến đó, Lưu Thụ Nghĩa chỉ cảm thấy nhất đạo kinh lôi, trong nháy mắt tại hắn bên tai nổ vang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Dương Nguyên, trực tiếp ngắt lời Lục Dương Nguyên lời nói. Lục Dương Nguyên không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ có phản ứng lớn như vậy, sửng sốt một chút, mới kinh ngạc nói, "Trưởng Tôn thượng thư nhà trưởng Tôn Dung, sao? Sao rồi?" "Trưởng Tôn Vô Kỵ, sách độc bản cổ tịch." Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ, vì Lục Dương Nguyên mấy người duyên cớ, đạt được một quyển cổ tịch sách độc bản. Diệu Âm Nhi nói với chính mình, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ có một quyển sách, bên trong có dấu truyền quốc ngọc tỷ tung tích bí mật. Là trùng hợp sao? Hay là nói, này hai quyển sách chính là cùng một bản? Diệu Âm Nhi muốn thông qua chính mình tìm thấy quyển sách này. Nếu là như vậy, quyển kia trong sách cổ đến tột cùng dấu là truyền quốc ngọc tỷ tung tích bí mật hay là cái khác bí mật? Mà như vậy một quyển mang theo bí mật cổ tịch, làm sao lại như vậy bị một cái tặc cho trộm được? Hắn là từ đâu trộm được? Nếu có thể tìm thấy cái này mâu tặc, có thể hay không tìm thấy cổ tịch nguyên bản chủ nhân, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy Diệu Âm Nhi phía sau màn chi chủ nhiều bí mật hơn? Không đúng. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại. Nếu như quyển sách này thật là Diệu Âm Nhi phía sau màn chi chủ muốn giết Lục Dương Nguyên mấy người nguyên nhân, cái kia phía sau màn chi chủ là làm sao biết quyển sách này cuối cùng rơi vào Lục Dương Nguyên ba người trong tay? Chỉ sợ là phía sau màn chi chủ đã tìm được rồi cái này trộm đồ tặc, sau đó từ cái đó tặc trong miệng hỏi ra Lục Dương Nguyên ba người. Nếu là như vậy, cái này mâu tặc có thể đã bị diệt khẩu. Bất quá, này không có nghĩa là mâu tặc manh mối như vậy gián đoạn. Lỡ như cái này mâu tặc có thân nhân, hoặc là có chỗ thuộc đạo tặc tổ chức, có thể còn có người biết quyển kia cổ tịch tương quan manh mối. Do đó, có thể theo manh mối này tra một chút, năng lực có thu hoạch tốt nhất, không có thu hoạch hắn cũng sẽ không thất vọng. Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn nhìn về phía Lục Dương Nguyên, nói, quyển sách này ngươi lật ra qua sao? Lục Dương Nguyên thấy Lưu Thụ Nghĩa cũng không bởi vì chính mình cho trưởng Tôn Sung tặng lễ, đều dùng khinh thường hoặc là không thích thần sắc nhìn chính mình, trong lòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền vội vàng gật đầu, tiện tay lật ra qua vài trang. Đó là bản sách gì? Nội dung bên trong là cái gì? Lưu Thụ Nghĩa hỏi tới. Lục Dương Nguyên gãi gãi đầu, nói, mặt tướng là đại lao thô, cũng liền thô thiển biết nhau mấy chữ. Quyển sách kia hẳn là bản đạo nhà thư tịch, nội dung cụ thể rất là tối nghĩa khó hiểu, mặt tướng không hiểu được. Về phần tên sách, hắn cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, hình như kêu cái gì, ngay cả Liên Sơn. Một bên Triệu Phong đột nhiên nói, đúng. Lục Dương Nguyên vô đuổi, nói, chính là Liên Sơn. Liên Sơn. Lưu Thụ Nghĩa cũng không nhận biết cuốn sách này, tiền thân cũng không có tương quan ký ức, hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong giải thích nói, Chu Lê nói, Thái Bốc trưởng tam dịch chi pháp, một ngày Liên Sơn dịch, nhị viết quy tảng, tam viết chu dịch. Liên Sơn thuộc đạo gia điển tịch một trong, chẳng qua đã thất truyền nhiều năm, ta cũng chỉ là tại cái khác trong sách thấy qua tương ứng ghi chép, cũng không thực sự được gặp cuốn sách này. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, như thế ngược lại cũng phù hợp sách độc bản cổ tịch mà nói, chẳng qua Liên Sơn tạo thành rất sớm, lúc đó nên dùng hay là thẻ tre, cho nên bản này cái gọi là sách độc bản cổ tịch, ứng cũng là hậu nhân bản sao. Triệu Phong gật đầu, chẳng qua dù vậy, tất cả đại đường có thể cũng chỉ lần này một phần, vậy được xưng tụng giá trị liên thành. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, hắn lại hướng Lục Dương Nguyên hỏi, ngươi đang đọc qua cuốn sách này lúc, có thể phát hiện cuốn sách này có cái gì chỗ dị thường? Phía trên nhưng có người ghi chép bút tích. Dị thường? Lục Dương Nguyên lắc đầu, hạ quan không có phát hiện nó có cái gì dị thường, về phần ghi chép bút tích, xác thực có, chẳng qua cái kia hẳn là người đọc sách thường dùng phê bình chú giải a. Hạ quan không có quá mức để ý. Có bút mực. Vậy liền tồn tại có người sử dụng quyển cổ tịch này truyền lại thông tin có thể. Thế nhưng quyển cổ tịch này hiện tại đã rơi xuống Trưởng Tôn Sung trong tay, thậm chí đã đến Trưởng Tôn Vô Kỵ trong tay. Ngay cả Diệu Âm Nhi bọn hắn cường đại như vậy thế lực, đều không cách nào vọt thẳng tiến Trưởng Tôn Vô Kỵ dinh thự đi tìm, chính mình lại thế nào đi tìm? Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại, rõ ràng đã hiểu rõ phía sau màn chi chủ đến tuột cùng đối với cái gì để ý, có thể kết quả lại không thể đi đem nó tìm đến. Loại cảm giác này, thật sự có chút ít khó chịu. Với lại, cho dù Lục Dương Nguyên ba người xem không hiểu, không có phát hiện mảy may manh mối, phía sau màn chi chủ đều muốn đối bọn họ tiến hành diệt khẩu, bởi vậy cũng có thể nhìn ra quyển sách kia đối mặt sau chi chủ trọng yếu bao nhiêu. Vậy bây giờ, hiểu rõ thư tại Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nhà, hắn tất nhiên cũng không biết cái gì cũng không làm. Có thể giờ phút này, bọn hắn đã tại chủ tính làm sao đạt được quyển sách này. Một sáng thư bị bọn hắn lấy đi, vậy thì cái gì cũng không kịp. Chính mình nhất định phải cũng phải mau chóng hành động. Nhưng muốn làm thế nào? Lẽ nào trực tiếp đi Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ thăm hỏi? Chương 69, Trưởng Tôn Vô Kỵ hứa hẹn, cầu Lưu Viên ngoại lang ra tay. 3, chương 69, Trưởng Tôn Vô Kỵ hứa hẹn, cầu lưu viên ngoại lang ra tay. 3. Nhưng hắn cùng Trường Tôn Vô Kỵ chỉ có hôm qua tại Lưỡng Nghi Điện gặp mặt một lần, cũng không có cơ hội nói lời nói, cứ như vậy tùy tiện đi thăm hỏi, Trường Tôn Vô Kỵ hội kiến chính mình sao? Có thể hay không đoán ra chính mình có ý khác? Lưu viên ngoại lang. Ngay tại Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày suy nghĩ sâu xa thời điểm, một cái lại viên đột nhiên bước nhanh đến. Hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, Trường Tôn thượng thư đến, nói muốn gặp Lưu viên ngoại lang. Ai? Lưu Thụ Nghĩa sửng sốt một chút, một lần hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Lại viên nói, lại bộ Trường Tôn thượng thư, hắn giờ phút này đang đỗ bộc xạ chỗ nào? Đỗ bộc xạ phân phó hạ quan đến cứ gọi Lưu viên ngoại lang. Lại thật là Trường Tôn Vô Kỵ, hắn làm sao tới hình bộ? Hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp chính mình. Lẽ nào là hôm qua Lý Thế Dân phân phó cho nhiệm vụ của hắn, cần chính mình giúp đỡ? Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, bất kể Trường Tôn Vô Kỵ là bởi vì cái gì muốn gặp chính mình, chuyện này đối với chính mình mà nói đều là một cái kết bạn Trường Tôn Vô Kỵ cơ hội. Chỉ cần lần này có thể cùng Trường Tôn Vô Kỵ đáp lên quan hệ, vậy sau này lại đi thăm hỏi Trường Tôn Vô Kỵ cũng liền hợp tình hợp lý. Về phần có thể hay không tại Trường Tôn Vô Kỵ trong nhà tìm thấy Liên Sơn cổ tịch, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ đến đây, Lưu Thụ Nghĩa lúc này nhìn về phía Lục Dương Nguyên, nói: "Ngươi trước hết để cho người cho nhà ngươi người truyền bức thư, để bọn hắn an tâm, sau đó ngay tại hình bộ tĩnh dưỡng đi. Cái kia phía sau màn chi chủ không có diệt trừ ngươi, có thể còn có thể ra tay với ngươi, ở chỗ này ngươi an toàn nhất." Lục Dương Nguyên hiểu rõ tự thân tình cảnh, hai lần nguy cơ sinh tử, nhưng hắn hiểu được chỉ có Lưu Thụ Nghĩa mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Cho nên hắn không hề chần chờ, nói: "Hạ quan đã hiểu, hạ quan sẽ mau chóng hồi phục, sớm ngày phụ tá bảo hộ Lưu viên ngoại lang." Lưu Thụ Nghĩa cười cười, "Việc này không nội, ngươi nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, hắn liền cùng Triệu Phong bước nhanh rời phòng. Đi ra cửa phòng, Lưu Thụ Nghĩa hướng Triệu Phong nói, "Sắp xếp người giữ vững cửa phòng, ngoại trừ ngươi ta ngoại, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, đưa đi ăn uống, vậy tốt nhất nghiệm qua độc sau lại đưa vào." Triệu Phong đã hiểu Lục Dương Nguyên tầm quan trọng, gật đầu nói, "Đã hiểu." Sau khi làm xong, Lưu Thụ Nghĩa hướng gọi chính mình lại viên nói, "Đi thôi." Hai người bước nhanh hướng Đỗ Như Hối làm việc phòng đi đến, vừa đi, hắn vừa nói, "Đỗ công là ngươi tới vào lúc nào?" Lúc trước hắn đến hình bộ lúc, Đỗ Như Hối còn không có tới. Lại viên nói, "Cùng Trường Tôn thượng thư cùng nhau đến, cùng Trường Tôn Vô Kỵ cùng đi." Nhìn tới bọn hắn là lên xong lên triều, đều cùng nhau đến rồi. Trường Tôn Vô Kỵ thân làm lại bộ thượng thư, lên triều sau đó không nhanh đi lại bộ trấn thủ, ngược lại cùng Đỗ Như Hối đến hình bộ tìm chính mình. Nhìn tới, hắn muốn tìm mình sự tình, nên tương đối gấp. Với lại, xác nhận có chuyện trọng yếu yêu cầu mình. Bằng không, đường đường khai phủ nghi đồng tam ti, lại bộ thượng thư Trường Tôn Vô Kỵ muốn gặp chính mình, trực tiếp sai người truyền lời, để cho mình đi bái kiến hắn chính là, cần gì tự mình đến hình bộ. Trầm tư ở giữa, hai người đến Đỗ Như Hối làm việc bên ngoài. Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp nhẹ nhàng gõ hai lần môn, nói: "Đỗ công, vào đi." Trong môn truyền đến Đỗ Như Hối ôn hòa giọng nói. Lưu Thụ Nghĩa đẩy cửa vào. Lần đầu tiên, liền thấy ngồi ở Đỗ Như Hối bên cạnh, cau mày, trong mắt vằn vện tia máu Trường Tôn Vô Kỵ. Hắn trong lòng hơi động, hôm qua tại Lưỡng Nghi Điện nhìn thấy Trường Tôn Vô Kỵ lúc, Trường Tôn Vô Kỵ khuôn mặt nho nhã, thần sắc cũng dùng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là cùng Đỗ Như Hối giống nhau trí tuệ đạm bạc. Nhưng lúc này, hắn ngay cả quan bảo đều có nếp nhăn, âm thầm ung dung khuôn mặt bị vẻ u sầu thay thế, trong mắt tơ máu tỏ rõ lấy hắn một đêm chưa ngủ. Trường Tôn Vô Kỵ đến tuột cùng gặp phải chuyện gì? Biến cố to lớn như thế, gặp qua Đỗ Bộc Sạ, Trường Tôn thượng thư. Lưu Thụ Nghĩa một thi lễ vân an. Đỗ Như Hối khoát khoát tay, không cần đa lễ. Đợi Lưu Thụ Nghĩa nâng người lên thân, hắn nhìn thoáng qua Trường Tôn Vô Kỵ, nói: "Lưu Thụ Nghĩa, bản quan cứ gọi ngươi tới đây, là Trường Tôn thượng thư có một việc, cần ngươi giúp đỡ." Lưu Thụ Nghĩa đã có suy đoán, nghe vậy cũng không cố ý ngoại, hắn nhìn về phía Trường Tôn Vô Kỵ, nói: "Trường Tôn thượng thư cần hạ quan làm thế nào chuyện, nói thẳng chính là, chỉ cần là hạ quan có thể làm đến, tất dốc toàn lực." Nghe được Lưu Thụ Nghĩa như vậy không chậm trễ chút nào lời nói, Trường Tôn Vô Kỵ nhíu chặt lông mày lúc này mới thư giãn mấy phần. Hắn nhìn Lưu Thụ Nghĩa, thở dài một tiếng, nói: "Khuyển tử Trường Tôn sung mất đấy." "Trường Tôn sung mất đấy?" Lưu Thụ Nghĩa đại náo ông một chút. Hắn ý nghĩ đầu tiên là được. Diệu Âm Nhi phía sau chi chủ độc thủ, bọn hắn vì đạt được Liên Sơn cổ tịch, trực tiếp đem Trường Tôn sung bắt góc. Có thể lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút không như. Vì không bị nhân quan chú đến Liên Sơn cổ tịch, hắn ở đây đối phó Lục Dương Nguyên ba kẻ tiểu nhân một lúc, cũng hết sức cẩn thận độc thủ, không tiếc hao phí nửa tháng thời gian cùng tinh thần và thể lực đến bố cục này. Lúc này ứng đối Trường Tôn Sung như vậy một cái thân phận địa vị tại Trường An cũng bạt tiêm người, làm sao lại đơn giản như vậy thô bạo độc thủ? Nay chẳng phải là trực tiếp đem lực chú ý của mọi người đều kéo đi qua? Không nói Liên Sơn cổ tịch bí mật sẽ hay không bại lộ, Trường Tôn Vô Kỵ một sáng nổi điên, có thể biết tất cả Trường An điều tra, đến lúc đó có lẽ bọn hắn người đều sẽ bởi vậy bại lộ. Diệu Âm Nhi phía sau màn chi chủ giỏi về mưu đồ, làm việc thích tại vô thanh vô tức ở giữa đạt thành mục đích, cho nên bắt cóc Trường Tôn Sung cùng hắn trước đó tác phong làm việc cùng mục đích có rõ ràng khác nhau. Có thể nếu như không phải Diệu Âm Nhi phía sau chi chủ, ai lại dám như thế gan to bằng trời đối với Trường Tôn Sung độc thủ? Lưu Thụ Nghĩa một bên trầm tư, một bên hỏi, không biết lệnh lang là khi nào mất tích? Làm sao mất tích? Trường Tôn Vô Kỵ nói, đêm qua giờ hợi, bản quan trở về dinh thự, phu nhân tới tìm bản quan, nói quyền tử chưa trở về nhà. Quyền tử tại tông chính tự mặc cho tông chính tự thừa, bởi vì tông chính tự giờ dậu hạ trị, mà từ tông chính tự đến bản quan dinh thự, dùng ngựa chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, chính là đi bộ, không đến ba khắc đồng hồ thời gian vậy đã đủ. Cho nên quyền tử giờ hợi vẫn chưa về nhà, phu nhân có chút bận tâm. bản quan liền phái người tiến đến Tông Chính Tự hỏi ý, kết quả biết được. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, hôm qua bởi vì Tông Chính Tự công vụ khá nhiều, cho nên quyển tử hạ chỉ mượn, khoảng giờ tuất tả hữu, mới rời khỏi Tông Chính Tự. Nhưng cho dù là giờ tuất rời khỏi Tông Chính Tự, theo thời gian tính toán, cũng nên sớm đến dinh thự. Mà quyển tử làm người hiếu thuận, nếu là có xa giao, cần cùng đồng nghiệp bạn bè đêm khuya uống rượu dùng nữa, cũng đều sẽ trước giờ phái người báo tin trong nhà, đỡ phải chúng ta lo lắng. Nhưng đêm qua, hắn nhưng không có nhường bất luận kẻ nào quay về truyền lời, lại đi Tông Chính Tự hỏi ý người làm trong nhà cũng nói, quyển tử cùng đồng nghiệp chia ra lúc, nói rất đúng muốn về dinh thự, mà không phải cùng địa phương khác. Lưu Thụ Nghĩa cao mày nói, do đó, Trường Tôn Thượng Thư cho rằng Trường Tôn Tự Thừa xuất hiện bất ngờ. Là, Trường Tôn Vô Kỵ nói, ta hiểu rất rõ Sung Nhi, người khác có thể bởi vì cái gì chuyện, quên cùng trong nhà nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Vì vậy, ta trước tiên phái người ven đường tìm hiểu, xem xét có phải có người từng thấy Sung Nhi. Đồng thời, vậy phái người đi Sung Nhi dĩ vãng thường đi địa phương tiến hành điều tra. Có thể kết quả. Hắn lắc đầu, nét mặt nghiêm trọng, không có bất kỳ cái gì kết quả. Bởi vì ta để người tìm hiểu lúc, đã cấm đi lại ban đêm, trên đường sớm đã không ai, ta người chỉ có thể gõ mở ven đường hộ gia đình cửa phòng hỏi ý, nhưng bọn hắn tại sau khi trời tối, cũng sớm về nhà, không có trên đường lưu lại, cho nên cũng chưa gặp qua Sung Nhi. Về phần Sung Nhi thường đi địa phương, càng là hơn không có bóng dáng. Lưu Thụ Nghĩa cũng cảm nhận được khó giải quyết chỗ. Trường Tôn Vô Kỵ phát hiện quá muộn, giờ hợi sau đó, người bình thường đã sớm về nhà tiến nhập mộng đẹp, cho dù hắn đi tìm hiểu, có thể dọc đường hộ gia đình, cũng chưa hẳn là giờ tuất người đi trên đường. Người đều không là giống nhau người, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Mà Trường Tôn Sung như thế năm nhất cá nhân, lại thường xuyên đi xuyên qua Tông Chính Tự cùng Trường Tôn Trạch để trong lúc đó, con đường kia đoán chừng nhắm mắt lại đều có thể đi, lại dọc đường lộ đều là Trường An phồn hoa khu vực, giờ tuất người đi đường nên còn có rất nhiều. Loại tình huống này, tập nhân phải như thế nào động thủ, mới có thể không kinh động người đi đường, đem Trường Tôn Sung một cái có sức lực người sống sờ sờ cho cướp đi. Chớ nói chi là, Trường Tôn Sung nên còn cưỡi ngựa. Mong muốn cướp đi một cái cưỡi ngựa người, có thể xa so với cướp đi một cái đi bộ người, khó hơn nhiều. Phàm là có chút không thích hợp, Trường Tôn Sung dục ngựa có thể chạy, muốn đuổi theo cũng khó khăn. Thế nhưng, Trường Tôn Sung chính là tại đây rất nhiều không thể nào tình huống dưới, bị dị mất tích. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nói, Trường Tôn Tự Thừa rời khỏi Tông Chính Tự trước đó, nhưng có cái gì khác thường biểu hiện. Trường Tôn Vô Kỵ đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, hắn nói ra, ta vậy hỏi qua, Tông Chính Tự quan viên tất cả nói không có gì thường. Với lại Sung Nhi trong nhà, vậy biểu hiện bình thường, không có gặp được cái gì lớn chỗ khó hoặc là thương tích. Do đó, hắn tuyệt sẽ không là bỏ nhà đi, chính mình biến mất. Trường Tôn Vô Kỵ mặc dù sẽ không tra án, nhưng hắn trải qua nhiều như vậy sóng gió, tâm cơ thâm trầm, mưu trí chu toàn, bên ngoài có thể nghĩ tới chuyện, hắn đều đã nghĩ đến. Nguyên nhân chính là đây, hắn ở đây tra xét trọn vẹn một đêm về sau, xác định chỉ bằng lực lượng của mình, dù thế nào cũng không tìm tới Trường Tôn Sung, mà theo thời gian trôi qua, Trường Tôn Sung tình cảnh có thể biết ngày càng nguy hiểm, hắn lúc này mới quyết định thật nhanh, trực tiếp tới tìm Lưu Thụ Nghĩa giúp đỡ. Hắn thấy, chỉ có 3 canh giờ phá giải đô đỉnh dịch nghi án Lưu Thụ Nghĩa, mới có thể có cơ hội trong thời gian ngắn nhất tìm về con của mình. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, hít sâu một hơi, nói: "Lưu viên ngoại lang, còn xin ngươi ra tay, giúp ta tìm về quyển tử, chỉ cần ngươi năng lực tìm về quyển tử, ta Trường Tôn Vô Kỵ liền thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau ngươi phạm là có bất kỳ cần, chỉ cần tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ." Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng Trường Tôn Vô Kỵ lại sẽ lấy như vậy thấp tư thế đi cầu chính mình. Nhìn tới, Trường Tôn Vô Kỵ cho dù người ở bên ngoài nhìn tới, lại làm sao quyền nghiêng chịu chính, lại làm sao âm hiểm âm thầm, vậy không cải biến được phụ thân thân phận, không cải biến được hắn đối con nối dõi yêu thương. Mà Trường Tôn Vô Kỵ ân tình, còn có chính mình cần liên sơn cổ tịch. Lưu Thụ Nghĩa chỉ là trong chốc lát, liền làm ra quyết định. Hắn tiến lên một bước, nói thẳng, Trường Tôn Thượng Thư yên tâm, hạ quan nhất định dốc hết toàn lực, tìm về Trường Tôn Tự Thừa. Án này, hắn tiếp. Chương 70, Trung Phùng. Kinh ngạc mọi người chuẩn bị ở sau. 1. Chương 70, Trung Phùng. Kinh ngạc mọi người chuẩn bị ở sau. 1. Tiếp vụ án, Lưu Thụ Nghĩa liền không lại trì hoãn. Hắn hướng Trường Tôn Vô Kỵ nói, Trường Tôn Thượng Thư, còn xin an bài cho ta chút hiểu biết Trường Tôn Tự Thừa người phối hợp ta. Trường Tôn Vô Kỵ trực tiếp điểm đầu, ta đã làm ra sắp đặt, trong phủ quản gia đang nha môn ngoại chờ ngươi. Sung Nhi là hắn nhìn lớn lên, trừ ra bản quan cùng phu nhân ngoại, hắn hiểu rõ nhất Sung Nhi, đại đường giờ phút này chính là thời buổi rối loạn, ta còn có bệ hạ giao phó nhiệm vụ khẩn cấp muốn làm, không cách nào cùng ngươi, cho nên tiếp xuống liền từ quản gia phối hợp ngươi. Ta đã đối với hắn tiến hành căn dặn, bất kể ngươi gặp được bất cứ chuyện gì, cần bất kỳ trợ giúp nào, đều có thể nói với hắn, hắn sẽ điều động cháu đích tôn của ta nhà lực lượng toàn lực cùng hộ ngươi. Đỗ Như Hối giờ phút này vậy mở miệng nói, ta sẽ nhường Đỗ Cấu cũng đi giúp ngươi, Đỗ gia lực lượng đồng dạng sẽ phối hợp ngươi. Trường Tôn Vô Kỵ nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Đỗ Như Hối, trên mặt có vẻ cảm kích. Đỗ Như Hối nói, Trường Tôn Tự Thừa cũng là bản quan nhìn lớn lên, bây giờ hắn gặp nạn, bản quan há có thể mặc kệ. Trường Tôn Vô Kỵ trọng trọng gật đầu, hắn nhìn về phía hai người, chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần có thể nhường khuyển tử bình an trở về, ta tất báo đáp hai vị. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu nói, Trường Tôn Thượng Thư nói quá lời, thân làm hình bộ quan biên, tìm kiếm mất tích mệnh quan triều đình, vốn là hạ quan chức trách, há có thể muốn cái gì báo đáp. Hắn nói ngôn từ chính nghĩa, vẻ mặt quang minh chính đại. Kết quả Trường Tôn Vô Kỵ đối với hắn càng rót đầy hơn ý, chẳng thể trách Đỗ Như Hối đem Lưu Thụ Nghĩa bảo vệ cùng cái bảo bối một dạng, sợ mình cướp đi, Lưu Thụ Nghĩa xác thực các phương diện cũng rất là ưu tú. Hắn đối với Lưu Thụ Nghĩa, vậy xác thực động một ít tâm tư. nhưng Đỗ Như Hối vì giúp mình tìm nhi tử, vừa vì chính mình dẫn tiến Lưu Thụ Nghĩa, vậy vận dụng Đỗ gia lực lượng, chính mình vẫn đúng là ngại quá nửa đường hái quả đào. Trường Tôn Vô Kỵ tâm tư bắt chuyển, chẳng qua giờ phút này bất chấp cướp người chuyện, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, chân thành nói: "Lưu viên ngoại làng, nhờ ngươi." Lưu Thụ Nghĩa nói: "Trường Tôn thượng thư chờ chút quan tin tức tốt đi." Nói xong, hắn không hề chậm trễ chút nào, hướng Đỗ Như Hối chắp tay về sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa bóng lưng rời đi, Trường Tôn Vô Kỵ hai tay không khỏi nắm chặt, hắn có thể làm, đã cũng làm, tiếp xuống. Chỉ hy vọng Lưu Thụ Nghĩa vẫn có thể như di vãng một loại tra án như thần, bằng không, kết quả làm sao, hắn không dám suy nghĩ. Lưu Thụ Nghĩa kêu lên triệu phòng, lại gọi mấy cái quy hàng chính mình lại viên, liền ra hình bộ. Mới ra cửa lớn, chỉ thấy một người mặc áo lam, hình thể hơi mập, giữ lại hai phiết ria mép nam tử trung niên, chính thần tình lo lắng đi dạo, tản bộ. Nghe được tiếng bước chân, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chờ nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa về sau, hắn hai mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng tiến lên hành lễ, dám hỏi thế nhưng Lưu viên ngoại lang. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, chính là bản quan. Nam tử trung niên vội vàng nói, tiểu nhân là Trường Tôn phủ để quản gia Gia Bình, bị lao ra chi mệnh, ở đây chờ đợi Lưu viên ngoại lang phân công. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, nhìn tới Trường Tôn Vô Kỵ đem mọi thứ đều sắp đặt thỏa đáng, vậy cũng không cần chính mình lại nói nhảm, hắn nói thẳng, đi trước Trường Tôn tự thừa ngày thường trên dưới đáng giá đường, cái khác chúng ta trên đường lại nói. Là. Quản gia thấy Lưu Thụ Nghĩa một câu nói nhảm cũng không có, mở miệng chính là điều tra, không khỏi liền vội vàng gật đầu. Đối với Lưu Thụ Nghĩa có thể tìm tới thiếu gia nhà mình, có chờ mong. Mọi người nhanh chóng trở mình lên ngựa, theo Tuấn Mã Tê Minh, rất nhanh liền biến mất tại đóng giữ phủ nha thị vệ trong tầm mắt. Trên đường, Lưu Thụ Nghĩa một bên đi đường, một bên hướng quản gia hỏi, từ Trường Tôn Trạch để đến Tông Chính Tự, có mấy đầu lộ? Trường Tôn tự thừa bình thường là chỉ đi trong đó một cái, hay là tất cả lộ đều sẽ đi? Quản gia rõ ràng đã sớm nghĩ tới những thứ này, nghe xong Lưu Thụ Nghĩa lời nói, nhân tiện nói, tổng cộng có 3 con đường, chẳng qua thiếu gia muốn cưỡi ngựa, cho nên bình thường sẽ chỉ đi rộng rãi nhất con đường kia, ngoài ra 2 con đường, trong 1 tháng cũng liền ngẫu nhiên đi 1-2 lần. Các người đối với ngoài ra 2 cái không thường đi đường, nhưng có tìm hiểu? Đương nhiên tìm hiểu, lão gia để cho chúng ta không thể bỏ qua dù là một điểm có thể, cho nên chỉ cần là thiếu gia có khả năng trải qua địa phương, chúng ta tối hôm qua cũng đi một lượt. Lưu Thụ Nghĩa nói, tất cả đều là từng nhà gõ cửa hỏi. Quản gia gật đầu, đúng, chúng ta liền sợ bỏ lỡ manh mối trọng yếu, một nhà cũng không dám lỗ hổng. Nhưng kết quả, hắn lắc đầu, nói, chúng ta hỏi khắp cả tất cả người ta, cũng không có bất kỳ người nào nói gặp qua thiếu gia. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nói, các ngươi là thế nào hỏi? Trực tiếp cầm thiếu gia các ngươi chân dung? Không phải. Quản gia nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, lão gia nói, người bình thường ký ức chưa chắc sẽ tốt như vậy, cho dù gặp qua thiếu gia, nhìn liếc qua một chút phía dưới, cũng chưa chắc sẽ còn nhớ thiếu gia hình dạng. Cho nên chúng ta là trực tiếp hướng bọn hắn hỏi, tại giờ tuất đến giờ hợi trong lúc đó, có hay không có gặp qua Mạc Quan Bảo, cưới lấy Tuấn Mã, tướng mạo tuấn tú người trải qua. Tướng mạo bọn hắn chưa chắc sẽ còn nhớ, nhưng là có hay không có quan viên từ bên cạnh cưới ngựa trải qua, tin tưởng bọn họ nếu là nhìn thấy, tất có ấn tượng. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái. Trường Tôn Vô Kỵ nếu là làm đồng đội lời nói, đúng là cái thần đồng đội. Hắn đem có thể nghĩ tới tất cả mọi chuyện, cũng suy tính 10 phần chủ đáo. Như đổi lại những người khác, nhi tử bảo bối mất đi, có thể đã sớm hoảng cầm nhi tử chân dung đi hỏi thăm, lại không biết đêm mỏ mẫm lửa tình huống dưới, người bình thường căn bản không thể nào còn nhớ gặp thoáng qua không quan hệ người tướng mạo. Ba đầu đường phố, nhiều như vậy gia đình, đều không có một cái gặp qua cưỡi ngựa quan viên. Lưu Thụ Nghĩa sợ lên cái cảm, tiếp tục nói, tối hôm qua các ngươi tìm hiểu thông tin lúc, đã cấm đi lại ban đêm, trên đường không người, sáng nay trên đường có người về sau, các ngươi có từng lại đi tìm hiểu qua? Tất nhiên là đi. Quản gia nói ra, sáng nay cấm đi lại ban đêm vừa giải trừ, lão gia đều phái người lại lần nữa tìm hiểu. Chúng ta hỏi thăm 2 bên đường cửa hàng bên trong trưởng quỹ cùng người hầu, còn có trên đường bán hàng rong cùng người đi đường, có thể kết quả. Hắn thở dài lắc đầu, vẫn là giống nhau. Đừng nói cưỡi ngựa người, bọn hắn thậm chí đêm qua ngay cả một con ngựa, một thất con lừa cũng không thấy. Thiếu gia liền tựa như hư không tiêu thất bình thường, không có bất kỳ người nào đối với hắn có ấn tượng. Chúng ta thật sự là không có cách nào, lúc này mới bất đắc dĩ, chỉ có thể mời Lưu viên ngoại lang ra tay điều tra. Hư không tiêu thất. 4 chữ này, nhường Lưu Thụ Nghĩa không khỏi nhớ ra huynh trưởng của mình tới. 2 năm trước, huynh trưởng của mình cũng là như vậy ly kỳ mất tích. Tiền thân cùng thường bá trên đường điên cuồng tìm người hỏi, đều không có bất kỳ người nào gặp qua chính mình huynh trưởng. Trước mắt Trường Tôn Sung, cùng huynh trưởng làm lúc, giống nhau biết bao. Khác biệt duy nhất là Trường Tôn Sung sau khi biến mất, có Trường Tôn Vô Kỵ vận dụng mấy trăm người, đêm khuya không biết đã quấy rầy bao nhiêu người. Có thể chính mình huynh trưởng mất tích, chỉ có chính mình cùng thường bá 2 người vì đó bốn ba, đến cuối cùng, đều không có mấy người biết được trong thành Trường An, có một cái gọi là Lưu Thụ Trung người không thấy. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống những thứ này hỗn loạn suy nghĩ, trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Như Trường Tôn Vô Kỵ lời nói, bách tính có thể không nhớ được Trường Tôn Sung tướng mạo, nhưng nếu là có cưỡi ngựa tuổi trẻ quan viên trải qua, bọn hắn chỉ cần thấy được, đều chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng. Rốt cuộc con ngựa ở niên đại này, còn không phải thế sao người bình thường năng lực có thông hành công cụ, đều cùng hậu thế xe sang trọng bình thường, chỉ cần xuất hiện, đều vô cùng hấp người nhãn cầu. Chớ nói chi là quan viên thân phận, càng là hơn người bình thường 10 phần kính sợ. Thế nhưng, bất luận là đêm qua Trường Tôn Vô Kỵ sai người gõ ven đường tất cả người ta cửa lớn, hỏi tất cả hộ gia đình, hay là sáng nay hỏi ý đường phố bán hàng rong cùng người đi đường, cũng không có bất kỳ người nào còn nhớ có cưỡi ngựa quan viên trải qua. Điểm này quả thực có chút kỳ quái. Nguyên bản hắn cho rằng Trường Tôn Vô Kỵ hỏi người, không phải đêm qua trên đường phố người, cho nên hỏi không ra cái gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã tại sáng nay hỏi qua trên đường bán hàng rong, người đi đường và hộ gia đình có thể không phải đêm qua người trên đường phố, nhưng bán hàng rong khẳng định là đêm qua bán hàng rong, bọn hắn nói chưa thấy. Lưu Thụ Nghĩa nhíu nhíu mày, vì sao đều không có nhìn thấy? Lẽ nào là Trường Tôn xung trải qua lúc, những thứ này bán hàng rong trùng hợp cùng khách hàng có kẻ mặc cả, chú ý không có ở trên đường? Hay là nói, bọn hắn bị thu mua, cũng đang nói láo? Hay là? Lưu Thụ Nghĩa nheo lại con người. Chúng ta đến. Lúc này, quản gia đột nhiên nắm chặt dây cương, mở miệng nói. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ đột nhiên từ trong trầm tư rút đi ra, định thần nhìn lại, liền thấy trước mắt là một cái mười phần rộng rãi đường đi. Con đường hai bên cửa hàng san sát, bên đường cũng có một chút tiểu phiến, người đi đường như dệt, mười phần náo nhiệt. Như vậy náo nhiệt đường phố phồn hoa, dưới tình huống bình thường, cướp đi cưỡi ngựa quan viên, nghĩ không bị người phát hiện, căn bản cũng không có thể. Trừ phi. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hơi động, nhìn về phía quản gia, nói, tối hôm qua giờ tuất sau đó, ba con này trên đường phố có phải phát sinh qua hỗn loạn? Hỗn loạn. Chương 70, trùng phùng. Kinh ngạc mọi người chuẩn bị ở sau. 2, chương 70, trùng phùng. Kinh ngạc mọi người chuẩn bị ở sau. 2, quản gia ngơ ngác một chút, nói, không biết là như thế nào hỗn loạn. Lưu Thụ Nghĩa nói, tỉ như nói có người đánh nhau, dẫn tới bách tính vây xem, hoặc là đạo tặc trộm cắp bị phát hiện, dẫn tới bách tính trách cứ loại hình, có thể thu hút chung quanh bách tính tầm mắt chuyện. Nghe Lưu Thụ Nghĩa giải thích, quản gia lập tức đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Hắn lắc đầu, nói, không có, tối hôm qua ba con này đường đi mọi thứ bình thường, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn xảy ra. Mọi thứ bình thường. Lưu Thụ Nghĩa nhíu nhíu mày lại nói, vậy có phải có mãi nghệ người tại đầu đường mãi nghệ, dẫn tới bách tính gọi tốt loại hình đám người tụ tập sự tình? Đám người tụ tập. Quản gia lần này nhíu mày lại, nói, chúng ta chỉ là tìm hiểu có thể cùng thiếu gia có liên quan bất ngờ sự tình, ngược lại là không có đánh dò những thứ này. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía hắn, mong rằng quản gia mau chóng cho ta kết quả. Quản gia hiểu rõ việc này rất có thể liên quan đến thiếu gia nhà mình mất tích nguyên nhân, hắn không chần chờ chút nào, nói thẳng, Lưu viên ngoại lang chờ một lát, ta cái này an bài xong xuôi. Nói xong, hắn liền trực tiếp quay người, hướng đi theo trưởng tôn gia hộ viện tiến hành phân phó. Không bao lâu, mấy chục cái trưởng tôn gia hộ viện liền rục ngựa mau chóng đuổi theo. Nhìn trên mặt đất bị củ năng vẽ lên bụi đất, Lưu Thụ Nghĩa không khỏi chép miệng tắt lưới. Trưởng tôn Vô Kỵ không hổ là có quyền thế nhất ngoại thích, những thứ này hộ viện bản sự, chỉ sợ không thể so với tinh tiêu tế tuyển tinh nhuệ kim ngô vệ kém bao nhiêu. Lưu viên ngoại lang. Lúc này, nhất đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lưu Thụ Nghĩa quay người nhìn lại, liền thấy Mặc đại lý tự thừa quan bào Đỗ Cấu rục ngựa đến. Lưu Thụ Nghĩa chắp tay nói, Đỗ tự thừa tới rất nhanh. Nhận được tra thông tin, ta liền lập tức hướng Tiêu tự khanh bẩm rõ tất cả, sau đó đều xuất phát tới đây. Đỗ Cấu nhìn thoáng qua nét mặt lo nghĩ quản gia già bình, lại nói, Đỗ gia cùng trưởng tôn gia quan hệ giao hảo, ta cùng với trưởng tôn tự thừa vậy quen biết, nghe nói trưởng tôn tự thừa xảy ra bất trắc, tất nhiên là cái tia ngựa không dừng vó tới trước giúp đỡ. Già bình nghe được Đỗ Cấu lời nói, vội vàng cảm kích nói, đa tạ Đỗ tự thừa, tiểu nhân nhất định đem Đỗ gia tri ân bẩm báo lao ra. Đỗ Cấu lắc đầu, vốn là nên làm sự tình, không cần đa lễ. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Đỗ Cấu dăm ba câu, liền đem Đỗ gia đối với trưởng tôn gia giúp đỡ cùng thiện ý ngồi vững, dẫn tới quản gia vô cùng cảm kích, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Nhìn tới trải qua Liễu Nguyên Minh ngắt miệng, Đỗ Cấu sát thực thu được trưởng thành, cuối cùng không còn là sẽ chỉ túi đầu làm việc đơn thuần quân tử. Cùng quản gia nói xong, Đỗ Cấu đi vào Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh, nói, còn chưa kịp chúc mừng Lưu viên ngoại lang phong tước, từ nay về sau, Lưu viên ngoại lang thân phận địa vị cùng lúc trước liền rất khác nhau. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, cũng là cậy vào Đỗ tự thừa cùng Đỗ cô nương giúp đỡ, nếu không có các người, ta không thể nào như vậy tùy tiện phá án. Đỗ Cấu lại là lắc đầu, Lưu viên ngoại lang đều chớ khiêm nhường, vụ án là làm sao rách ta rất rõ ràng, cho dù không có chúng ta giúp đỡ, ngươi vậy nhiều nhất chỉ là lại nhiều bỏ chút thời gian thôi, kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Nói cho cùng, Lưu viên ngoại lang năng lực có thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều do ngươi bằng tự thân bản sự nên được. Lúc này mới một đêm không thấy, như thế nào Đỗ Cấu như thế biết nói chuyện? Lẽ nào đốt như hối nửa đêm cho Đỗ Cấu mở tiểu táo? Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy tò mò. Đỗ Cấu thấy Lưu Thụ Nghĩa dò xét chính mình, ánh mắt không khỏi tránh lóe lên một cái. Tối hôm qua phụ thân về đến trong phủ về sau, hỏi thăm mình cùng Lưu Thụ Nghĩa quan hệ, còn có A Muội cùng Lưu Thụ Nghĩa tiến triển. Chính mình tự nhiên là thành thật trả lời. Kết quả phụ thân thẳng thở dài, phụ thân nói hiện tại không chỉ có Trình Giáo Kim theo dõi Lưu Thụ Nghĩa, Trường Tôn Vô Kỵ cũng đã theo dõi, đợi Lưu Thụ Nghĩa thanh danh vang dội về sau, sẽ chỉ có nhiều người hơn để mắt tới Lưu Thụ Nghĩa. Đến lúc đó, nếu là Đỗ gia còn bắt không được Lưu Thụ Nghĩa, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Thụ Nghĩa biến thành người khác con rể cùng muội phu. Cho nên cha chuyên môn chỉ điểm hắn, dạy hắn làm sao cùng Lưu Thụ Nghĩa tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ, càng làm cho hắn vội vàng tác hợp muội muội cùng Lưu Thụ Nghĩa, lại trễ một ít, hắn tiểu chân chỉ có thể làm Lưu Thụ Nghĩa huynh đệ, khi mà không thành huynh trưởng. Ban đầu chính mình không đủ giải Lưu Thụ Nghĩa, cho nên đối với phụ thân xe duyên vừa chuyện, trong lòng kỳ thực có chút kháng cự. Có thể theo hắn cùng Lưu Thụ Nghĩa giao tình làm sâu sắc, đối với Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ xâm nhập, hắn đã giữa bất chi bất giác, từ kháng cự biến thành ủng hộ, trên đời này hắn thật sự cũng tìm không được nữa cái thứ hai nam tử, năng lực như Lưu Thụ Nghĩa bản lãnh như vậy cao, tính cách tốt, tốt bụng chính trực, năng lực như vậy cùng A Muội xứng đôi. Thấy Đỗ Cấu thần sắc trốn tránh, không dám nhìn chính mình, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hơi động, cái kia không phải thật sự bị chính mình đoán đúng, Đỗ Như Hối cho hắn mở tiểu táo đi. Có một làm tể tướng cha chính là tốt, thời khắc đều có thể chuyển thụ nhân sinh kinh nghiệm a. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, Hắn lại lần nữa nhìn về phía náo nhiệt đường đi, suy nghĩ một lúc, nói: "Đỗ Tự Thừa, ngươi nói ngươi cùng trưởng tôn Tự Thừa quen biết, ngươi hiểu rất rõ hắn sao?" Đỗ Cấu đã hiểu Lưu Thụ nghĩa ý nghĩa, hắn hạ giọng nói: "Ngược lại cũng không có như vậy quen, bất quá chúng ta xác thực vậy thường xuyên năng lực gặp được, đối với hắn coi như là hiểu rõ đi." "Quả nhiên." Lưu Thụ nghĩa nói: "Theo ý của ngươi, trưởng tôn Tự Thừa là một cái dạng gì người?" Đỗ Cấu suy nghĩ một lúc, nói: "Học thức bên bác, tài hoa hơn người, tính cách hơi có không bị trói buộc, không thích nhiều lời, bị rất nhiều người so sánh Vương Hiến Chi." Do dự một chút, lại nói: "Thích rơi túi tiền." Một bên Triệu Phong sửng sốt một chút. Cái gì học thức bên bác, tài hoa hơn người hắn đều có thể lý giải. Thích rơi túi tiền nghĩa là gì? Lưu Thụ nghĩa vậy hỏi đồng dạng nghi vấn. Đỗ Cấu liếc qua quản gia, thấy Giả Bình không có nhìn về phía bọn hắn, mới thấp giọng nói: "Trưởng tôn xung người này cùng người khác kết giao lúc, không thích nói nhảm, hắn càng nặng hành động. Do đó, nếu có hắn xem trọng người, mong muốn cùng với nó kết giao, hắn sẽ trực tiếp đem tiền túi cố ý rớt xuống cái này nhân thân về sau, sau đó nhặt lên, hỏi có phải hay không người này rơi túi tiền. Như người này gật đầu, bọn hắn rồi sẽ biến thành bạn bè." Triệu Phong: "Đây là cái gì kết giao mối quan hệ phương pháp mới sao?" Lưu Thụ nghĩa lại là lông mày nhướng lên. Triệu Phong nhìn thấy, là trường tôn xung hành vi quái dị. Lưu Thụ nghĩa nhìn thấy, lại là một cái xem thấu người cùng người lui tới bản chất, truy cầu hiệu suất cao người thông minh. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nôn náo, đều là lợi hướng. Lấy trường tôn xung xuất thân, cùng với nó kết giao người, sẽ rất ít là đơn thuần hữu tình. Nhiều hơn nữa, cũng trộn lẫn lấy phức tạp lợi ích. Cho nên trường tôn xung trực tiếp đem kiểu này lấy lợi ích làm mối quan hệ kết thành quan hệ, cho thực chất hóa. Hắn đưa tiền túi, chính là đem lợi ích bày ở trước mặt đối phương. Như người kia gật đầu, đều đại biểu kiểu này lợi ích bạn bè quan hệ kết thành. Mà túi tiền, vậy đại biểu trường tôn xung trước bỏ ra lợi ích, người kia thu lợi ích, tự nhiên cũng phải nỗ lực hồi báo. Trường tôn xung đã giảm bớt đi phức tạp hàn huyên, cùng với lẫn nhau ngầm hiểu ý hư tình giả ý, trực tiếp dùng hiệu suất cao nhất xuất đạt thành liên minh, là cái này người thông minh mới có cực giãn cách. Chẳng qua loại biện pháp này vô cùng trắng ra, để người nhìn lên tới cảm giác quái dị. Chẳng thể trách Đỗ Cấu xưng hắn tính cách hơi có không bị trói buộc, cử chỉ này xác thực vô cùng không bị trói buộc. Mà dạng này tính cách, tại trong rất nhiều chuyện, rất có thể sẽ làm ra cùng người bình thường khác nhau phản ứng. Lẽ nào, thập nhân lợi dụng hắn loại tính cách này? Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, đi vào một bên bán đồ trang sức bán hàng rong trước. "Trưởng quỹ, tối hôm qua giờ tuất tả hữu, ngươi có từng gặp qua một người mặc xanh lá quan bảo, cưới lấy tuấn mã nam tử, đi qua từ nơi này?" Bán hàng rong liền vội vàng lắc đầu: "Các ngươi đã hỏi hai lần, không có, đừng nói cưới ngựa người, chính là một con ngựa, một thất con lửa, đều không có trải qua." "Hai lần?" Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại. Vừa mới quản gia nói, dường như chỉ có sáng nay một lần a. Trong lòng của hắn đột nhiên có một cái không tốt lắm ý nghĩ. "Giả quản gia." Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía quản gia, nói ra: "Các người đối với bán hàng rong hỏi thăm qua mấy lần?" Giả Bình có chút không rõ Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, nói: "Một lần à, chúng ta đều sáng nay tới qua một lần, sao rồi?" "Quả nhiên chỉ có một lần." Lưu Thụ Nghĩa trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lại lần nữa nhìn về phía bán hàng rong, nói: "Hỏi ngươi người, là mặc cùng một bộ quần áo màu xám cho vũ phu sao?" Trường tôn vô kỵ trong nhà hộ viện, trang phục đều là giống nhau màu xám trang phục. Bán hàng rong lắc đầu: "Cái thứ nhất đến hỏi ta, mặc chính là màu xám trang phục, cái thứ hai đến hỏi ta, mặc chính là màu đen trang phục." "Màu đen trang phục?" Quản gia sửng sốt một chút, thần sắc có chút mờ mịt, trong phủ chúng ta người làm trong nhà, liền không có quần áo màu đen, thế nào lại là màu đen trang phục? Triệu Phong nghe đến mấy câu này, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt phút chốc biến đổi. Hắn vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nhịn không được nói: "Lưu viên ngoại lang, lẽ nào là?" Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ Triệu Phong cùng mình nghĩ đến cùng đi. Lục Dương Nguyên đem cổ tịch giao cho Trường Tôn Sung, quyển kia cổ tịch lại là Diệu Âm Nhi phía sau màn chi chủ mong muốn thứ gì đó. Do đó, phía sau màn chi chủ tất nhiên đang nghĩ biện pháp, muốn đem hắn thu hồi.